Chương 141, Cửu Bí Hành Tự Bí. Chương 141, Cửu Bí Hành Tự Bí. Chư Bát Giới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời nhìn ra xa một hồi sau, cuối cùng than thở nói, còn không có tìm được. Cao Thúy Lan cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Trước đó không lâu, Chư Bát Giới còn tràn đầy phấn khởi mà tỏ vẻ nói cảm thấy chính mình nhanh đào được, bởi vì có loại kia dự cảm. Kết quả từng ngày trôi qua, cơ duyên vẫn không thấy bóng dáng. Tiếp tục như vậy nữa, đến cùng phải đợi đến năm nào tháng nào a? Nếu không phải là bởi vì Thẩm An tự thân thực lực cường đại, hơn nữa toàn thân bán đi cơ duyên không có nửa điểm lượng nước, Cao Thúy Lan cũng nhịn không được thay Chư Bát Giới lòng sinh hoài nghi. Chư Bát Giới rơi xuống sau đó rất nhanh lại tỉnh lại. Thay đổi rất nhanh cái gì, hắn cũng trải qua, điểm ấy đả kích không tính là cái gì. Huống chi, chỉ là chờ đợi mà thôi. Đánh rất thế gian đi nhầm heo thai nhiều năm như vậy, hắn không phải cũng là như thế tới sao? Ngươi cũng đừng thay ta khổ sở, kiên nhẫn ta chính là có, chậm rãi tìm thôi. Cao lão Trương mảnh đất này cứ như vậy lớn, đào ba thước đất không tìm ra được, vậy ta liền đào đất 4 thước 6 thước 6 thước. Ta cũng không tin, còn có thể tìm không thấy. Cao Thúy Lan đột nhiên nở nụ cười. Chính mình thật đúng là lo bỏ trắng răng. Chư Bát Giới làm một đỉnh cấp cường giả, tâm tính làm sao lại yếu ớt như thế? Hắn căn bản muốn không cần bất luận cái gì an ủi a đi, ngươi liền cứ việc tìm, ngược lại cái này cũng là địa bàn của ta, ngươi thích làm sao đào làm sao tìm được đều được. Chư Bát Giới nói thầm trong lòng, chỉ là không muốn biết đào được lúc nào mới có thể đào ra tạo hóa của mình cơ duyên. Tính toán một cái gần nhất thời gian, vừa muốn đi Chư Bát Giới dừng lại nhắc nhở Cao Thúy Lan. Đúng, hơi kém quên nói cho ngươi. Cao Thúy Lan cũng kỳ quái, có chuyện gì không? Cao lão Trang gần nhất ngoại trừ những cái kia đến tìm chuyện yêu quái, cũng không có gì khác đại sự à? Ta mệnh trung chú định sư phó Đường Tam Tạng sẽ phải đi tới Cao lão Trang, ngươi đến lúc đó chú ý một chút. Đường Tam Tạng trong đoàn đội hẳn là cũng có mấy cái yêu tinh, ngươi cũng đừng cùng bọn hắn đánh nhau, có thể gia nhập Tây Thiên đội ngũ phần lớn đều có lai lịch, có thể không đắc tội thì không cần tội. Cao Thúy Lan trong lòng ấm áp, cảm tạ đối phương nhắc nhở. Kể từ bước vào con đường tu luyện, Cao Thúy Lan so với ai khác đều biết nhân mạch tài nguyên thế lực xuất thân tầm quan trọng, cũng biết rõ nếu như đắc tội không đắc tội nổi người, kết quả nghiêm trọng đến mức nào. Yên tâm đi, ta này liền phân phó, để bọn hắn chú ý một chút. Chư Bát Giới gật gật đầu, yên tâm đi. Hôm sau sáng sớm, mặt trời mọc, màu vàng kim ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên, Cao lão Trang cư dân phụ cận nhóm, từng nhà dâng lên khói bếp làm điểm tâm, Chư Bát Giới cũng lần nữa khiêng đinh ba ra ngoài đảo bảo tàng. Hôm nay phải đảo chính là Cao lão Trang biên giới mà, ở vào phía đông nam, bên này mà phá lệ làm, đại bộ phận cũng là tảng đá, ở đây loại không được đồ vật, bởi vậy cũng không có gì những người khác tại. Chư Bát Giới một bên đảo một bên nói thầm, cơ duyên á cơ duyên, tạo hóa á tạo hóa. Nghệ tình lao chư ta như thế thành tâm phân thượng, các ngươi liền mau chạy ra đây à? Bằng không chờ Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ từ cái này đi qua, hắn gia nhập vào đội ngũ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, liền không có thời gian tiếp tục móc. Đến lúc đó muốn tiếp tục khai quật, còn phải từ trong đội ngũ rút sạch chạy về tới. Cái kia vừa đi vừa về thông chuyên cần thời gian, cũng không phải mệnh chết người sao? Đại khái là hắn nói thầm hữu hiệu, đang đào được dưới mặt đất ba thước nhiều chỗ, cựu sĩ đinh ba một đập xuống, đột nhiên phát ra kim loại khanh minh thanh âm. Thương 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 cái này đặc thù âm thanh trong nháy mắt kinh động Chư Bát Giới, ánh mắt hắn chừng một cái. Trong tay đinh ba kéo một phát đi ra, song trưởng ngừng kết cường đại linh lực, hướng về phía trước đập phải kim loại vị trí để ép. Giống như gió lốc cuồng phong cấp tốc bao phủ chung quanh bùn đất đá vụn ra ngoài, lấy cái này làm trung tâm một phiến lớn địa phương đều bị đào sâu đi ra. Mà chôn ở phía dưới hộp kim loại, cũng bại lộ dưới ánh mặt trời. Cái hộp kia dưới ánh mặt trời lóe cổ xưa nội liễm kia sáng, chung quanh lượn lờ từng sợi xưa cũ ám sắc khí tức. Chư Bát Giới vừa mới tiếp xúc đến cái kia một tia khí tức, trong nháy mắt liền cảm giác xuyên thấu đồ vật gì. Những cái kia che chở cái hộp khí tức trong chốc lát tiêu tan vô tung, giống như là nguyên bản đóng chặt lấy lại môn. Phản phất biết chủ nhân lấy trở về, cho nên đột nhiên tự động mở ra. Chư Bát Giới hô hấp dồn dập, tim đập một chút gia tốc. Người tu luyện, đối với một loại nào đó cường đại người sinh bước ngoặt, rất nhiều đều có cảm ứng huyền diệu. Tỷ như sinh tử tồn vong lúc, sẽ có mãnh liệt cảm giác hồi hộp, sẽ cảm thấy bóng ma tử vong. Lại tỷ như bây giờ, là hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, tự mình tới đến cuộc sống mở rộng chi nhánh giao lộ. Nếu như mình thành công nắm giữ trước mắt phần cơ duyên này, như vậy kế tiếp, chính mình sẽ đi lên một đầu cùng nguyên bản được thiết lập tốt con đường, hoàn toàn khác biệt khang trang đại đạo. Nghịch tiên cải mệnh cơ duyên đang ở trước mắt. Chư Bát Giới tay run run sờ lên hộp, cơ hồ lấy thành kính tín đồ tâm tính mở ra nó. Hộp mở ra trong nháy mắt, một tia kim quang vèo một cái trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của hắn. Chư Bát Giới bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, tay chân không cách nào chuyển động, con mắt trợn thật lớn, phản phất trong nháy mắt đã thành một cái định tại chỗ khôi lỗi. Kim quang tan vào mi tâm, dần dần tạo thành từng cái con số. Hắn giữa lông mày ký tự, từ một dần dần theo trình tự biến hóa thành chín, cuối cùng tạo thành một cái lóe kim quang bí chữ, cuối cùng phản phất có đồ vật gì trong nháy mắt nổ lên một dạng, cái chữ kia lại biến thành hành chữ. Cuối cùng hóa thành trong suốt, triệt để dung nhập Chư Bát Giới náo hải trong thức hải. Chư Bát Giới kích động ngửa mặt lên trời thét dài, hung hăng vô hót một cái, cơ duyên của ta, lại là nó. Một trong cửu bí hành tự bí. Tương truyền phương pháp này là từ một vị thần bí thiên tôn khai sáng, là một loại lấy tốc độ làm hạch tâm cường đại công pháp. Hành tự bí là lấy tốc độ cực hạn chứ danh. Tu luyện từ pháp có thể làm cho người tu luyện nắm giữ tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, thậm chí trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Làm tốc độ đột phá cực hạn lúc, phương pháp này còn có thể diễn hóa thời gian, ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua. Trong chiến đấu, một khi có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua có thể thu được bao lớn ưu thế. Chỉ cần hơi có chút đầu óc người đều có thể tin tưởng công pháp này khủng bố đến mức nào. Cái này cũng chưa tính, thậm chí nếu là đem phương pháp này tu luyện tới cảnh giới cực cao, còn có thể tạm dừng thời gian. Thời gian tạm dừng sau, chung quanh hết thảy đều đem ở vào đứng im trạng thái, mà chính mình lại có thể tự do hành động. Cái này tại chiến đấu hoặc trong thăm dò, đều sẽ nắm giữ ưu thế cực lớn. Ứng đối nguy hiểm và khiêu chiến, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm thông dong. Tôn Ngộ Không thành danh một trong những tuyệt chiêu cân độ vân, chính là có thể một cái chớp mắt 10 vạn 8 ngàn dặm. Bây giờ tốc độ của mình, không biết đối đầu Tôn Ngộ Không, lại là ai thắng ai thua đâu. Chư Bát Giới trong lòng dục dịch, hít sâu một hơi, cưỡng ép dằn xuống tốt lắm chiến tâm. Mình bây giờ nhất định phải dành thời gian huấn luyện. Bí pháp vào não, là tốt nhất lĩnh ngộ thời gian tu luyện cơ hội. Chư Bát Giới hít sâu một hơi, chung quanh bố trí xuống kết giới sau, sanh hóa tu luyện. Hắn trong nháy mắt đắm chìm tại đối với tốc độ lĩnh ngộ bên trên, phản phất chung quanh vạn vật cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Đắm chìm tại đốn ngộ bên trong, phản phất tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm rất nhiều, lĩnh ngộ huyền diệu chi thuật tại không ngừng dung hội quan thông. Chương 142, Cao lão trang chủ phú chương 142, Cao lão trang chủ phú cùng lúc đó, một bên khác Cao lão trang trên chợ, người kia dẫn đường tạm tạm một đoàn người đi ở trên đường, vừa đi vừa tự hào giới thiệu, bên này là chúng ta Cao lão trang địa bàn. Người xem một chút, nói đây là địa thượng thiên quốc, thế nhưng là nửa điểm không có hàm hồ a. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên dò xét Cao lão trang hoàn cảnh. Nói thật, cái này băng phong đường đi kiến trúc, giống như băng điêu mở dạng, nhưng lại nửa điểm không thấy hàn khí, hành tẩu trong đó, ngược lại để cho người ta có loại linh khí ẩn thể một dạng thoải mái dễ chịu. Việc này thoát thoát chính là một cái trên mặt đất Quảng Hàn cung a. Hắn chỉ ở trên trăng sáng Quảng Hàn cung, gặp qua khổng lồ như thế nguyệt hoa ngưng kết mà thành băng phá băng điêu kiến trúc, á đây là vị tia thẩm tiên sư thủ bút sao? Đây không khỏi cũng quá lợi hại a. Đường Tam Tạng nhìn xem cũng sâu cảm giác ngạc nhiên, ánh mắt đánh giá chung quanh, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên là địa thượng thiên quốc, nhìn nơi đây cư dân mỗi khí tức bình thản kèm thêm nụ cười, liền biết ngày thường sinh hoạt giàu có không lo. Người kia nghe nói như thế càng thêm tự hào, vỗ ngực nói, đó là dĩ nhiên. Ngươi là không biết, những cái kia nơi khác tới chúng ta cái này làm ăn, từng cái một đều nghĩ mang nhà mang người chuyển tới ở đâu, đáng tiếc nha, chúng ta chỗ này không thu người bên ngoài, ha 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 ha. Tôn Ngộ Không thuận miệng hỏi một câu, như thế nào? Các ngươi cái này còn kỳ thị người bên ngoài. Người kia cũng không chấp nhận, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái này, bây giờ thay đổi tốt hơn, chúng ta tự nhiên có thể hưởng thụ, mà cũng khác, dựa vào cái gì phía trước không đưa ra cái gì, liền có thể hưởng thụ chỗ này một tảng lớn phúc địa. Hắn nói chuyện đương nhiên, không có nửa điểm chột dạ. Tôn Ngộ Không cắt một tiếng, nhưng đến cùng cũng không phản bác. Nếu không phải biến thành khối này phúc địa, Cao lão trang đã nói điểm, đó là phía trước không được thôn, sau không được cửa hàng, nếu không phải Cao lão trang người đem mảnh đất này cày, cố gắng đem hắn biến thành ruộng tốt, cái kia chỗ này chính là một cái nông thôn góc. Bọn hắn cố gắng đem chỗ này từ đất hoang biến thành ruộng tốt, bây giờ ruộng tốt lại biến thành phúc địa, cũng không phải nên để bọn hắn hưởng thụ lấy. Phía trước đi tới một cái mặt vàng yêu quái, đại gia hỏa nhìn thấy trên người hắn mặc trong nhà hộ viện đoàn đả, cả đám đều mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thấy yêu quái kinh hoàng sợ. Mặt vàng yêu quái đi tới đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng trước mắt, không có chủ động mở miệng. Gặp qua thánh tăng, yêu quái chủ động chắp tay trước ngực cúi đầu, thái độ cung kính hữu lễ. Đường Tam Tạng nhàn nhạt vẫn nói, không cần đa lễ, ngươi là? Tại hạ là Cao lão trang Cao gia trong nhà hộ viện, tiểu thư nhà ta nghe thánh tăng đi qua nơi đây, đặc biệt mời thánh tăng đi tới biệt viện, để cho nàng tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Cao Thúy Lan đã gọi người chú ý đến, Đường Tam Tạng vừa đến đã phái người đi tiếp đãi. Bởi vậy nhận được tin tức trong nhà hộ viện môn, cũng đã hành động, không bao lâu liền đã đến Đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng dưới thân cưới bạch hổ, trên đầu biến đổi bạch long, tại hắn dưới sự cho phép, trong nháy mắt biến thành hình người. Tất nhiên Cao tiểu thư tốt như vậy khách, cái kia bẩn tăng nếu từ chối thì bất kính. Đường Tam Tạng đối với vị này Cao tiểu thư ấn tượng không tệ. Dù sao nơi đây bách tính sinh hoạt chính xác an cư lạc nghiệp lại giàu có thể thiện đãi chỉ hạ bách tính, cái kia đúng là một người tốt. Mặt vàng yêu quái hướng về phía trước làm một cái mời thủ thế, mấy vị mời đi theo ta, nếu là có hứng thú, cũng có thể ở chỗ này dạo chơi. Bây giờ Cao lão trang, trình độ sâm mất đã có thể so với Nguyên Hành. Cái kia trước tiên ở cái này đi dạo một vòng, lại đi biệt viện à, lão tôn ta thật đúng là muốn kiến thức đâu. Tôn Ngộ Không con mắt một giải, cười ha ha lấy đề nghị. Đường Tăng cũng không có phản đối, mà là gật đầu đồng ý, bày ra một bộ sư phó cương triều đồ đệ tư thái, vậy liền theo Ngộ Không nói tới à, đi dạo một vòng lại đi cũng được, trời còn sớm đây, không đổi. Mặt vàng yêu quái không dám có nửa điểm không kiên nhẫn chi sắc. Bởi vì trước đó Cao Thúy Lan đã cho bọn hắn xuống tử mệnh lệnh, nếu là dám đắc tội Đường Tăng, mạng nhỏ ô hô không nói. Đoán chừng còn muốn hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Cao như thế đệ dưới bi hiếp, từ trước đến nay ưa thích ra vẻ ta đây mặt vàng yêu quái, nơi nào còn dám đều có nửa điểm không kiên nhẫn. Trước mắt mấy cái này nếu là đối với Cao tiểu thư khiếu nại hắn một câu, hắn liền phải trực tiếp quỳ xuống xin tha mạng. Phía trước trên đường lớn, một đại đội thương đội cưỡi ngựa đi tới. Bọn hắn toàn bộ thương đội ngựa có mấy chục tớt, lôi kéo hàng hóa càng là có mấy chục xe, bên cạnh những cái kia tới hỏi giá cả hàng xóm láng giềng nhóm náo nhiệt có kẻ mà cả. Không chỉ như vậy, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy từ Tây vực tới thương nhân. Chúng ta chỗ này thế nhưng là thượng hạng dây chuyền. Những thứ này hồ tiêu, từng hạt cũng là thứ cực kỳ tốt, thứ này tại các ngươi bên này bán, cái kia tương đương với ngang nhau trọng lượng hoàng kim. Cái này giá tiền bán cho các ngươi đã tính toán rất rẻ. Người gian tương này, ta nhưng nghe nói, thứ này tại Tây vực bên kia chính là một cái phổ thông cây nông nghiệp, hiếm có trình độ liền theo chúng ta cái này tùy tiện trồng quả mận quả đào mở dạng, bán đắt như vậy, ngươi cũng không sợ mất mạng. Ngươi làm dọc theo con đường này đem hàng hóa trở tới đây không cần tiền a. Song Vương có kẻ mặc cả, nước miếng văng tung tóe, Tôn Ngộ Không nhìn nếp miệng nụ cười. Có đôi khi cái này một số người a, vẫn rất thú vị. Nói đến cái này tính toán xét nét dạng, tiên Phật nhân yêu, phần lớn không sai biệt lắm. Chỉ có điều so đo đồ vật không giống nhau, bất quá cuối cùng đều là bởi vì lợi ích. Tôn Ngộ Không bên cạnh đi dạo bên cạnh cảm khái, bên cạnh hóa thành nhân hình lão hổ Bạch Long cũng đều cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn tiến tới hỏi một chút giá tiền. Lão hổ cầm lấy một hạt hồ tiêu, ngửi một cái sau bị cái kia gây mùi khí tức kích thích hắt hơi một cái. Cái kia Tây Bực thương nhân gấp đến độ đội vàng đẩy hắn ra, đi đi đi, đừng đem nước mũi nước bọt phun tá chỗ này. Lão hổ vô ý thức muốn trách cứ cái này tôn ti phàm nhân, vừa nhìn thấy bên cạnh có Đường Tam tạm tại, chỉ có thể làm cái người thành thật ngoan ngoãn xin lỗi, có lỗi với, ta không phải là cố ý ảnh hưởng ngươi làm ăn. Tiểu Bạch Long nhìn cười ha ha. Lão hổ ăn quả đắng trong lòng khó chịu, quay đầu chừng một cái Tiểu Bạch Long, tiểu tử ngươi cười cái gì cười? Ngươi người đi hỏi cũng đồng dạng sẽ bị lép bỏ. Tiểu Bạch Long dựng thẳng lên một ngón tay lung lay phủ nhận, không không không. Xem như Long tộc, chúng ta từ trước đến nay ưa thích cất giữ các loại chất bảo, hoàng kim bạch ngân bảo thạch chân châu mã não, cũng không phải nói đùa, ta nếu là hắt cái xì hơi, ta sẽ cho ra hoàng kim mua xuống thứ này, hắn chắc chắn cũng sẽ không mang ta. Lão hổ khỏe miệng giật giật, có tiền không nổi a? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a? Tiểu Bạch Long lông mày nhướng lên, ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói, xin lỗi, nhiều khi có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, như ngươi loại này không có tiền ra hỏa, đại khái sẽ không hiểu loại cảm giác này a. Lão hổ nhìn Đường Tam Tạng, dùng ánh mắt giá hiệu chính mình bị khi dễ. Nhưng mà Đường Tam Tạng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có giao hấn Tiểu Bạch Long ý tứ. Tôn Nộ không nghe bọn hắn cãi nhau, thu đến tiền thời điểm, trong nháy mắt nghĩ đến mình đã góp nhặt đầy đủ hoàng kim. Hoàng bét, suýt nữa quên mất. Chính mình bây giờ đã có 10 vạn lượng hoàng kim, phải mau đi tìm Thẩm tiên sư. Vờn quanh chung quanh một vòng, đám người rộn ràng, cũng không có nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu nói tới cái kia mở quán bán hàng Thẩm tiên sư. Tôn Nộ không nhảy một cái đến mặt vàng yêu quái trước mặt, hỏi ngươi chuyện gì a? Chương 143, ngươi năm đó đại náo thiên cung, là làm được vô cùng tốt. Chương 143, ngươi năm đó đại náo thiên cung, là làm được vô cùng tốt. Đại thánh gia có cái gì muốn hỏi cứ việc nói, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Mặt vàng yêu quái thái độ 10 phần cung kính. Dù là không có Cao Thúy Lan can dặn, xem như trước kia hắn cũng không dám trêu chọc Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa muốn bắt đầu hỏi, khóe mắt liếc qua cảm ứng được một tia đặc thù khí tức. Trong nháy mắt đó, giống như có một cỗ đặc thù khí vận biến động, chỉ là biến động vô cùng ẩn nấp, liền giống như một giọt nước trong đại dương châu bỗng lúc đích, nếu như không phải thiên tính nhạy cả người, chỉ sợ là hoàn toàn không phát hiện được. Theo cái kia truyền đến biến động phương hướng nhìn lại, xa xa, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một mặt theo chiều gió phất phới lá cờ. Một mặt kia kỳ là vải xanh làm thành, nhìn xem có chút cũ kỹ, phía trên viết một thẩm chữ, tại tràn đầy tiểu kỳ phất phới phố xá sầm uất bên trong, căn bản muốn không thu hút. Có thể ngay cả như vậy, Tôn Ngộ Không vẫn là một mắt liền chú ý tới. Thẩm tiên sư, nghĩ đến vị kia cũng không thích bị quấy rầy, nếu như mình hỏi thăm lời nói, cũng sợ sẽ dẫn tới trong đội ngũ những người khác rất hiếu kỳ, cũng muốn cùng theo tới. Ngược lại là không chỉ có ảnh hưởng chính mình thu được cơ duyên, chỉ sợ cũng biết chọc giận vị kia tiên sư. Bởi vậy nghĩ lại, lời đến khỏe miệng Tôn Ngộ Không liền không có ý định hỏi, thuận miệng qua loa lấy lời nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ở đây như thế phồn hoa, chẳng lẽ những cái kia yêu quái cũng không muốn chiếm hữu? Mặt vàng yêu quái nghe lời này một cái, lập tức cúi xuống, giống như là một đầu lông dài cẩu cả người mau đều bị nước lạnh rội ướt, chật vật lại lúng túng. Kỳ thực, ngay từ đầu quả thật có không thiếu yêu quái ngấp nghé ở đây, chỉ là dừng lại một chút, nghĩ đến mình đã triệt để thuộc về nơi này hộ vệ coi nhà, mặt vàng yêu quái cuối cùng dứt khoát không đếm xỉa đến, dùng cuộc đời không còn gì đáng tiếc ngựa khi nói, cuối cùng không phải chết, chính là trở thành nơi này hộ vệ, cho nên từ từ, liền không có yêu quái tại dám dễ dàng xâm phạm. Bên cạnh hóa thành nhân hình Tiểu Bạch Long cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này, phía trước lĩnh bọn hắn tới chỗ này người không phải đã nói qua. Tôn Ngộ Không làm sao còn hỏi? Tiểu Bạch Long trong lòng âm thầm lên cái tâm nhãn, lưu ý lấy Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động. Đường Tam Tạng đi lên phía trước, đi đến phía trước mấy cái mở rộng chi nhánh giao lộ, đối ứng khác biệt đường đi. Đường Tam Tạng hỏi các đồ đệ, lúc này đại gia riêng phần mình đi chơi đi, chơi chán lại đến biệt viện bên trong tụ tập, các ngươi ý như thế nào? Tôn Ngộ Không trong lòng khẽ động, sẽ híp mắt quan sát tỉ mỉ Đường Tam Tạng. Hoa thượng này, có phải hay không đoán được hắn muốn hành động một mình, cho nên âm thầm phối hợp? Có thể chính mình có thể cái gì đều không biểu thị, hắn làm sao sẽ biết chính mình nghĩ hành động một mình? Bất quá, đối phương nguyện ý cho hắn đánh nghiệm trợ, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không phá. Sư phó nói là, lão Tôn ta đang muốn tự mình dạo chơi. Tôn Ngộ Không xem như thỉnh kinh trong đội ngũ Đường Tăng phía dưới người thứ hai, hắn đều nói như vậy, những người khác nào dám có ý kiến? Đại gia riêng phần mình tách ra, mặt vàng yêu quái dẫn Đường Tam Tạng hướng phía trước vừa đi. Tôn Ngộ Không vừa chia tay, liền cấp tốc quay đầu hướng về phía trước, nhìn thấy mặt kia vải xanh lá cờ phương hướng chạy tới. Đám người rộn rộn ràng ràng, nam nữ già trẻ, đi tới đi lui, chen vai thích cánh, thế nhưng là Tôn Ngộ Không vô cùng linh hoạt trốn tránh cái này đến cái khác người, cấp tốc đi tới Thẩm An sạp hàng trước mặt. Tôn Ngộ Không không có chú ý là, tại phía sau hắn cách đó không xa, hóa thành người bình thường Tiểu Bạch Long, đang có ý thức đi theo hắn. Phía trước, hắn liền chú ý đến, Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút việc. Hắn nguyên bản cũng là ôm xem náo nhiệt ý nghĩ cùng lên đến. Tại thỉnh kinh trong đội ngũ, đầu kia lão hổ không có gì uy hiếp, Hạo Thiên quyền lai lịch tinh tưởng, không cần để ý, duy chỉ có Tôn Ngộ Không, bản lãnh lớn tính khí cũng không hiểu. Hắn muốn theo đối phương rút ngắn một chút quan hệ, sau này hảo chiếu ứng lẫn nhau. Chuẩn xác mà nói, là để Tôn Ngộ Không chiếu ứng nhiều hơn hắn. Thật không nghĩ đến, cái này cùng đi lên, liền thấy được Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi tìm tới một cái nhìn hoàn toàn thông thường phàm nhân. Thậm chí, đến đó cái người bình thường trước mặt, còn hai tay chắp tay xá một cái. Tiểu Bạch Long lập tức trừng to mắt, sợ chính mình khí tức bất ổn, tiết lộ hành tung, vội vàng trốn đến đi một bên. Có thể để cho kiêu căng khó thuần tề thiên đại thánh khách khí như thế, đến cùng là thần thánh phương nào a? Nhớ năm đó đại náo thiên cung thời điểm, xem như thánh nhân thân ngoại hóa thân thái thượng lão quân đều không thể để Tôn Ngộ Không ca tụng, đâu xuất cung bị đảo cái đại loạn. Nhưng hôm nay, xác định không phải mình xuất hiện ảo giác a. Tiểu Bạch Long cho mình thực hiện một cái thanh tâm chú, nhưng mà một màn trước mắt vẫn là không có biến. Tôn Ngộ Không đang tại một mực cung kính cùng một phàm nhân lôi kéo làm quen. Thẩm tiên sư, nghe đại danh đã lâu, tại hạ Tôn Ngộ Không, đi ngang qua nơi đây truyền tới để bài kiến. Đang tại mở quán bán hàng Thẩm An Nguyên bản tại cùng bên cạnh chủ quán đánh bài bộ kẹ. Không tệ, bởi vì bên này phục vụ hậu mãi không làm xong, coi như mở ra bản đồ mới, hắn cũng không thể chuyển tống đi qua, bởi vậy chỉ có thể nhàm chán tại cái này tiếp tục mở quán bán hàng. Bay bay nhàm chán, biến hóa bộ bài xì phé, giao người bên ngoài tới đánh bài. Không thể không nói, đánh bài thực sự là một hạng vui vẻ thân tâm việc làm tốt động. Cái này không, một lần lại một lần thắng, để Thẩm An tâm tình tương đương vui vẻ. Thắng xong một ván, đang muốn tiếp tục chia bài, liền nhìn thấy cái mặt lông con khỉ đi tới. Thẩm An thu hồi bài bộ kẹ, bên cạnh cùng hắn đánh bài phô chủ môn cũng vô cùng có ánh mắt, không quấy rầy hắn làm ăn. Tôn Ngộ Không, trước kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Thẩm An hỏi lời này thời điểm, một đôi mắt phá lệ hiện ra, hắn không thể hóa thành ít quang, đem trước mắt Tôn Ngộ Không từ đầu tới đuôi bắn phá một lần. Đây chính là hắn đã từng tuổi thơ nam thần. Trước đây xem xong Tây Du Ký, ai không cầm một cái gậy gỗ đùa nghịch một chút trang Tôn Ngộ Không a? Khi xưa tuổi thơ nam thần, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, thậm chí còn rất cung kính. Thẩm An cảm giác chính mình thật giống như là đang nằm mơ. Tôn Ngộ Không cười ha ha cười, phất phất tay không cho là như nói, trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, Thẩm tiên sư cũng chớ có trách ta không hiểu chuyện. Thẩm An nhưng không có trách tội ý tứ, ta là muốn nói, ngươi năm đó đại náo thiên cung, quả nhiên là làm được vô cùng tốt. Tôn Ngộ Không trừng to mắt, lộc cộc nhất chuyển cười càng thêm chân thành. Thiên đỉnh những cái kia thần tiên ngày bình thường làm nghiệp kỳ thực cũng không ít, trong tâm giới, đối với thiên đỉnh và khí, đọc lại đã lâu. Có thể nói, Tôn Ngộ Không trước kia cái kia náo trò, không biết có bao nhiêu người vụng trộm vỗ tay khen hay gọi tốt. Chỉ là những người kia không dám quang minh chính đại nói ra mà thôi. Tôn Ngộ Không cũng biết rõ điểm này, nghe đối phương tiểu nói này, tựa hồ đối với thiên đỉnh có cái gì bất mãn, cho nên mới sẽ đồng ý hắn cho thiên đỉnh tìm phiền phái. Đa tạ khích lệ, Thẩm tiên sư ở chỗ này mở quán bán hàng làm một chút một ít kỳ lạ sinh ý, ta cũng nghe Lục Nhĩ Mi hầu nói qua, hôm nay chuyên tới để chiếu cố, không biết Thẩm tiên sư có nguyện ý hay không làm ta một đơn sinh ý này. Thẩm An người mặc áo vải, vũ quan tướng mạo vẫn là nguyên bản dáng vẻ, nhưng tu luyện sau đó tẩy cân phạt thủy, cả người nhan trị cất cao không chỉ một bậc thang. Liền tương tự với mở siêu cấp mỹ nhan lọc kính một dạng, mọi cử động lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục thông dòng khí chất. Tên gọi tắt, có bức cách. Cho dù hắn mở quán bán hàng tử nhìn đơn sơ vô cùng, cũng không cách nào che giấu hắn cái kia cao thâm mặt chắc bức cách. Chương 144, lão Tôn biết rõ, ngài chỉ là một cái bình thường thương nhân. Chương 144, lão Tôn biết rõ, ngài chỉ là một cái bình thường thương nhân làm ăn, xem trọng chính là một cái ngươi tình ta nguyện, ngươi nguyện ý chiếu cô ta sạp hàng, ta tự nhiên cũng nguyện ý tiếp đãi ngươi vị khách nhân này, bất quá, uy củ của ta, ngươi nhưng có biết. Tôn Ngộ Không vung tay lên, đem cất giấu 10 vạn hoàng kim không gian thu nạp hộp đặt lên bàn. Vừa mở ra, Tôn Ngộ Không liền cười nói, lão Tôn ta đương nhiên biết, trong này có 10 vạn lượng hoàng kim, lão Tôn ta liền nghĩ mua một phần tàng bảo đồ. Thẩm An một mắt liền thấy được không gian thu nạp trong hộp cái kia chất tràn đầy hoàng kim, vàng óng ánh tia sáng lóa mắt vô cùng. Thẩm An bất động thanh sắc, hít sâu một hơi. Đây đều là kim tiền hương vị a. Kim tiền hương vị, quả nhiên là làm cho người vui vẻ. Quét hình qua hoàng kim số lượng, Thẩm An trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, Tôn Ngộ Không đưa ra giao dịch, đã cho 10 vạn lượng hoàng kim, phải chăng bán đối phương tàng bảo đồ? Trước mắt, Thẩm An ra hiện hai cái tuyển hạng, một cái là bán, một cái là cự tuyệt. Đưa tới cửa sinh ý, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, cấp tốc lựa chọn bán. Đinh một thanh âm vang lên, Thẩm An trên bàn thu nạp hộp lóe lên một vệt sáng. Trong hộp hoàng kim, toàn bộ đều biến mất vô tung. Một màn này, thấy Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt. Trong thiên địa này các phương thần tiên thần thông, có chút đặc biệt hoặc lợi hại, hắn kỳ thực đều nghe qua một điểm tên tuổi, thậm chí đều được chứng kiến. Cái gì tuấn di thôi toán, thu nạp vật phẩm các loại. Thi pháp phía trước chắc chắn sẽ có chút phía trước dao động, tiết lộ ra một chút khí tức, để hắn phát giác được. Nhưng trước mắt này vị Thẩm tiên sư thu nạp hoàng kim, lại không có nửa điểm khí tức tiết lộ, thậm chí hắn đều thấy không rõ đối phương là như thế nào làm phép. Đây là đã đến pháp tùy tâm động tình cảnh sao? Pháp tùy tâm động, cái này tựa như là chuẩn thánh thực lực cấp bậc đi. Trước mắt Thẩm tiên sư, chỉ sợ hoàn toàn không chỉ chuẩn thánh thực lực này. Tôn Ngộ Không đang tại kinh ngạc lúc, Thẩm An đưa tay đến bên cạnh hắn, trên lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một tấm quyển gia cửu. Quyển gia cửu nhìn từ bề ngoài có chút cũ nát, cũng không cái gì khác đặc thù khí tức. Phản phất chính là một tấm thông thường da dê mà thôi. Trong này có ngươi muốn cơ duyên, ngươi cần phải chân quý a. Tôn Ngộ Không một nuốt nước bọt, kích động liên tục gật đầu, lấy tới lại đối hắn lễ vài cái, đa tạ Thẩm tiên sư ban thưởng ta như vậy tạo hóa. Tôn Ngộ Không mơ hồ có loại dự cảm, phần này quyển gia cửu có thể sẽ triệt để sửa đổi tương lai mình vận mệnh. Hắn lại bởi vì phần này quyển gia cửu, nhận được thứ mình muốn hết thảy. Không cần phải khách khí, đây là ngươi mua, vô luận ngươi được cái gì, đó đều là cơ duyên của ngươi, ta à, bất quá là một cái mở quán bán hàng bán đồ tiểu thương nhân mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Thẩm An trên mặt biểu tình cười híp mắt phảng phất thật là tại nói thật. Tôn Ngộ Không cũng cười, phi thường phối hợp nói, tốt tốt, lão Tôn ta biết rõ, ngài chỉ là một cái bình thường thương nhân, lão Tôn ta dẫn xuất thị phi ân oán, tuyệt không đem ngươi cuốn vào. Thẩm An cái này thật là có chút kinh ngạc. Ai nói Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Xem nhân gia tình thương này, ta là không quan trọng, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm à? Bất quá, ngươi chỉ là nhớ kỹ, thực lực là ngươi muốn có được hết thảy cơ sở. Tôn Ngộ Không so với ai khác đều hiểu đạo lý kia, chỉnh trọng gật đầu bày tỏ mình biết, tại Thẩm An phất tay ra hiệu phía dưới, rất cung kính cáo lui. Thẩm An chính là muốn xem đơn này giao dịch sau khi thành công mình có thể thu được tưởng tượng gì, còn không có hỏi thăm hệ thống, sạp hàng trước mặt lại tới một người. Người này mặc cả người trắng bảo, vũ quan tuấn lãng, toàn thân trên dưới vụn trộn một cố quý công tử phú quý khí chất. Ân, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, còn có thể có người nào chiếu cố chính mình sao? Thẩm An cẩn thận nhìn lên, rất nhanh liền nhìn ra trước mắt người này chân thân, nguyên lai là Tiểu Bạch Long a. Tây Du Ký bên trong, An Bạch Long mã sau bị hàng phục vì Đường Tam Tạng tọa kỵ Tiểu Bạch Long. Nhớ kỹ tại Đường Tam Tạng bị nói xấu vì lão hổ yêu tinh thời điểm, Tiểu Bạch Long liền lắc mình biến hóa, biến thành cái vũ cơ tiếp cận yêu tinh, tiếp đó đang nhảy múa kiếm thời điểm ám sát yêu tinh. Kết quả đương nhiên là không thành công. Mặc dù Tiểu Bạch Long thực lực bình thường giống như, bất quá Thẩm An vẫn là đối với Tiểu Bạch Long ấn tượng trầm trọng. Bởi vì đây chính là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được chân thực nữ trang đại lão. Nữ trang đại lão ở trước mặt ta a, Thẩm An cẩn thận quan sát Tiểu Bạch Long, tướng mạo này cái này ngũ quan, chính xác tinh xảo xinh đẹp, coi như biến thành nữ nhân, đoán chừng cũng là xinh đẹp mỹ nữ. Khó trách có thể mê hoặc cái kia yêu tình. Thẩm tiên sư, tại hạ đi ngang qua nơi đây, nghe tiên sư làm bán tàng bảo đồ sinh ý. Tiểu Bạch Long có chút lo lắng bất an mở miệng hỏi thăm thăm dò. Trước mắt người này, hắn đi tới trước mặt sau đó mới phát hiện, hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Tương phản, hắn bị đối phương nhìn một chút, liền có loại mình đã bị triệt để nhìn thấu cảm giác. Người tu hành loại cảm giác này nhiều khi cũng là chính xác. Mình bị một mắt nhìn thấu, vậy liền lời thuyết minh trước mắt tu vi của người này ở xa trên hắn. Đối đãi cường giả, Tiểu Bạch Long chưa bao giờ dám kinh mạn. Đúng vậy à, ta chỗ này bán tàng bảo đồ giá cả không ít, một phần tàng bảo đồ ít nhất muốn hoàng kim 10 vạn chiếc giá cả cất bước. 10 vạn lượng hoàng kim. Bên cạnh mở quán bán hàng chủ quán nhóm nghe nói như thế sau đều sợ ngây người. Bọn hắn kỳ thực cũng biết vị này lai lịch bất phàm, chỉ là ưa thích ở đây mở quán bán hàng, cho nên mới một mực tại cái này chiếm một chỗ đưa. Nhưng mà, bọn hắn cũng đoán không được, người này bán một phần tàng bảo đồ, thế mà liền muốn 10 vạn lượng hoàng kim. Cái này tài phú, nếu là cho bọn hắn sinh hoạt dùng, mười mấy đời cũng xài không hết ta. Tiểu Bạch Long không nhìn ánh mắt của mọi người, vô cùng kiên định gật gật đầu, 10 vạn lượng hoàng kim. Cái kia không thành vấn đề, Thẩm tiên sư, ta muốn mua một phần tàng bảo đồ. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn thấy Tôn Ngộ Không cũng mua rồi một phần. Dù sao mình cũng không kém điểm ấy hoàng kim, theo gió mua một phần xem thôi. Rất hiếu kỳ, Tề Thiên Đại Thánh đều ngoan ngoãn lấy ra hoàng kim mua tàng bảo đồ, đến cùng có gì kỳ lạ? Thẩm An nhìn xuống gọi đối phương biến cái nữ trang nhìn xúc động, ổn định cao nhân giá đỡ, bình tĩnh gật đầu. Hoàng kim lấy ra, tàng bảo đồ tự nhiên sẽ cho ngươi. Tiểu Bạch Long khoát tay, trong tay xuất hiện một thu nạp hộp, bạch ngọc hộp, trong hộp bên cạnh để chỉnh chỉnh tề tề hoàng kim. Thẩm An thần thức quét một chút, bên trong hoàng kim không nhiều không ít, vừa vặn 10 vạn lượng. Nguyên bản an tĩnh hệ thống, đột nhiên tích một tiếng lại bắt đầu nhắc nhở, kiểm tra đến giao dịch, Tiểu Bạch Long nguyện lấy 10 vạn lượng hoàng kim mua sắm tàng bảo đồ, xin hỏi phải chăng bán? Thẩm An không chút do dự lựa chọn bán. Tích một thanh âm vang lên, hoàng kim tiêu thất, bị hệ thống thu nạp, Thẩm An trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm quyển gia cửu. Hắn cầm quyển gia cửu đưa cho Tiểu Bạch Long, "Cầm a, đây là cơ duyên của ngươi." Tiểu Bạch Long nhìn thấy quyển gia cửu trong ngáy mắt, đã toàn thân cứng ngắc sững sờ tại chỗ. Hắn con ngươi chợt phóng đại, phản phất trước mắt hiện lên cái gì đáng sợ hình ảnh, kích động liền hô hấp đều trở nên tráng kiện đứng lên. Cái này trong nháy mắt đó, Tiểu Bạch Long ý thức phản phất xuyên qua dòng lũ thời gian, đi tới thượng cổ Hồng Hoang Long tộc đại thịnh thời kỳ. Tổ Long che khuất bầu trời thân ảnh to lớn tại Hồng Hoang đại lục trên không tùy ý xuyên thẳng qua, vạn dặm trời trong phía dưới, Tổ Long trên thân mỗi một chiếc vảy rồng phản phất đều long lánh ánh sáng chói mắt. Chương 145 Tổ Long thở dài, chương 145 Tổ Long thở dài, Tiểu Bạch Long chỉ cảm thấy bản thân vào một khắc này phản phất hoàn toàn bao phủ ở Tổ Long hiện hách uy thế phía dưới, giống như sâu kiến bụi trần đồng dạng. Thượng cổ Long tộc nổi tiếng cường giả một trong Tổ Long, thế mà như thế cường hãn. Cái kia cường hãn đến che khuất bầu trời, làm cho Nhật Nguyệt vô quang Tổ Long nhập thân, đơn giản đáng sợ đến làm hắn run rẩy. Có thể nói, tại bây giờ trong tam giới, hắn cho dù là ảo tưởng Long tộc tổ tiên vinh quang cùng với cường hành, cũng không cảm tưởng tượng tới mức này. Bay lên Tổ Long qua lại trong mây, gió nổi mây phun, hắn phảng phất phát giác cái gì, chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt kia, lộ ra trải qua vạn vật vạn sự biến hóa tăng thương, cách thời không dòng lũ, Tiểu Bạch Long cảm giác mình tại trong nháy mắt, bị Tổ Long nhìn chăm chú đến. Cương giả nhìn chăm chú, dù cho không có cố ý thực hiện uy áp, Tiểu Bạch Long cũng cảm thấy mình tựa như là mình bị chen vào một cái nhỏ hẹp trong không gian. Vũ tạng lục phủ đều sắp bị chen thành một đoàn. Hắn nơm nớp lo sợ, không có mở miệng nói chuyện. Tổ Long có thể lâu không nói, gió thổi mây phiêu, thời không dòng lũ bên trong, chỉ có hai đạo ánh mắt tại đối mắt nhìn nhau lấy. Không biết qua bao lâu, Tiểu Bạch Long bên tai vang lên một hồi giống như thở dài một dạng long khiếu âm thanh. Thiên đạo bất công. Tiểu Bạch Long toàn thân run lên, phía sau lưng lông tơ đứng thẳng, một cỗ không cách nào coi nhẹ kịch liệt huyền diệu cảm ứng xông lên đầu. Ta Long tộc, tuyệt không cam tâm tại liền như vậy vẫn lạc, mất đi, tổng hội tại dòng lũ thời gian bên trong trở về. Tổ Long mở miệng nói xong lời này, Tiểu Bạch Long chỉ cảm thấy đầu mình bên trong đột nhiên nhiều một hồi tin tức. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Một hồi lâu, Tiểu Bạch Long mới chậm rãi mở to mắt. Thẩm An mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hâm mộ. Đây mới thật là Âu Hoàng A. Bởi vì hắn vừa rồi từ trong hệ thống nghe được tiếng thông báo, Tiểu Bạch Long từ tàng bảo đồ bên trong thu được cận tàng kinh hỉ. Tổ Long thở dài, từ hôm nay, Tiểu Bạch Long trở thành thân hệ Long tộc khí vận người, này liền tương đương với cái này tiểu Bạch Long sau này có thể sẽ trở thành Long tộc tộc trưởng a, mặc dù nói bây giờ dân tộc đã xuống dốc, nhưng ở trong tầm giới, bởi vì tổ tiên giàu có, kỳ thực gia sản còn là không ít. Thật muốn chăm chỉ tính ra lời nói, nhân gia là mặt ngoài bất ức, không có quyền lực gì, nhưng trên thực tế nắm giữ tài nguyên tu luyện cùng nội tình, chưa hẳn cùng với những cái khác cường giả kém đến nơi nào. Thẩm tiên sư, ngài cơ duyên này, quả nhiên là giúp ta đại ân. Tiểu Bạch Long hít sâu một hơi, dương lên khóe miệng so hạ còn khó đẻ. Không cần khách khí, đây là ngươi vận khí tốt, bởi vì cơ duyên chuyện này, từ nơi sâu xa tự có định số. Thẩm An nửa điểm không giành công. Đối phương vận may hảo, hắn cái này tàng bảo đồ bán ra thương cũng có thể đại hoạch chỗ tốt. Nhanh đi tìm ngươi bảo tàng đi thôi, chỉ cần tìm được bảo đảm thì tương đương với hoàn thành hậu mãi, ta phải nhanh mở ra bản đồ mới a. Cao lão trang nơi này, hắn thực sự chán lắm rồi. Thẩm tiên sư khách khí, sau này ngươi nếu có phân công, đủ khả năng sự tình, chúng ta nhất định không chối từ. Tiểu Bạch Long trịnh trọng hứa hẹn. Thẩm An xem thường, không cần như thế, ta chỉ là một cái bình thường bán đồ phàm nhân a. Tiểu Bạch Long biết đối phương chú trọng hơn hành động thực tế, do dự một chút, đưa tay từ chỗ ngực rút ra một mảnh vảy rồng đưa cho Thẩm An. Thẩm tiên sư, đây là Long tộc bảo hộ tâm linh lân thiến, cho dù là thiên phú dị bẩm giả, cũng phải ngàn năm mới có thể trưởng thành một mảnh, vật này có thể ngăn cản chuẩn thánh một kích toàn lực, xem như chúng ta một điểm tâm ý, làm ơn nhất định nhận lấy. Thẩm An cảm thấy chính mình thu thứ này lời nói giống như không tốt lắm, thế là liền dự định tiếp tục chối từ, dù sao lấy phía trước đang trồng hoa ra lúc, làm tiêu thụ cũng không có thu tiền tiếp tập tụ. Nhưng mà hệ thống lúc này đột nhiên trong đầu lên tiếng, Tiểu Bạch Long mua được tụ tập tâm ý tàng bảo đồ, đồng thời khen thưởng túc chủ bảo hộ tâm vảy rồng một mảnh, xin hỏi phải chăng tiếp thu. Thẩm An nghe xong hệ thống là đem cái này thu tiền ba hành vi qua đường sáng, trong lòng liền hiểu rồi. Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, trong đầu vẫn nói, đã như thế, ta nhận lấy cái này vảy rồng, biết không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Hệ thống tích một tiếng đưa ra chắc chắn trả lời, căn cứ vào xâm nhập phân tích, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt, thỉnh túc chủ yên tâm, cái này Thẩm An triệt để an tâm. Tiếp nhận đối phương cái kia chiếc vảy rồng, lạnh buốt như kim loại xúc cảm, hết sức kỳ lạ. Thẩm An mỉm cười đối với Tiểu Bạch Long nói, đã như vậy, vậy ta cũng không tiện chối từ, ngươi nhanh đi tìm ngươi cơ duyên à, không cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Tiểu Bạch Long đem tàng bảo đồ thu vào, đối với Thẩm An cung cung kính kính cúi đầu, vậy tại hạ cáo tử, Thẩm tiên sư, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiểu Bạch Long rời đi, Thẩm An ngồi trở về chính mình trên gian hàng, bên cạnh một mực chú ý hắn những cái kia đồng hành, người người cũng không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm có người đi lên âm dương quái khí hoặc cường thủ hào đoạt bảo vật. Nhưng mà, Thẩm An tự thân pháp thuật cao cường, hơn nữa còn là cao lão trang chủ nhân thượng khách. Toàn bộ phiên chợ bên trong, căn bản không người nào dám đi chọc hắn. Thẩm An đối với dạng này tình huống hết sức hài lòng, biến ra một bộ bài bộ kè, gọi bên cạnh mở quán bán hàng lão đầu một khối đánh bài, "Ai, tiếp tục chúng ta trước đây đấu địa chủ." Cùng lúc đó, tiến vào trạng thái đốn ngộ chư bát giới đắm chìm tại một loại đặc thù nào đó trong trạng thái. Hắn cảm giác linh hồn của mình, tại trong nháy mắt nào đó ly thể hơn nữa tiến nhập trong luân hồi. Hắn thanh tỉnh biết mình ý thức là đang tiến hành đốn ngộ. Tại trong luân hồi, hắn trở thành một cái chuyên tâm tu luyện luyện khí sĩ, chăm học khổ luyện, sáng sớm ngủ trễ, thẳng đến có một ngày, hắn gặp một vị cường giả thần bí. Người này là cái Vân Du bốn phương tu sĩ, một thân phong dong khí độ mười phần bất phàm. Chư bát giới cùng hắn trao đổi liên quan tới tu luyện biện pháp. Tu sĩ kia nghe hắn đang tại khổ luyện nhục thân, đã đem phàm nhân nhục thân rèn luyện đến cực hạn, có thể vẫn luôn không gặp đột phá. Kính nể với hắn chăm học khổ luyện, tu sĩ rất là động dung, liền khẳng khái truyền thụ chín chữ bí mật một trong hành tự bí. Hai người ngồi tại Mao đình bên trong, không coi ai ra gì truyền thụ giả phương pháp tu luyện. Gan tương chữ, liên quan tới tốc độ tu luyện, cực hạn cảnh giới truy cầu, cùng với trong chiến đấu phương pháp sử dụng. Chư bát giới thần thức hưng phấn hấp thu đây hết thể tri thức. Đối với tốc độ nhận thức, tại tu sĩ từng lần một giảng giải bên trong, lần lượt đột phá, lần lượt kiến thức đến rộng lớn hơn cảnh giới thiên địa. Chư bát giới hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ hận không thể lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt thời khắc này kinh hỉ cùng kích động. Kể xong này bí thuật tu luyện lý luận, tu sĩ kia chỉ đạo chư bát giới tiến hành thực chiến tu luyện thực tế ứng dụng, mỗi chữ mỗi câu mỗi cái kỹ xảo đều giảng được phá lệ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Chư bát giới đắm chìm tại trong học tập không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai đây cũng là đốn ngộ sao? Khó trách mọi người thường nói đốn ngộ sau đó, cùng đốn ngộ trước đây cảnh giới hoàn toàn là một trời một vực. Hắn bây giờ liền đã xâm nhập cảm thụ đến. Tại cái kia trạng thái đốn ngộ bên trong, chư bát giới tại lần lượt trong luyện tập dần dần vận dụng thuần thục học được hành tự bí. Học thành này bí thuật, hắn cơ hồ là một cái ý niệm, liền có thể từ Tây Như Hạ Châu vọt đến Nam Chiêm Bộ Châu. Chương 146, lưỡng cường đấu pháp chương 146, lưỡng cường đấu pháp đáng sợ như vậy tốc độ, tuyệt đối có thể trong chiến đấu có thể tạo được chế địch tất thắng. Chư bát giới vừa mở ra mắt, trước kia bày ra cái giới, đột nhiên bị hắn đột phá linh khí xông vào. Một cỗ cường đại mà sợ hãi yêu khí từ thiên dựng lên, thanh thiên bạch nhật lúc trên trời thái dương thế mà đột nhiên ảm đạm vô quang, toàn bộ cao lão trang phảng phất trong nháy mắt lâm vào trong âm u. Phóng lên trời yêu khí cả kinh phủ cận tiểu yêu tinh đều nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy trên trời cái kia bởi vì yêu khí mà quần quần mây đen, càng là sợ không thôi. Bọn hắn tụ tập tại cao lão trang phụ cận, vì chính là cọ một cọ phụ cận tốt đẹp trị an hoàn cảnh. Dù sao bọn hắn chẳng qua là thông thường tiểu yêu tinh mà thôi, thậm chí đều không nhất định so tu hành võ nghệ nhân loại mạnh. Cao lão trang có cao thúy lan tại, căn bản không cần lo lắng có cái gì đại yêu xâm phạm. Cho nên bọn hắn những thứ này tiểu yêu tinh, nguyện ý ngụy trang thành người sinh sống tại cái này, chính là đổ một cái an ổn. Nhưng hôm nay, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia kinh khủng yêu khí, thậm chí so danh dương tam giới yêu vương còn mạnh hơn. khủng bố như vậy yêu quái, thế mà ngay tại cao lão trang bên trong, chả cố ý tản mát ra cường đại như vậy uy áp, đây là đang làm gì? Muốn tuyên chiến sao? Cầm tới bản đồ Tôn Ngộ Không vừa đang tẩu biên nhìn địa đồ, đột nhiên cảm ứng được phóng lên trời yêu khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một đôi hỏa nhãn kim tinh đột nhiên dưới ánh mặt trời biến thành thuần kim sắc. Hắn nhìn thấy cao lão trang phía trước phương hướng, có một đạo từ thiên dựng lên yêu khí, cái kia một cỗ yêu khí mạnh đến mức làm hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi. Đây là lại giáng sinh cái đại yêu sao? Tôn Ngộ Không hơi cảm thấy yêu khí, nhãn châu xoay động, tung người hướng về phía trước nhảy lên, cân đầu vân vèo một tiếng tới, chờ hắn hướng yêu khí chuyển đến phương hướng phóng đi. Chư Bát Giới nhanh chóng lĩnh ngộ huyền bí trong đó, nhanh đến đóng băng thời gian, nhanh đến ngưng kết vật vật, nhanh đến cực hạn, có thể phá vật pháp. Làm đốn ngộ đến điểm này, Chư Bát Giới trong lòng một hồi khuấy động, hắn giống như động không đáy, nhanh chóng hồng hấp lấy linh khí trung quanh, linh khí nhập thể, tuần hoàn qua lại, tu vi cơ hồ là lập tức liền đột phá đại la kim tiên cảnh giới. Kể từ bị giáng chức xuống phàm đi nhầm nhau thai, hắn tu luyện lâu như vậy, cũng không có khôi phục lại kiếp trước cảnh giới đỉnh cao, bây giờ đốn ngộ, quả nhiên là lập tức đột phá những ngày qua gông cùng xiềng xích. Tôn Ngộ Không từ chân trời bay tới, căn bản không có thu liễm khí tức của mình. Chư Bát Giới ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy phi tốc mà đến Tôn Ngộ Không, lập tức con mắt đều sáng lên, khiên cựu sĩ đình bà nhảy lên. Hai người lăng không gặp bỡ, mộ quang giao hội lúc, phản phất có điện quang hỏa hòa tứ sắc. Ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Tôn Hầu Tử a? Mấy trăm năm không thấy, làm sao còn mang lên Phật môn món đồ kia? Chư Bát Giới một mắt nhận ra Tôn Ngộ Không trên đầu mang thần cô, có khác Phật môn khống chế phản ấn. Đường đường Tôn Ngộ Không, bây giờ thế mà đã trở thành Phật môn khống chế được khôi lỗi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cái này lợn chết tinh, chả nhận ra lão tôn ta? Xem ra cũng là có lai lịch, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không nhíu mày một cào, nhất thời không nhận ra trước mắt Chu Cương Liệp. Dù sao trước đây cùng hắn tại Thiên Đình đại chiến Thiên Đồng Nguyên Soái nói thế nào cũng coi là một cái tuấn lãng soái ca, bây giờ cái này một bộ thô giáp anh nông dân dạng, khác biệt thực sự quá lớn. Lao chư ta trước đó cũng thống lĩnh thiên hà 10 vạn thủy binh, tại ngươi đại náo thiên cung là cùng ngươi đối diện mấy chiêu. Tôn Ngộ Không nghe lời này một cái, trong tay kim cô đồng bung lên, chỉ vào hắn phách lối cười ha ha, nguyên lai là khi xưa bại tướng dưới tay a, ta tưởng là ai. Chư Bát Giới trợn mắt trừng trừng, lạnh rên một tiếng, không chút khách khí phản bác, ngươi lần này ôn con khỉ chết, khi xưa lão chư ta chính xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, lời nói cũng đừng nói như vậy đấy. Chư Bát Giới vừa tu hành động vật chín chữ bí một trong hành tự bí, vừa vặn muốn thử một chút uy lực của nó, không nói hai lời, nâng lên cựu sĩ đinh ba, hướng về đầu hắn hung hăng đập tới. Trong một chớp mắt, phản phất một tia chớp đầm vang mà tới, nhanh đến con mắt không cách nào bắt giữ hắn động tĩnh. Tôn Ngộ Không bằng vào nó mạnh mẽ bản năng chiến đấu, siêu một tiếng phía bên phải lóe lên, tránh thoát đối phương công kích. Chư Bát Giới cười ha ha, tại hắn vừa tránh thoát lúc, cấp tốc lần tới, công kích ra chiêu tốc độ nhanh, làm cho người không kịp nhìn. Trong tam giới, Tôn Ngộ Không cũng là lấy tốc độ nhanh nổi danh cường giả, nhìn đối phương có như thế tốc độ, lập tức rất là kinh ngạc. Hắn nóng lòng không đợi được, vui đùa kim cô đồng liền cùng đối phương chống đối. Hai người đấu pháp đánh đến hôn thiên hấp địa, tốc độ nhanh tựa như lưu quang thoáng qua. Cơ hồ là mấy hơi thở, bọn hắn từ Tây Mưu Hạ Châu đánh tới Nam Chiêm Bộ Châu, lại từ Nam Chiêm Bộ Châu đánh tới Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng lại đánh tới Đông Thắng Thần Châu. Đánh nhau động tĩnh quá nhanh, kinh động đến không ít người. Bất quá, Linh Sơn Phật Môn đã tính ra, đây chẳng qua là Tây Du Lượng Kiếp bên trong đã định trước tai nạn, cũng không có ra tay ngăn cản. Văn Thủ Bồ Tát ngóng nhìn chân trời lóe lên lưu quang, chau mày hỏi bên cạnh Phổ Hiền Bồ Tát, cái này Chư Bát Giới thực lực càng như thế cao minh. Hắn như thế nào không biết, đã bị tính toán vào cuộc Chư Bát Giới lại có thực lực như vậy. Nhớ kỹ bị giáng chức vào thế gian đi nhầm heo thai lúc, đã có người âm thầm động tay chân, Chư Bát Giới là rất không có khả năng đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Trừ phi gia nhập vào Phật môn, lấy được kinh tuyến Tây, Phật môn mới có thể cho hắn một cái đánh gông cùng xiển xích cơ hội. Nhưng hôm nay, Chư Bát Giới thế mà chính mình phá vỡ vô hình tiêu bên trong gò bó. Xem ra thực lực này chả mười phần mạnh mẽ. Hắn còn có thể dựa theo dĩ vãng thương lượng xong, ngoan ngoãn gia nhập vào Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ, từ đó phụ trợ Phật môn, tuyên dương Phật giáo sao? Phổ Hiền Bồ Tát cũng cảm thấy trong lòng bất an, chuyện này, nếu không thì hỏi một chút Phật tổ. Chuyện này nói đến cũng coi là một cái không lớn không nhỏ biến số, cáo chi Phật tổ lời nói, như vậy sau này nếu lại náo ra càng lớn ngoài ý muốn, trách nhiệm cũng không cần hai người bọn họ gánh, mà là biết biến số không làm ra phản ứng Phật tổ gánh trách nhiệm. Văn Thủ trong nháy mắt nghe ra đối phương ý ở ngoài lời, do dự một hồi sau, gật đầu một cái nói, như vậy chúng ta đi hỏi một chút hai vị Bồ Tát đang muốn đứng dậy, bên hai truyền đến Phật tổ giải Phật âm. Chuyện này chính là thiên ý sở trí, vô hại đại cục, không cần kinh hoàng, thiên đạo phù hộ Phật môn đại hưng chi thế, đã không sửa đổi chi có thể. Được Vô Yên đi xuống, Văn Thủ Phổ Hiền rất nhanh lại phản ứng lại, cảm thấy chuyện này không thích hợp. Bố trí xuống một đạo ngăn cách kết giới, phòng ngừa bị người nhìn trộm, Văn Thủ lòng sinh nghi hoặc nói đến cái này cũng bất quá việc rất nhỏ, cần gì phải Phật tổ tự mình hỏi đến, thậm chí thiên lý truyền âm, không cho phép chúng ta hỏi đến Phổ Hiền cũng kịp phản ứng. Càng là ẩn tàng, trong đó càng có khả năng có dấu vấn đề. Chư Bát Giới đột nhiên tu vi tăng mạnh, trước đây Tôn Ngộ Không tại vào cuộc phía trước đốn ngộ đột phá, Kim Thiền Tử cũng là đột nhiên có tu vi. Những sự tình này từng kiện liên lụy với nhau, đều chỉ hướng phía sau màn có người ở âm thầm nhúng tay Tây Du Lượng Kiếp. Chỉ là người kia, Phật tổ chẳng lẽ lúc đã phát giác là ai, lại không hy vọng hắn bại lộ, cho nên phía dưới mệnh không cho phép truy tra. Phổ Hiền một mặt trầm trọng, chỉ sợ trong đó nhiều ẩn tình, chúng ta nếu là truy tra, đó chính là vi phạm Phật tổ mệnh lệnh, cái này tội danh chúng ta đảm đường không nổi, nhưng nếu là không điều tra rõ mờ ám trong đó, tương lai chúng ta thân hãm trong đó, làm người hồ đồ, rất có thể không minh bạch liền bị người làm bàn đạp, nói cho cùng, chúng ta có thể không nhúng tay vào, nhưng không thể không rõ ràng giữa kỳ nội tình thế cục. Chương 147, huyễn thuật, phù sinh nhược mộng. Chương 147, huyễn thuật, phù sinh nhược mộng. Văn thủ 10 phần đồng ý lời này, do dự một chút sau, nhưng chúng ta trên mặt nội cũng không tốt trực tiếp đứng ra, đã như thế, chẳng lẽ muốn hóa thân bây giờ thần tiên nếu như muốn làm cái gì không thấy được ánh sáng sự tình, bình thường đều biết huyễn hóa một cái thân ngoại thân đi làm. Nếu là lặng yên không tiếng động hoàn thành, như vậy liền giải trừ hóa thân. Nếu là bị người phát hiện, như vậy cũng có thể giảng giải nói là lúc tu luyện gây ra rủi ro, tóm lại muốn trước đó làm không dính loa, bất cứ trách nhiệm nào đều dính không đến trên thân. Đối với một bộ này cách làm, ngay từ đầu Thiên Đình Linh Sơn đều không như thế nào xem trọng. Thẳng đến về sau, những cái kia tiên Phật tự mình làm chính là càng ngày càng quá mức, Thiên Đình Linh Sơn đều từng người ra tương ứng pháp quy, phòng ngừa lợi dụng những chuyện tương tự đi lợi dụng sơ hở. Có thể nói, bây giờ cái cách làm này, mặc dù vẫn như cũ có người ở trong âm thầm dùng, có thể đã không bằng dĩ vãng tốt như vậy dùng. Phổ Hiền lông mày nhướng lên, không cho là đúng nói, cần gì phải chúng ta tự mình ra tay. Ngôi những cái kia xuất sinh, không phải liền là để bọn hắn thay chúng ta làm việc. Văn Thủ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên. Đúng a. Phía trước Phật Tổ để bọn hắn đi Trường An điều tra lúc, bọn hắn liền để cho tọa kỵ thành sư Bạch Tượng tiến đến điều tra. Mặc dù lần đó bị Phật Tổ khiển trách một trầu, tiểu tâm tư cái gì cũng bị bạch trần. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không có gì tổn thất lớn. Văn Thủ lập tức gật đầu, ngươi nói không sai, để hai người bọn họ đi thăm dò chư bát giới tu vi tăng vọt sau lưng nguyên nhân, nhưng mà lại cực kỳ thích hợp. Phổ Hiền nghĩ đến càng xâm nhập thêm một điểm. Bạch Tượng trước tiên không đi, hắn tiếp tục lưu lại Trường An bên kia điều tra, đến nỗi Thanh Mao sư Tử Tinh, hắn trước kia năm đó ở Nam Thiên môn một tiếng gào thét, liền chấn động đến mức thiên binh thiên tướng không dám bạo động, cùng lúc đó vẫn là thiên đồng nguyên soái chư bát giới cũng coi như là quen biết cũ, bộ điểm gần như chậm rãi tra, hẳn là tương đối dễ dàng. Hai người tự mình thương lượng, chẳng được bao lâu liền đã định chuyện này. Bọn hắn tại thương lượng đồng thời, chân trời lưu quang cuồng phong không ngừng, hai đại yêu tinh đấu pháp, biết một chút tin tức nội tình giả vờ làm như không thấy, mà không biết chuyện, nhìn thấy chân trời cùng Tôn Ngộ Không đánh đến đánh ngang tay chư bát giới, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Nhất là năm đó ở Thiên Đồng làm thịt hạ phàm ở giữa trên việc này âm thầm làm điểm bỏ đá xuống giếng đẩy tay thần tiên nhóm, trong lúc nhất thời, người người cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên. Cái này Thiên Đồng nguyên soái cũng đã thành một cái lợn rừng tinh, theo lý thuyết là không đủ gây sợ. Dù sao phàm trần tài nguyên tu luyện đặt tại cái kia, mặc cho ngươi như thế nào không có cam lòng, cũng không cách nào đột phá tu luyện gò bó. Cái này mấy trăm năm đi qua, cái kia lợn rừng tinh quả nhiên cũng không nhấc lên sóng gió gì, giống như một bị rút đi nanh vuốt chỉ có thể kiếm sống lợn chết. Nhưng hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cùng tam giới tứ đại linh hầu một trong Tôn Ngộ Không đánh đến đánh ngang tay heo tinh. Tôn Ngộ Không cưỡi cân đổ vân, siêu một tiếng đổi kịp, đang muốn ra tay công kích, trước mắt chư bát giới trong nháy mắt đã lại chạy tới một cái khác châu đi. Nhiều lần cũng là dạng này, đuổi kịp chư bát giới sau đang muốn ra tay công kích, kết quả cái kia lợn chết chạy xò con chuột còn nhanh. Lợn chết tinh, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, cùng lao Tôn ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Tôn Ngộ Không đuổi theo, thở hổn hển chửi ầm lên, tiếng mắng truyền khắp vân tiêu. Bị chửi chư bát giới không cho là nhục, ngược lại cho là bình, vui vẻ cười ha ha lên tiếng. Ngươi lần này ôn con khỉ chết, có loại đuổi theo a? Tốc độ của ngươi không phải tự xưng tam giới đệ nhất sao? Hôn trướng đồ chơi, có gan ngươi ngừng a, đừng chạy cùng lao Tôn ta đàng hoàng đánh một trận. Con khỉ chết, tốc độ của ngươi nếu là nhanh hơn ta, tự nhiên có thể cản lại ta, không cản được ta chỉ có thể nói rõ ngươi kỹ kém một bậc. Hành tự bí quả nhiên là lợi hại cực kỳ. Chư bát giới tại lần lượt trong thực chiến, cấp tốc nắm giữ phương pháp ứng dụng. Tốc độ nhanh có thể so với cân đầu vân tốc độ, để Tôn Ngộ Không đều không làm gì được. Nhìn đối phương thở hổn hển bộ dáng, chư bát giới giống như tiết trời đầu hạ uống ướp lạnh cây mơ nước đồng dạng sảng khoái. Lão Tôn ta cũng không giống như ngươi chậm. Tôn Ngộ Không siêu một tiếng, chớp mắt đi tới bên cạnh hắn, luận tốc độ, Lão Tôn ta cũng không phải ăn chay. Chư bát giới lông mày nhướng lên, như một đạo thiểm điện xuyên thấu tầng mây, nếu là tại Tôn Ngộ Không trước mặt, vậy ngươi liền đến a. Chúng ta liền so tốc độ. So thì so. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới cả hai so với tốc độ, tại tứ đại bộ châu xuyên tới xuyên lui, không ai phục ai. Thẩm An đang chuẩn bị thu quán, hệ thống đột nhiên tích một thanh âm vang lên, chư bát giới phục vụ hậu mãi đã hoàn thành, này đơn thu được đối phương thực tế khen ngợi, ban thưởng tốc chủ liên tục. Cuộc đời phù du phù sinh ngược mộng, xin hỏi có tiếp nhận hay không ban thưởng? Thẩm An lập tức không kịp chờ đợi điểm tiếp nhận. Trong đầu phảng phất có một giọt nước vào, trong nháy mắt đó, liên quan tới cái ảo thuật này hết thảy đều bị Thẩm An cường đại đại não hấp thu. Ban nhược phù sinh, cái này hồng hoang đến nay liền lừng lẫy nổi danh huyễn thuật. Ảo thuật này chỗ cường đại ở chỗ, cho dù là thánh nhân cũng rất khó phát giác được đi ra. Nhất là loại này huyễn thuật, càng có thể thay đổi vận mẹo suy tư của người, để về căn bản không chú ý tới ký ức bị suy tạc, hoặc nhiều một đoạn dư thừa ký ức, còn có thể chủ động đem đã trúng huyễn thuật đoạn ký ức kia hợp lý hóa. Dù cho thánh nhân cũng khó có thể đào thoát, mà thi triển ảo thuật này chỉ cần có đầy đủ linh khí trèo trống, thi pháp phạm vi có thể là chính xác đến cá nhân, cũng có thể là một toàn bộ địa khu toàn bộ sinh vật. Chỗ cường đại, đơn giản khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Thẩm An giải ảo thuật này cường đại sau đó, thậm chí cũng nhịn không được nghi thần nghi quỷ đứng lên, tự mình tới đến cái này Tây Du thế giới, sẽ không phải chính là đã trúng huyễn thuật à? Ý niệm này vừa ra, Thẩm An liền vô ý thức sử xuất mới nhất học được thần thông, cuộc đời phù du phù sinh ngược ngộ. Như mình lúc này chỉ là đã trúng huyễn thuật, như vậy chính mình lần nữa thi triển huyễn thuật ba chạm, liền có thể phá pháp. Trong nháy mắt, lấy Thẩm An làm trung tâm, phương pháp này cấp tốc lan đến gần toàn bộ Cao Lão Trang. Nghe Bồ Tát nhóm mệnh lệnh, đến đây Cao Lão Trang âm thầm xem chư bát giới trận trở nên mạnh mẽ cùng một thanh Mao sư Tử Tinh, còn chưa kịp cùng người khác nghe ngóng cao lão trang biệt viện vị trí, trong nháy mắt tiến vào trong ảo thuật, thanh sư vô chi vô giác, biến thành người bình thường hắn, ngăn lại phía trước đi tới người qua đường, "Uy, cùng ngươi hỏi thăm sự tình." Bị ngăn lại người đi đường xem thường, dù sao cao lão trang biến thành thần tiên phúc địa sau, kẻ ngoại lai còn nhiều. "Hỏi có thể, bất quá, ta cũng là có việc phải bận rộn, chậm trễ trong tay ta công phu, ngươi cũng phải cho điểm bồi thường a." Thanh sư lông mày nhíu một cái, phàm nhân này như thế nào như thế hám lợi. Bất quá thế gian người như phụ du đồng dạng, khi còn sống đau đớn một đời, cũng không có gì trông cậy vào, cũng liền đổ điểm ấy vật phàm tục. Xem thường người bình thường, Thanh Mao sư tử tinh lạnh rên một tiếng, thái độ ngạo mạn. Được, một điểm tiền mà thôi. Thanh Mao sư tử tinh làm bộ từ trong tay áo bỏ tiền, trên thực tế thay đổi khối hoàng kim đi ra, kín đáo đưa cho hắn, cái này đủ chứ. Cái kia phàm nhân nhìn thấy hoàng kim mắt con ngươi lập tức trừng lớn, lấy tới cẩn thận cắn một cái, xác định là thật hoàng kim sau đó, liên tục gật đầu kinh hỉ nói, đủ rồi, hiện tại chính là ta đại gia, ngươi nói cái gì cứ việc phân phó, có thể làm theo ta đây tuyệt đối cho ngài xử lý chu toàn. Chương 148, huyền thuật thế giới chương 148, huyền thuật thế giới Thẩm An thi triển huyền thuật sau đó, đối với chung quanh hết thảy ngã vào huyền thuật người, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không đúng kỉnh. Bởi vì chỉ cần một giây, hắn cũng đã tại trong ảo thuật, biết được những người kia toàn bộ xuất thân lai lịch, tính cách, nhân sinh kinh nghiệm trở tin tức. Trong đó liên quan tới Thanh Mao sư tử tinh xuất sinh lai lịch tới đây mục đích vân vân tin tức, tự nhiên cũng truyền đến trong đầu hắn. Thẩm An tại trong ảo thuật, hoàn toàn biết được Thanh Mao sư sắp tới nơi này mục đích. Bên trong hư không, Thẩm An hư vô mờ mịt, không người có thể xem, không người có thể gặp. Ở dưới hắn, là hoàn toàn không chi kỷ lâm vào trong ảo cảnh Thanh Mao sư tử, hắn đang cùng người qua đường nghe ngóng liên quan tới cao lão trang tin tức cùng với chư bát giới dấu vết. Xem như huyễn cảnh chủ nhân Thẩm An, cứ như vậy nhìn xem thanh sư một đường đi tới Quảng Hàn biệt viện bên trong, nói là du hành tứ phương tu luyện nhân tộc luyện khí sĩ. Cao Thúy Lan không có bất kỳ cái gì hoài nghi tiếp đãi hắn mượn giao lưu phương pháp tu luyện, tạm thời ở tại biệt viện bên trong. Cùng lúc đó, Tây Du Thỉnh Kinh đi ngang qua nơi đây, ở đây chú tạm Thỉnh Kinh đội ngũ cũng tại, Thanh Mao sư tử nhờ vào đó thuận lợi tiếp cận trừ bát giới. Phía sau hết thảy tiến hành đều cực kỳ tự nhiên thuận lợi, mặc dù trong đó trận có khó khăn chắc trở, nhưng đều bị Thanh Mao sư tử ứng phó được. Cuối cùng, hắn tra ra, trừ bát giới sở dĩ đột nhiên tu vi tăng mạnh, là bởi vì hắn lấy được một phần thần bí tàng bảo đồ, dựa theo tàng bảo đồ bên trong, hắn tìm được một phần hết sức đặc thù bí quyết tu luyện, sau khi xem xong liền đốn ngộ. Thẩm An tại phía sau hơi nói gạt một chút, để Thanh Mao sư tử cho là phần tàng bảo đồ này là chư bát giới sư tôn sớm chuẩn bị hảo giao cho hắn. Thẩm An nguyên thần quý vị, trong lúc hô hấp, một cách tự nhiên bãi bỏ cuộc đời phụ du phụ sinh ngực ngộng. Trên đường cái người nhất thời ở giữa tỉnh táo lại, thế nhưng là cũng không có người phát giác được không đúng kỉnh. Bởi vì quá trình này chỉ kéo dài không đến một giây thời gian. Thanh Mao sư tử thanh tỉnh lại, cũng không có lập tức tiếp thu trong ảo cảnh tin tức, cũng không có phát giác được chính mình đã trúng huyễn thuật, vẫn như cũ dựa theo nguyên bản ý nghĩ, gọi người kia dẫn hắn đi Quảng Hàn biệt viện. Ảo thuật này ký ức sẽ căn cứ vào hắn thực tế hành vi dung hợp đến chân thực chi tiết ở trong, tin tức trong đó lượng cùng với lừa dối chi tiết đều sẽ để điều tra của hắn trong lúc vô hình trộn lẫn tiến tin tức giả. Loại này 9 phần thật 1 phần giả tin tức, khó phân nhất biện. Thẩm An quyết định chính mình chậm chút trở về, hắn cũng không muốn bây giờ liền đụng tới Thanh Mao sư tử. "Thẩm tiên sư, ngươi này làm sao lại không trở về?" Bên cạnh mở quán bán hàng đại gia cười ha hả dò hỏi. Hắn rõ ràng trông thấy vị này tiên sư chuẩn bị phải đi về, kết quả đồ vật thu thập một nửa lại thả xuống. Thật không biết hành hạ như thế là vì cái gì. "Ta xem bây giờ sắc trời còn sớm, cái này trên đường người cũng nhiều, chẳng bằng tiếp tục ở đây bày, không chắc ta lại có thể bán đi một phần tàng bảo đồ." Thẩm An nhạc ha ha mà cùng đại gia nói chuyện. Ở đây mở quán bán hàng người trên cơ bản đều biết vị này là tiên nhân, bất quá, Thẩm An lấy hắn một mạc điệu thấp tác phong, thành công khiến cho gần đó bách tính đều coi nó là thành cùng loại người ở chung. Cho chuyện giết thì giờ, chỉ coi là bình thường lời ong tiếng ve, không có quá nhiều kính sợ xa lánh. Nói cũng đúng, gần nhất đến bên này người à, là càng ngày càng nhiều, nghe nói, tiểu thư bên kia chuẩn bị chiêu mộ cơ thể to lớn hán tử đi huấn luyện, xem như cao lão trang tuần tra bộ khoái, phụ trách giữ gìn phụ cận trị ăn, ngươi nói ta muốn hay không bảo ta nhà hài tử đi thử xem có thể hay không được tuyển chọn. Đại gia vui vẻ dò hỏi. Lão đại này ra hải tử thường tới đưa cơm, là cái 16 tuổi thân cao 1m8 tráng hán tử, Thẩm An gặp qua mấy lần, còn ăn qua đối phương đưa tới cơm. Đối với người bình thường tới nói, đứa bé kia tố chất thân thể quả thật không tệ. Ta xem có hy vọng, thử xem thôi, nếu là thật sự tuyển chọn, như vậy sinh kế liền có tin tức, hơn nữa việc này cũng nhẹ nhõm. Vậy thì nhờ lời chúc của ngươi, quay đầu ta gọi hải tử nhà ta đi tuyển. Thẩm An hì hì mỉm cười, khoe mắt liếc qua chân trời. Phía tây phương hướng, mơ hồ có một đạo giòm ngó khí tức. Đạo này khí tức gần tàng hết sức nghiêm mật, thánh nhân phía dưới chỉ sợ đều khó mà phát giác. Bất quá, Thẩm An vừa được cuộc đời phụ du phụ sinh được mộng cái này một thần thông, đối với chung quanh linh hồn khí tức lưu động, so trước đó nhạy cảm không thiếu, một chút yếu ớt động tĩnh đều có thể gây nên chú ý của hắn. Thẩm An đem một cái ngoài tròn trong vuông đồng tiền trên bàn ném một chút. Đồng tiền dựng thẳng lên tới ung ục chuyển, cuối cùng cũng không có đổ xuống, mà là trực tiếp dựng thẳng lên tới, tia sáng theo phương lỗ xuyên qua một tia, chiếu rọi tại Thẩm An trên ngón tay. Thật là không có nghĩ đến à, ngoại trừ văn thủ phổ hiển phái Thanh Mao sư sắp tới điều tra, liền Quan Âm Bồ Tát cũng tự mình lần nữa xuất động, âm thầm giám sát. Chính mình chỉ là một cái phổ thông tàng bảo đồ bán ra thương a, hắn đã tận lực hướng về bình thường không có gì lạ hình tượng phương diện đi dựa sát vào, vì sao những người kia vẫn là không yên lòng, còn muốn tới tra đâu? Thẩm An thân cảm giác thực lực tầm quan trọng, mặc dù hắn bây giờ đã có cùng thánh nhân vật tay thực lực, nhưng mà à, chỉ cần còn không có lợi hại đến, có thể đơn đấu tam giới tiên yêu thần ma phật, cái kia còn chưa đủ mạnh. Thẩm An lần nữa cầu nguyện, để ta nhanh lên nhiều mở mấy đơn. Còn có, Tôn Ngộ Không nhanh chóng tìm được chuyên thuộc về cơ duyên của ngươi à, để ta hoàn thành cái này phục vụ hậu mãi, thả mở bản đồ mới. Chân trời Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới tại phương diện tốc độ đỏ sức, song phương không ai nhường ai lấy ai, ngươi tới ta đi đông tránh tây trốn, xê dịch tại tứ đại châu, thiên đình thần tiên, trên đất yêu ma đều thấy bó tay rồi. Xem ra tại phương diện tốc độ, giữa ngươi ta là không phân cao thấp, lão Tôn ta thừa nhận, ngươi cái này lợn chết tinh, tại phương diện tốc độ quả thật có qua người chỗ. Tôn Ngộ Không tại phía trước một cao vút trong mây sơn phong dừng lại, nằm ngang kim cô đồng hừ hừ nói. Đối với nhận đồng cường giả, thái độ của hắn miễn cưỡng coi như có thể. Chư Bát Giới cũng tại mây trên đỉnh dừng lại, cửu sĩ đinh ba hướng về trên vai một khiêng, cười ha ha, bây giờ ngươi ta là tương xứng, có thể sau này, tại tốc độ về điểm này, lao chư ta tuyệt đối sẽ vượt xa ngươi. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không tin, liền ngươi lão heo sẽ tu luyện, sẽ tiến bộ, chẳng lẽ lao Tôn ta chính là bất tài nhàn rỗi nhìn ngươi sẽ không tu luyện. Luận tiên phú, luận xuất thân, Tôn Ngộ Không đều mạnh hơn nhiều heo này tinh. Bây giờ đại gia hỏa tại tốc độ về điểm này lực lượng tương đương, sau này liều chết là tu luyện ngộ tính, lợn chết tinh còn không có thắng đâu, cũng đã bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Ngươi muốn tin hay không, bất quá, sau đó ngươi sẽ có cơ hội chứng thực, dù sao, lão chư ta ngày đó cũng cùng Tây Thiên phái tới người từng đàm thoại, muốn gia nhập các ngươi thỉnh kinh đội ngũ. Tôn Ngộ Không trong mắt hơi híp, lập tức cảnh giác lên, mặt ngoài giả vờ lơ đãng tùy ý vẫn nói, "À, ngươi heo này tinh, gia nhập vào thỉnh kinh đội ngũ là vì cái gì?" "Vì cái gì? Ta nếu là không gia nhập vào thỉnh kinh đội ngũ, những cái kia vụng trộm nhìn ta chằm chằm ra hỏa, chỉ sợ sẽ tại bỗng dưng một ngày, để ta ngoại ý muốn bỏ mình hoặc không cách nào về mặt tu luyện đột phá, ta chẳng qua là tìm cho mình đầu đường ra mà thôi." Chư Bát Giới nói đến bằng thẳng, thậm chí ngược lại hỏi hắn, nói đến, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi thực lực đại trưởng nguyên nhân, có phải là hay không bởi vì một phần tàng bảo đồ?" Chương 149, thẳng thắn Chư Bát Giới chương 149, thẳng thắn Chư Bát Giới Tôn Ngộ Không một trái tim lập tức nhấc lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Chư Bát Giới, bầu không khí không còn vừa rồi nhẹ nhõm. "Ngươi cái này lợn chết tinh, làm gì hỏi cái này lời nói?" Cái kia vì thẩm tiên sư có thể tặng người lớn như vậy cơ duyên, thực lực bản thân tự nhiên, không cần nói nhiều. Nhưng hắn mặt ngoài tự xưng chỉ là một cái mở quán bán hàng phổ thông thương nhân, như vậy cũng liền ám chỉ, vị kia thẩm tiên sư cũng không thích bị tam giới chư phương thế lực để mắt tới. Vị kia thẩm tiên sư không thích phiền phức. Hắn cầm đối phương tặng cho cơ duyên, tự nhiên cũng nên tự giác một chút, đừng đem phiền phức hướng về trên người đối phương dẫn. Bởi vậy bị hỏi lên như vậy, Tôn Ngộ Không rất rào mà không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là hỏi lại đối phương. Chư Bát Giới đối với giá trùng thoại thuật sớm đã thấy rất nhiều, bởi vậy nghe xong liền liếc mắt, một trường tùy tiện đập vào đối phương trên bờ vai. Thái độ đó thân mật, phản phất song phương là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Lao chư ta đây là hiếu kỳ, dù sao ta à, nhưng mới vừa từ một vị nào đó mở quán bán hàng đại năng trong tay nhận được một phần cơ duyên, bởi vậy mới có thể đột phá thế gian yêu tinh tu luyện gông cùng xiềng xích, mà ngươi, ngươi bây giờ có thể so sánh 500 năm trước cái kia chết bộ dáng tinh thần nhiều. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không bởi vì lời này liền trực tiếp cùng đối phương rút ngắn quan hệ. Ngộ Không chuyện bên trong liền có nói, thỉnh kinh trong đội ngũ có nội ứng. Mặc dù bên trong một số chuyện nào đó cũng không nhất định chính xác, nhưng bây giờ, hắn thà rằng có thể tin có, không thể tin là không. Cảnh giác một điểm cuối cùng không tệ. Vậy ngươi thật đúng là may mắn, gặp cái hào phóng cao nhân, quay đầu nên thật tốt cảm tạ người ta. Tôn Ngộ Không không giảng công việc mình làm, lặp đi lặp lại nhiều lần né tránh. Chư Bát Giới cũng đã nhìn ra, chật chật hai tiếng không có lại tiếp tục truy vấn. Cái này con khỉ chết, vậy mà cũng học được con vòng một bộ kia. Lao chư ta đương nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở, quay đầu ta còn phải tới cửa chuyên môn khấu tạ đối phương đâu. Chư Bát Giới xa xa nhìn ra xa cao lão trang phương hướng. Nói tiếp, hắn bây giờ ngay tại Cao Lao Tràng, đi thôi, trở về bái kiến chúng ta Thánh Tăng sư phụ, lên đường phía trước ta còn phải đi gặp vị tiên một chuyến đâu. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, cùng Chư Bát Giới hai người cùng nhau bay vào Vân Tiêu. Trong một chớp mắt, bọn hắn cũng tại Cao Lao Tràng cửa biệt viện dừng lại. Trong nhà hộ viện các yêu tinh xem xét là hai cái xa lạ đại yêu, bất quá bọn hắn rất nhanh nhận ra trong đó một cái là Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan là bạn tốt, lúc trước hắn cũng ở tại Quảng Hàn biệt viện, bởi vậy đều nhận ra những thứ này thủ vệ yêu tinh. Đừng tại đây canh chừng, vị này là Cao Thúy Lan quý khách. Ta dẫn hắn đi gặp Cao Thúy Lan. Tôn Ngộ Không chỉ nhìn một mắt những cái kia yêu tinh, liền phát hiện bọn hắn là đã bị thu phục, hơn nữa gia hạn khế ước. Cái này cùng những cái kia Tây Thiên Bồ Tát nhóm thu tọa kỵ không sai biệt lắm. Cái kia Cao Thúy Lan có thể đem thực lực như thế không tầm thường yêu tinh biến thành của mình, quả nhiên là lợi hại a. Mấy cái kia yêu tinh xác nhận sau liền cho đi. Tôn Ngộ Không vừa đi vừa dò xét tháng này hoa băng tinh ngưng kết mà thành biệt viện, trong miệng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Quảng Hàn biệt viện chính là ta nói vị kia đưa tay ngưng kết mà thành, thần thông này lao Tôn ta là thực sự hâm mộ a. Lúc trước hắn nếu là có bản lĩnh kia, đi nhầm heo thai cái kia mấy trăm năm, cũng không đến nỗi trải qua chán nản như vậy. Chậc chậc, thật là có bản lĩnh, bất quá vị cao nhân nào tại sao lại cố ý cho Cao Thúy Lan một món lễ lớn như vậy? Tôn Ngộ Không vừa đi vừa không hiểu dò hỏi. Đại khái là xem vừa mắt đi, lại có lẽ là vị kia mượn nhờ tại trong nhà người ta, cho nên tiện tay tiện đưa chút xem như là trở về nhân tình. Chư Bát Giới không đếm xỉa tới nói. Hai người đang đi tới, phía trước trong đình viện, một người mặc vải xanh người đi theo quản gia bên cạnh đi tới. Quản gia nhìn thấy Chư Bát Giới, nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói, "Chư đại gia, ngài trở lại rồi, vị này là du hành tứ phương luyện khí sĩ, nói là ngài quen biết cũ, hắn đến tìm ngài ôn chuyện đâu." Thanh Mao sư tử vừa nhìn thấy Chư Bát Giới, đi ra phía trước chắp tay chào. Thiên Đồng Nguyên Soái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Chư Bát Giới một mắt nhận ra đây là Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ. Trước kia gia hỏa này náo lên thiên đình, một cước chấn động đến mức thiên binh thiên tướng cũng không dám tiến lên thảo phạt. Ban về tới, vị này đã từng nhưng là chân chính yêu vương. Ta cũng không nhớ kỹ cùng ngươi có giao tình gì, ngươi tới đây làm cái gì? Thanh Mao sư tử nguyên bản đắm chìm tại trong đầu huyễn tưởng, bất chi bất giác đang cùng thực tế dung hợp, thay đổi hắn nhận thức. Bản thân hắn hoàn toàn không có chút nào phát giác, chỉ là liếc mắt nhìn bên cạnh Tôn Ngộ Không, liền thu hồi nhãn thần, chỉ hướng một bên hồ người đất trống. Muốn tìm ngươi ôn chuyện một chút, chúng ta qua bên kia trò chuyện như thế nào? Chư Bát Giới nhìn một chút Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cảm thấy bực bội, tiện tay vung lên, sao cũng được đổi người, các ngươi muốn ôn chuyện liền đi một bên, chớ quấy rầy lấy lao Tôn ta ánh mắt. Bên cạnh quản gia nghe xong hắn tự xưng lao Tôn, biết Cao Thúy Lan muốn tiếp đãi Tây Thiên Thỉnh Kinh một đoàn người, hắn chủ động dò hỏi, các hạ là Đại Đường Thánh Tăng Đường Tam Tạng đồ đệ, cũng là Tây Thiên Thỉnh Kinh trong đội ngũ một thành viên. Tôn Ngộ Không không cho là đúng gật đầu. Quản gia nhiệt tình mời hắn đi trong phòng làm, nguyên lai là quý khách tới cửa, có chỗ chậm trễ, quả nhiên là chiêu đãi không chủ đáo, mời vào trong. Mời vào trong. Tôn Ngộ Không lạnh rên một tiếng, hướng về trong phòng vừa đi đi. Chư Bát Giới nhìn tả hữu không có người, vén lô thai một cái không kiên nhẫn hỏi hắn, có việc mau nói. Không đợi đối phương trả lời, Chư Bát Giới lại bổ sung, lão chư ta bây giờ đang dựa theo nguyên bản cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói xong như thế đi, nhưng không có nửa điểm làm trái lời hứa ý tứ, cũng đừng nhờ vào đó đến cho ta tìm phiền toái. Tây Thiên Linh Sơn những cái này Phật Đà Bồ Tát, am hiểu nhất dùng đủ loại chi tiết nhỏ tới dạy vào người. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng để phòng loại phiền toái này tìm tới cửa. Cùng cái này không quan hệ, ta hôm nay tiến lên đây, chỉ là xem như hiếu kỳ, ngươi tu vi này, như thế nào đột nhiên liền đột nhiên tăng mạnh. Thanh Mao sư tử ánh mắt nhìn hắn đều mặt tràn đầy hâm mộ. Chư Bát Giới nguyên bản tu vi còn không bằng hắn đâu, nhưng hôm nay, hai người đứng tại một khối, cảm ứng được thực lực của đối phương, hắn đã có thể xác định, Chư Bát Giới trước mắt thực lực tuyệt đối đã mạnh hơn hắn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chư Bát Giới liếc mắt liếc hắn, chẳng lẽ ngươi tại Văn Thù Bồ Tát trước mặt vẫn luôn không được đến tốt gì tu luyện chỉ điểm chiếu cố? Thanh Mao sư tử vô ý thức nhìn lướt qua xung quanh, cảm ứng trạng thái bản thân, xác định chính mình không có bị giám thị, cũng không có cùng Văn Thù Bồ Tát chung cảm giác. Ta Chư Bát Giới chú ý tới hắn tiểu động tác, nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi vừa rồi giống như là chuột để phòng mèo một dạng, chậc chậc chậc, xem ra ngươi thật sự sợ ngươi chủ tử à? Bất quá cứ như vậy, có thể xác định sư tử này tại Văn Thù Bồ Tát ngồi xuống sống cũng không hề như ý trước đây tam giới phong thần lượng kiếp bên trong, các lộ yêu tinh đều tại tự tìm đường ra. Nguyện ý hàng phục tại các lộ thần tiên Bồ Tát yêu tinh rất nhiều, vì chính là có thể tìm đầu đường ra sống tiếp tốt hơn. Nhưng hôm nay xem ra, nguyện ý hàng phục liền tương tự với làm trong nhà kính cầu, không muốn hàng phục chính là cuồng phong bạo ngày sau người. Quả nhiên là cả hai đều có đạt được, đều có sở thất. Chương 150, còn chưa tới Linh Sơn, bên này đã bắt đầu làm đỉnh núi chủ nghĩa. Chương 150, còn chưa tới Linh Sơn, bên này đã bắt đầu làm đỉnh núi chủ nghĩa. Đừng nói như vậy, Văn Thù Bồ Tát lòng từ bi, đối với ta vô cùng tốt. Thanh Mao sư tử hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, phản phất tại bản thân lừa gạt nói lấy lời thật lòng. Được, ngươi cũng chớ làm bộ, ta ở chỗ này thấy rõ rành rành, là nhà ngươi Bồ Tát nhường ngươi tới hỏi thăm a. Thanh Mao sư tử không dám nói thêm cái gì. Nay liền tương đương với chấp nhận. Cái này lợn chết tinh tại thế gian ta mấy trăm năm ngược lại là khôi phục chút giá tính, nửa chút không giảng tại thiên đình lúc cái chủ loại kia thể diện. Ta nhìn ngươi đáng thương, liền lòng từ bi nói cho ngươi a. Chư Bát Giới cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai của đối phương nói, ta bây giờ sở dĩ tu vi có thể tăng mạnh, là có vị người tài ba cho ta một phần cơ duyên. Vị kia người tài ba ngay tại Cao Lão Trang trên chợ mở quán bán hàng đâu, nhân gia đều gọi hắn là Thẩm Tiên Sư, ngươi như hiếu kỳ, có thể đi hỏi một chút. Thanh Mao sư tử toàn thân khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy đối phương nụ cười này có chút không có hảo ý tại Linh Sơn ở lâu, đủ loại âm mưu tính toán đã thấy nhiều, hắn cũng không nhịn được nhiễm lên nhiều lo nghĩ ma bệnh. Cái này lợn chết tinh hỏi một chút liền trực tiếp nói lời nói thật, có phần cũng quá thẳng thắn một chút. Vẫn là nói, lợn chết tinh chắc chắn hắn coi như đã điều tra xong, cũng không dám làm cái gì. Vẫn là nói, hắn nếu là dám truy nguyên, sẽ tao ngộ bất chắc. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể làm cho Chư Bát Giới như vậy vừa vặn thấp kém yêu tinh đột phá tu vi gông cùng xiển xích, cái kia người sau lưng tất nhiên có bản lĩnh lớn. Chính mình nếu thật là điều tra đi, cho vị kia thần bí tiên sư, chỉ sợ chính mình cũng biết chịu không nổi. Nhưng nếu là không tra, chơi không thành Bồ Tát nhiệm vụ, chính mình cũng muốn gặp nạn. Tình thế khó xử, Thanh Mao sư tử trong lúc nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Nên nói ta đều nói, ngươi muốn làm thế nào tự mình suy nghĩ một chút, nhưng chớ đem không nên có tâm tư, chủ tại người không chọc nổi trên thân. Chư Bát Giới nhìn hắn cũng không dễ dàng, thuận miệng nhắc nhở hắn một đôi lời. Nếu là hắn thật chọc giận vị kia tự tìm đường chết, đừng trách hắn không có nhắc nhở qua. Đi, ta đã biết. Thanh Mao sư tử chắp tay một cái bái biệt rời đi, đi theo người đi khách nhân ở biệt viện. Hắn trước tiên tạm thời ở lại đây mấy ngày, xem có cơ hội gặp hay không một chút vị kia tiên sư. Đối phương nếu như dễ nói chuyện, tại nhắm mắt hỏi thăm tìm hiểu vài câu. Nếu là không dễ nói chuyện, chính mình cũng coi như gặp mặt, tra được một chút đồ vật, có thể cùng Bồ Tát giao phó. Một bên khác, đi dạo xong Cao Lão Trang, chung quanh náo nhiệt địa phương đường tạm tạm đi tới biệt viện, tại trong đại sảnh, gặp được đồng dạng trở về Tôn Ngộ Không. Sư phó, đi dạo như thế nào? Cái này náo nhiệt chỗ còn tính toán hợp tâm ý ngươi. Đường Tam Tạng vừa ngồi xuống, bên cạnh tỷ nữ liền bưng lên trà nóng tới, thái độ mười phần cung kính. Đường Tam Tạng nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, Cao Lão Trang giàu có phồn hoa, nơi này người cũng trải qua cực kỳ yên vui giàu có, bần tăng nhìn xem cũng có chút vui mừng, trên mặt đất không Phật người tư độ, đây cũng là trạng thái tốt nhất. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế sau có chút muốn cười. Con lựa chọc này rõ ràng là tại nói người trên đất nhóm không cần Phật môn Bồ Tát tới phổ độ chúng sinh, như cũng có thể sống rất tốt rất hạnh phúc. Có thể lời này lại tìm không ra cái gì sai lầm, dù sao Phật môn kinh pháp bên trong là thật có đề cập tới tương tự tư tưởng cảnh giới. Lão chư ta tới, sư phó, lão chư ta tại Cao lão trang đợi ngươi nhiều năm như vậy, phán ngươi nhiều năm như vậy, xem như đem các ngươi tới. Chư Bát Giới vừa tiến đến liền lớn tiếng ồn ào, bước nhanh đi đến Đường Tam Tạng trước mặt, không nói hai lời, cúi đầu liền bái. Đường Tam Tạng tựa hồ sớm đoán được chuyện này, nửa điểm không hoảng hốt, cũng không đứng dậy, đem người nâng đỡ, mà là tiếp tục ngồi vững trong ghế lanh đạm nói, bần tăng cũng không nhớ kỹ lúc nào thu cái lớn như thế đệ tử. Chư Bát Giới hoàn toàn không có nhiệt tình mà bị hờ hững lung túng, ngược lại thuận cán trèo lên trên, đây đều là Quan Âm Bồ Tát ý tứ, hắn hẳn là cùng ngài thông qua khí nhi đi. Nếu như đối phương không thu, hắn cũng không thể cưỡng bức. Như vậy đây coi là xuống, không coi là hắn Chư Bát Giới trái với điều ước, đến lúc đó chính mình cũng liền có càng nhiều nhàn rỗi đi tu luyện. Đang nghĩ như vậy, Đường Tam Tạng đột nhiên dừng lại một chút, trong đầu truyền đến Quan Âm gửi tới thiên lý truyền âm. Chư Bát Giới cùng Phật môn hữu duyên, ngươi liền nhận lấy hắn a, cũng coi là người trợ giúp. Quan Thế Âm Bồ Tát âm thanh đơn giản vô cùng, nói xong liền biến mất không thấy. Đường Tam Tạng mở to mắt, nguyên bản cự tuyệt lời nói đổi thành tiếp nhận, "Ân, Vân Tăng vừa lấy được Quan Thế Âm Bồ Tát pháp chỉ, ngươi chính xác cùng Phật môn hữu duyên." Chư Bát Giới quỳ trên mặt đất, liền nhìn Đường Tam Tạng muốn nói điều gì. Bên cạnh Cao Thúy Lan nhìn xem một màn này, mơ hồ cảm thấy có sóng ngầm phun trào, có thể cụ thể như thế nào, còn nói không ra cái như thế về sau. Tôn Ngộ Không ngay tại một bên xem náo nhiệt, cái này Chư Bát Giới, quả nhiên là cái chính cống ra mặt dày. Bất quá có thể để cho Phật môn nhớ thương ra hỏa, bản thân nhất định có chỗ hơn người. "Sư phó kia, ngươi đây là đáp ứng nhận lấy ta?" Chư Bát Giới dùng thanh âm kinh ngạc vui mừng hỏi thăm. Đường Tam Tạng gật đầu, nhàn nhạt hỏi xuất thân của hắn. "Ngươi có lai lịch gì?" "Ta nguyên bản chính là Thiên Đình Thần Tiên, trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy binh thiên đồng nguyên soái, chỉ vì về sau say rượu đùa giỡn nguyệt cung hàng Nga, phạm vào thiên quy, bị giáng chức xuống phàm đi nhầm heo thai, đời này chính là cái heo tinh hắn hiện ra nguyên hình, nguyên lai là một cái răng nanh hung tàn lợn rừng." Cao Thúy Lan đều giật mình kêu lên, nàng mặc dù biết đối phương là yêu tinh, ta chưa từng thấy hắn chân diện qua. Vạn bạn không nghĩ tới, bằng hữu của mình Chư Bát Giới, chân thực diện mạo lại là cái này dạng. Đường Tam Tạng trong lòng sáng tỏ. Trưởng quản 10 vạn thủy binh thiên đồng nguyên soái, lại bởi vì đùa giỡn một cái cung nga mà bị giáng chức xuống phàm. Cái này chẳng phải tương đương với nói một cái nắm giữ trọng quyền đại tướng quân, bởi vì đùa giỡn vài câu cung nữ liền bị giết sao? Cái này sao có thể? Tinh tưởng trong đó nước rất sâu Đường Tam Tạng, nhìn đối phương ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần tự ái, cái này Chư Bát Giới quả nhiên là không dễ dàng a, là bởi vì Bồ Tát từng điểm hóa qua, nói ta chỉ cần ở chỗ này đợi đến Đông Thổ đại đường tới Thánh Tăng Đường Tam Tạng, hộ tống hắn một đường Tây Du thỉnh kinh bái nhập Phật môn, liền có thể siêu thoát thế tục, không hề bị luân hồi nỗi khổ. Chư Bát Giới lời nói rất rõ ràng đi ra. Niệm tính ngươi ngày xưa thụ nhiều ngăn trở, trải qua cũng là không dễ, hôm nay ngươi tất nhiên bước vào môn hạ của ta, lui về phía sau nhớ kỹ, tu luyện tu tiên, tự kiềm chế tự cường, không thể quên tu luyện sơ tâm. Đường Tam Tạng vừa nói vừa hướng Chư Cương Liệt làm một cái xin đứng lên tới thủ thế. Ghi nhớ sư phó dạy bảo, lão chư ta nhất định khắc trong tâm khảm. Chư Bát Giới nghe được đối phương lời này, trong lòng tính toán trong nháy mắt chuyển. Đường Tam Tạng lời nói này vi diệu, hắn không nói bái nhập Phật môn, mà là ta môn hạ. Ở trong đó khác biệt, chỉ cần là làm qua quan đều có thể biết rõ. Còn chưa tới Linh Sơn, bên này đã bắt đầu làm đỉnh núi chủ nghĩa. Nhưng mà không sao, Đường Tam Tạng dám làm như thế, chứng minh hắn là người thông minh. Chư Bát Giới còn nghĩ dọc theo đường đi hôm qua, bởi vậy không chút do dự tiếp nhận đối phương vụng trộm mời chào, ám chỉ nguyện ý đứng tại Đường Tam Tạng bên này. Tôn Ngộ Không cũng nghe đi ra, dùng ánh mắt ám chỉ Đường Tam Tạng, ngươi con lửa chọc này xác định heo này tình đáng tin không? Chương 151, pháp hiệu Bát Giới chương 151, pháp hiệu Bát Giới Đường Tam Tạng cho Tôn Ngộ Không một cái an tâm chớ vội ánh mắt, tiếp tục xem trước mắt Chư Bát Giới. Ngươi nguyên danh gọi Chư Bát Giới phải không? Đúng vậy, ta từ đầu heo thai sau đó vẫn luôn gọi tên này. Chư Bát Giới cũng không cảm thấy danh tự này thô tục, hào phóng phương thừa nhận xuống. Cái này muốn đổi làm tại Thiên Đình, vừa nghe đến danh tự này, chung quanh thần tiên nhóm đoán chừng đều muốn cười đi răng hàm. Bởi vì tại Thiên Đình, xem trọng xuất thân, xem trọng ưu nhã, xem trọng thiên phú, xem trọng hậu trường. Tóm lại, hết thảy đều rất xem trọng. Cho nên hắn cái này không giảng cứu tiên đồng nguyên soái, liền bị giáng chức xuống thế gian. Ngươi tất nhiên đã vào môn hạ của ta, như vậy cũng đem chém đứt quá khứ, chuyên chú tu luyện, vị sư hôm nay liền ban thưởng ngươi một cái Bát Giới. Xem như ngươi bái sư lễ vật, ngươi xem coi thế nào. Chư Bát Giới chắp tay lại bái, không có nửa điểm áp lực tâm lý tiếp nhận lễ vật này, đa tạ sư phó ban tên, ta Chư Bát Giới về sau nhất định tận tâm tận lực bảo hộ sư phụ, sớm ngày lấy được chân kinh, phổ độ rộng lớn chúng sinh. Lời hay nói đến thật lợi hại a, Tôn Ngộ Không ở một bên trợn trắng mắt. Cái này dịu dàng heo tinh gia nhập vào trong đội ngũ tới, chỉ sợ sau này sẽ không quá mức bình tĩnh. Tôn Ngộ Không khỏe mắt liếc qua bên ngoài lão hổ cùng tiểu Bạch Long, hai tên kia. Tóm lại, tiểu Bạch Long khó mà nói, Bạch Hổ đoán chừng không thể nào vui lòng Chư Bát Giới gia nhập vào trong đội ngũ. Dù sao, tên kia dựa theo Đường Tam Tạng ám chỉ, là Thiên Đình an bài gián điệp, một mực tại bí mật cho Thiên Đình truyền lại tin tức. Đường Tam Tạng hoạch tâm đội ngũ sức mạnh càng cường đại, hắn cái này gián điệp lại càng nguy hiểm. Đợi ngày sau khảo sát qua, xác định cái kia Chư Bát Giới thật sự đáng tin cậy, liền đem tin tức này tiết lộ cho hắn. Tôn Ngộ Không trong lòng tính toán, bất chi bất giác bái sư tràng diện kết thúc. Một bên Cao Thúy Lan vô cùng nhiệt tình hiếu khách, lúc này mở miệng nói ra, "Lão Trư, người ta cũng coi như là bằng hữu một hồi, bây giờ ngươi lại được danh sư, ta người bạn này cũng thay ngươi cao hứng, hôm nay ta đã gọi người phía dưới chuẩn bị kỹ càng thịt yến, ăn ngon một trận, vui vẻ một chút. Cao Thúy Lan cái này đề nghị đương nhiên đang cùng Trư Bát Giới tâm ý, vậy liền làm phiền ngươi, sư phó, cao lão trang thức ăn chay thế nhưng là nhất tuyệt, ngài nên thật tốt nếm thử. Đường Tam Tạng cảm ơn Cao Thúy Lan, đa tạ thí chủ khẳng khái. Cao Thúy Lan cười híp mắt phất phất tay, không cần khách khí, ngươi là lão Trư sư phó, đó cũng coi là trưởng bối của ta, vạn bối hiếu kính trưởng bối, đó là phải. Cao Thúy Lan biết, có thể để cho vị kia tiên sư xem trọng hơn nữa biểu thị hữu hảo người, chính mình nhưng phải nắm chặt cơ hội kéo kéo quan hệ. Thức ăn chay chính xác như Cao Thúy Lan nói tới, chuẩn bị 10 phần phong phú. Trên bàn bày 18 vị La Hán thức ăn chay, văn tư đậu hủ, làm thịt viên, giấm đường ngó sen sắp xếp đều 10 phần mỹ vị. Tu luyện mặc dù có tích lốc, không cần ăn ngũ cốc hoa màu thức ăn bình thường, nhưng đối với mỹ vị món ngon, thần tiên Phật môn cũng không bài xích. Tôn Ngộ Không trước kia bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, ăn đồng hoàn, uống sắt lỏng, đầu lưỡi kia bị chơi đùa đều nhanh chết lặng. Bây giờ đang thưởng thức món ngon, gọi là một cái vui sướng. Hắn ăn mặt mày hớn hở, Cao Thúy Lan nhìn xem cũng cao hứng. Chư Bát Giới càng là một điểm không khách khí, trực tiếp ăn uống thả cửa. Sau khi ăn cơm xong, Đường Tam Tạng tại bên ngoài tản bộ, nhìn thấy những cái kia yêu quái hộ viện, phát hiện những thứ này yêu quái bị khế ước trạng thái vô cùng bá đạo, có chút thượng cổ thánh nhân lập khế ước vết tích. Hắn lúc đó đã phát hiện, chỉ có điều một mực không có hỏi, dưới mắt được khoảng không, Cao Thúy Lan cũng ở bên cạnh, liền hiếu kỳ tuần việc này. Những thứ này yêu quái hộ viện đều bị một loại khế ước nào đó gò bó, sau này cũng chỉ có thể chung với ngươi, vì ngươi hiệu mệnh, như vậy bá đạo khế ước cũng không phải là người bình thường có thể học được. Cao tiểu thư, đây là vị nào cao nhân truyền thụ cho ngươi? Cao Thúy Lan cười ha ha, ai nha, thánh tăng, ngươi người này cũng không thành thật, muốn nghe được vị kia tiên sư tin tức liền nói thẳng. Đường Tam Tạng lông mày nhướng lên, cúi đầu niệm câu A Di Đà Phật, chỉ là có chỗ ngờ tới mà thôi. Nói đến, Bần tăng cùng vị này Thẩm tiên sư, kỳ thực đã từng có gặp mặt một lần, hắn như ở chỗ này, cái kia Bần tăng tử nên tới cửa bái kiến. Cao Thúy Lan nhìn một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, chỉ vào bên trái đình viện phương hướng nói, vị kia tiên sư ở tạm ở bên trái đình viện, thánh tăng nếu là có ý định, đợi một chút bọn người trở về có thể đi bái kiến, các ngươi cố nhân tương kiến, không chắc còn có thể tới vừa ra khêu đèn dạ đàm đâu. Đường tăng bái biệt Cao Thúy Lan, đi tới Thẩm An chỗ đình viện. Vừa vận thu quán trở về Thẩm An, vừa vào cửa liền thấy được, đi tới cửa Đường tăng. Đường tăng mặc gấm lan cà sa, cái kia một tấm như ngọc mặt trắng đoan trang lại tuấn lãng, để cho người ta một mắt khó quên. Tướng mạo này, hắn còn tưởng rằng gặp được trước đó tại hiện đại lúc học cầu huyết tiểu thuyết đứng đầu nam chủ nhân tuyển, kinh quyển Phật tử. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Tam Tạng sinh ra ở đại đường thủ đô Phật tự, đối với Phật pháp ngộ tính trời sinh cao siêu, hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ, lai lịch bất phàm, cái này tương đương phù hợp Phật tử hình dung. A chỉ có điều, Đường Tăng đại khái không biết, mình người thiết lập tại một cái thế giới nào đó, sẽ trở thành cầu huyết trong tiểu thuyết đứng đầu thiết lập. Gặp qua Thẩm tiên sư, Trương An từ biệt, Thẩm tiên sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Thẩm An một thân vải xanh, liêm khiết thanh bạch, tư thái thong dong giống như siêu thoát thế tục đại năng, ta rất khỏe. Hắn đem trước mắt Đường Tam Tạng từ đầu tới đuôi dò xét một lần, trong lòng không ngừng gật đầu. Trước mắt Đường Tam Tạng chiều cao 8 thước, dáng người thon dài, mặc dù nhìn xem không phải loại kia tráng kiện hữu lực chẳng hán, có thể mặt mũi ở giữa lộ ra tới khí khái hào hùng, chính mình toàn thân tán phát khí thế, cũng sẽ không tiếp tục giống nguyên tắc bên trong cái kia hồ đồ vừa mềm yếu Đường Tăng. Hắn hết sức hài lòng treo gẹo nói, xem ra ngươi chính xác lấy được không tệ cơ duyên a. Đường Tam Tạng lắc đầu, đi theo Thẩm An thân bên cạnh hướng về trong đỉnh viện đi, vừa đi vừa nói, cái này cũng may mắn mà có ngài ban cho phần kia kỳ duyên, nếu không, Bần tăng bây giờ chỉ sợ còn là một cái mơ mơ màng màng kẻ hồ đồ. Một đời kia lại một thế luân hồi, cũng đã gần đem hắn ký ức cùng huyết tính soát sạch sẽ. Nếu như không phải gặp phải Thẩm An kéo hắn một cái, hắn đều không dám tưởng tượng mất đi ký ức cùng nguyên bản sơ tâm hắn sẽ là một cái gì bất tức dạng. Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Thẩm An liên tục khoát tay, đối với hắn nháy nháy mắt ám chỉ nói, ta chẳng qua là một bình thường không có gì lạ thương nhân mà thôi, liền ưa thích bán một chút đồ vật loạn thất bát ao, ngươi nguyện ý cổ động, đó là đang cứu tế ta người nghèo này đâu. Đường Tam Tạng bị lời này chọc cho thổi phù một tiếng bật cười. Ngài người nghèo này? Ân, dựa theo ngài nói như vậy, ta cái này Phật môn đệ tử liền nhớ ngươi người nghèo này, đó cũng là tại thông suốt Phật môn lòng dạ từ bi lý niệm, là đang làm việc thiện tích lũy công đức. Không tệ không tệ, cũng là dạng này, ngươi làm rất không tệ, sau này cũng tiếp tục bảo trì a. Thẩm An vô cùng đồng ý thuyết pháp này. Hắn nhưng không có cố ý nhiễu loạn Tây Du lượng kiếp, cũng không có cố ý cùng Linh Sơn là địch. Đây hết thảy cũng là từ nơi sâu xa đã định trước. Ý của ngài là tại thời cơ chưa tới phía trước, hết thảy đều dựa theo sắp xếp của chúng ta đi làm, tại quy củ bên trong, làm mình sự tình. Thẩm An tăng hắng một cái, ánh mắt lấp lóe, ta cũng không có nói như vậy a. Đường Tam Tạng niệm câu A Di Đà Phật. Không biết Thẩm tiên sư sau này có tính toán gì không? Chương 152, ăn chay hay ăn mặn, đó đều là cá nhân lựa chọn. Chương 152, ăn chay hay ăn mặn, đó đều là cá nhân lựa chọn. Đường Tam Tạng rất hiếu kỳ, vị này đại năng nhúng tay nhiều chuyện như vậy, tất nhiên cũng biết chính mình chọc các phương chú ý hắn kế tiếp là phải khiêm tốn làm việc vẫn là có ý định các đâu. Sau này, Thẩm An nghĩ đến chính mình mới mở địa đồ, cười một cái nói, sau này đương nhiên là một bên làm ăn một bên xem náo nhiệt. Đường Tam Tạng há to miệng, chấn kinh cực kỳ. Ngài còn muốn tiếp tục làm ăn? Có nhiều như vậy hàng hóa sao? Cái gọi là hàng hóa là chỉ cơ duyên. Căn cứ vào Đường Tam Tạng ngờ tới, vị này đã bán đi không thiếu cơ duyên. Phải biết, những tư nguyên này đều đại biểu cho một lớn phần tài nguyên tu luyện, trong tam giới tài nguyên tu luyện là có hạn. Hắn hời hợt đưa ra ngoài nhiều như vậy, không sợ móc sạch ra sản sao? Tại bây giờ, tam giới tài nguyên tu luyện ngày càng héo rút, thậm chí ngay cả thiên đạo đều tự mình hạ tràng chủ đạo cái này Tây Du lượng kiếp, một lần nữa phân chia thế lực, bồi dưỡng tín ngưỡng, khí vận các loại tài nguyên. Cho dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng không thể nào như thế khẳng khái hào phóng a. Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có Thẩm An hoàn toàn không sợ móc sạch gia sản, hắn thậm chí không thể nhanh chóng nhiều chút người tới lấy ra. Bởi vì bán càng nhiều, hắn có thể có được càng nhiều. Bất quá cái này nhưng không cách nào nói ra, bởi vậy Thẩm An thần bí nở nụ cười, loại hàng hóa này, ta chính là có, ngươi không cần vì ta lo nghĩ. Đường Tam Tạng chấn động trong lòng, vị này lại năng, sợ là so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nguyên là ta lo bỏ trắng răng. Đường Tam Tạng cảm khái nói, không cần phải lo lắng, làm một thương nhân, đồ vật bán càng nhiều, lại càng kiếm tiền a. Thẩm An mỉm cười ám chỉ. Đường Tam Tạng nghe lời này suy tư một hồi, mới không xác định mở miệng thăm dò hỏi, lời này nghe ngược lại là không tệ, Vân Tăng còn nghe nói qua, làm được quá thành công thương nhân, thậm chí còn có thể ngược lại cùng triều đình quốc khố bỏ tiền. Thẩm An chỉ cảm thấy cái này ví dụ có điểm là lạ, bất quá còn có thể lý giải. Chỉ là dựa theo trên người mình tình huống tới nói, lấy ra quốc khố tiền tính là gì? Thương nhân từ quốc khố kiếm tiền không tính bản sự, trong lịch sử thành công nhất thương nhân, đây chính là thúc đẩy một đời bá chủ. Đường Tam Tạng học thức phong phú, rất nhanh liền nghĩ tới trong lịch sử Lữ Bất Vi. Vị này, chẳng lẽ là dự định tại một loạt trong khách hàng, tìm ra cái kia đầu cơ kiếm lợi hàng hóa hiếm thấy. Bởi như vậy lời nói, liền càng thêm xác nhận trước mắt vị này, ý tại lật đổ thiên đạo. Đường Tam Tạng trong lúc nhất thời cảm xúc cuộn cuộn, áp chế một cách cưỡng ép một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Là Bần Tăng ánh mắt nhỏ hẹp, như vậy nguyện ngài suy nghĩ, càng thêm náo nhiệt. Thẩm An không khỏi cảm khái, nguyện ý chiếu cố ta thương nhân này buôn bán người, cũng là người tốt ta. Lại là tiễn đưa hoàng kim, lại là trợ hắn thăng cấp, cũng không phải chính là rõ rành rành người tốt sao? Lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, đồng thời còn có hỉ hỉ cười cười âm thanh nói chuyện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thẩm An nghe được bên ngoài truyền đến Chư Bát Giới tiếng la, Thẩm tiên sư, lão trừ ta lại tới. Bên cạnh còn đi theo cái hơi có vẻ nhảy thoát âm thanh, Thẩm tiên sư, lão tôn ta cũng tới. Hai người đi vào nhìn thấy Đường Tam Tạng cũng tại, cười hì hì bái sư phó. Thẩm An thật muốn cùng bọn hắn chụp tấm hình chụp ảnh chung. Hình này phóng tới bên trên nội bộ, nhấn like đếm đoán chừng tuyệt sẽ không thiếu. Đáng tiếc à, nơi này nhân tộc đều chỉ là người khác tu luyện công cụ, muốn phát triển đến cái kia xem trọng nhân quyền tự do thời đại, hoàn toàn không nhìn thấy có thể. Các ngươi ba người này, mới là Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường hạch tâm đội ngũ, nhìn xem liền biết là người một đường a. Thẩm An xuất phát từ nội tâm cảm khái. Tôn Ngộ không nghe lời này một cái, vô ý thức nhìn về phía Chư Bát Giới. Thẩm tiên sư là ám chỉ, cái kia Chư Bát Giới là người một nhà sao? Đường Tam Tạng niệm câu A Di Đà Phật, Bần Tăng cũng cho là như vậy, thầy cho chúng ta ba người, dọc theo đường đi đoàn kết nhất trí, nhất định có thể thuận lợi trải qua kiếp nạn. Thẩm An liên tục gật đầu, hỏi Chư Bát Giới, giờ này tới ta bên này, thế nhưng là có việc. Là như vậy, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường, hôm nay tới đặc biệt bái biệt Thẩm tiên sư, thuận tiện lần nữa cảm tạ ngài phía trước bán cho chúng ta hàng tốt. Chư Bát Giới vô bụng mười phần hào sảng nói. Tôn Ngộ không tàng bảo đồ còn tại trong lực cất, còn không có tìm được, bởi vậy gật đầu đồng ý sau, vừa thần bí hề hề hỏi, không biết ngài cái này còn có phục vụ hậu mai a? Lúc trước hắn cùng Chư Bát Giới nói chuyện phiếm, biết được Chư Bát Giới tìm tàng bảo đồ bảo tàng tìm rất lâu, thẳng đến hắn cùng Đường Tăng nhanh đến cao lão trang phía trước mới đào được. Cẩn thận tính toán trong đó thời gian, hắn cũng bội phục Chư Bát Giới tìm bảo tàng kiên nhẫn. Vạn nhất hắn tìm không thấy, nói không chừng có thể trở về trực tiếp hỏi Thẩm tiên sư. Ta nơi này phục vụ hậu mãi, đương nhiên là có, bất quá, bình thường đến chỗ này cũng là trả hàng, ta cũng không hy vọng ngươi cái này khách hàng lớn tới trả hàng. Thẩm An ám chỉ đạo. Yên tâm, tuyệt sẽ không trả hàng. Tôn Ngộ không cùng hắn tán gẫu, Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới cũng thỉnh thoảng cắm vài câu. Qua đại khái gần nửa canh giờ, Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới bọn người cáo từ rời đi. Đi ở bên ngoài đình viện hành lang, Chư Bát Giới xa xa thấy được Tiểu Bạch Long. Bất quá bên cạnh không có thấy con hổ kia, Chư Bát Giới hiếu kỳ vẫn nói, con hổ kia đâu? Muộn như vậy không nghỉ ngơi, đi đâu? Tiểu Bạch Long xoay người lại thấy là bọn hắn, hành lễ bái kiến sư phụ đại sư Minh cùng nhị sư Minh, con hổ kia nói là đi săn thú, một chốc cũng không về được. Tôn Ngộ không lạnh rên một tiếng, hắn mắt nhìn trời, không nói thêm lời. Đường Tam Tạng nói, vậy liền theo hắn đi thôi, dù sao lão hổ yêu đi săn, đây là thiên tính. Chư Bát Giới nghe có chút vi diệu, gia nhập vào Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ chính là ngầm thừa nhận gia nhập vào Phật môn. Gia nhập vào chúng ta sau hẳn là ngầm thừa nhận ăn chay a. Con hổ kia thế mà còn dám ăn thịt. Hơn nữa Đường Tam Tạng cũng không để ý, thậm chí bỏ mặc. Không đúng. Chư Bát Giới đối đầu Đường Tam Tạng ánh mắt, trong nháy mắt phát giác trong đó vi diệu. Hắn dừng lại một chút sau hỏi, con hổ kia tất nhiên lấy bởi theo sư phó tiến đến Thỉnh Kinh, cũng coi như là xuất gia, không cần cùng chúng ta cùng nhau ăn chay sao? Ăn chay hay ăn mặn, đó đều là cá nhân lựa chọn, Bần Tăng không có ý định ép buộc. Đường Tam Tạng mỉm cười, chỉ nói là lời này trong nháy mắt, trong mắt chợt lóe lên hàn mang, để Chư Bát Giới bắt được. Chư Bát Giới lập tức lông tơ đứng thẳng. Sư phó nói là, đó đều là cá nhân lựa chọn, bất quá lao chư ta cảm thấy vẫn là cùng sư phó một dạng, ăn chung làm tốt hơn, dù sao chúng ta phải hướng sư phụ học tập đi, ăn chay cái này một tập tụ, tự nhiên cũng nên học đi làm. Lời này thì tương đương với là tại lần nữa quy hàng. Tôn Ngộ không trong lòng nói thầm, theo này vẫn rất có ánh mắt, Thẩm tiên sư nói cũng thật chuẩn, bọn hắn sư đồ ba người mới là Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ hạch tâm. Ân, ngươi trong lòng có đếm liền tốt, hết thảy đều là cá nhân lựa chọn, Bần Tăng tuyệt không cưỡng cầu. Đường Tam Tạng niệm câu A Di Đà Phật, liền để mấy người bọn hắn trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, hỗn độn trong thức hải, Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân gặp được Thái Bạch Kim Tinh. Năm đó Thiên Đồng Nguyên Soái, bây giờ đầu nhập Phật môn, chuyện này thiên đình biết sao? Bạch Hổ gặp một lần Thái Bạch Kim Tinh, liền đội khó dằn nổi hỏi ra lời. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt biến thành rượu, giống như là táo bón một dạng biệt xuất mấy chữ, đương nhiên là biết đến chương 153, kẻ yếu chính là quá mẫn cảm chương 153, kẻ yếu chính là quá mẫn cảm phảng phất là nghĩ tới điều gì làm cho người không kịp tránh chuyện cũ. Thái Bạch Kim Tinh do dự một hồi, mở miệng nói ra, chuyện này ngươi không cần nói nữa, cũng không cần hỏi lại, Thiên Bồng Nguyên xoáy đầu nhập Phật môn, Ngọc Đế cũng liệu đến chuyện này, cũng không có ý định đúng tay. Bạch Hổ giám binh thần quân khuôn mặt đều nhanh bơ méo, gào thét một tiếng, hổ khiếu lui về toàn bộ thức hải. Thái Bạch Kim Tinh hất lên phất trần, một hồi kim quang thoáng qua, rõ ràng lui đối phương âm ba công kích. Ngươi thế nào? Như thế nào hôm nay nhìn như thế không giữ được bình tĩnh? Bạch Hổ giám binh thần quân tức giận tới mức hoài răng. Đây còn không phải là bởi vì trước đó tại Thiên Đình thời điểm, hắn từng tại Thiên Bồng Nguyên xoáy thủ hạ làm qua thủ hạ. Mặc dù khi đó chỉ là treo một cái giám binh chức vị, nhưng mà hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, Thiên Đồng Nguyên Soái đối với dưới tay người, quản được có nhiều nghiêm, thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù về sau rất nhanh liền tìm quan hệ giới chức vị, nhưng mà liên quan tới Thiên Đồng Nguyên Soái kiêng kỵ, đã thật sâu khắc ở trong xương cốt. Bây giờ lại muốn cùng cái này dĩ vãng cả đời không qua lại với nhau ra hỏa, tại cùng một cái trong đội ngũ cùng làm việc với nhau, đây quả thực là đối với khôi phục trí nhớ tinh thần của hắn dày vò. Ngươi còn nhớ rõ, trước kia ta từng tại Thiên Đồng Nguyên Soái dưới tay làm qua thủ hạ a? Nghiến nghiến răng, Bạch Hổ giám binh thần quân trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, như năm đó tại đối phương dưới tay người hầu đoạn ký ức kia tỏa ra. Giữa không trung có thể thấy rõ ràng Bạch Hổ giám binh thần quân đang cùng Thiên Đồng Nguyên Soái giằng co. Ký ức trong hình chiếu Thiên Đồng Nguyên Soái cao lớn uy mãnh, nói là cái ngụy trợ phù, nam tử tuấn mỹ hoàn toàn không quá phận. Bạch Hổ giám binh thần quân đứng tại lối thoát, gương mặt lạnh lùng nói, Thiên Đồng Nguyên Soái, hôm nay thao luyện, ngươi đem mấy cái phó tướng đều phạt qua một lần, có phần cũng quá đáng chút. Trên đài Thiên Đồng Nguyên Soái nghe đến lời này khinh thường cười, chỉ là mí mắt khẽ nâng, trung quanh khí thế đột nhiên dâng lên, giống như một hồi gió lốc quét sạch toàn bộ không gian. Bạch Hổ giám binh thần quân cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy áp, phản phất linh hồn đeo lên một tòa không thể vượt qua đại sơn, trên trán gân xanh hằn lên, toát ra mồ hôi lạnh, ở đối phương tiếng chê cười bên trong, hắn thực sự gánh không được uy áp, đầu gối mềm nhũn bịch quỳ xuống. Bạch Hổ giám binh thần quân đúng không? Ngươi tới bên này tạm giữ trước, chỉ có giám sát, cũng không có quản lý quyền lợi, ta như thế nào thao luyện thủy quân binh sĩ, cũng luận không đến ngươi tới khoa tay múa chân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có thực lực kia, để ta thần phục với ngươi? Lời này đơn giản giống như là đang giễu cợt Bạch Hổ giám binh thần quân yếu ớt thực lực. Bạch Hổ giám binh thần quân tức giận tới mức run rẩy. Hắn thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng trên thực tế lại là Ngọc Đế thân tín. Luôn tại Ngọc Đế trước mặt nói chuyện trọng lượng, Thiên Đồng tuyệt đối so với bất quá hắn. Tại Thiên Đình bên trong, ai cũng biết cho hắn mấy phần mặt mũi, mà cái này Thiên Đồng Nguyên Soái hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Từ trước đến nay quen thuộc được tân bút Bạch Hổ giám binh thần quân cảm giác khuôn mặt đều bị quất sưng lên, chỉ hận không được đem trước mắt người này thiên đao bạc quả. Không phải liền là những tên kia tìm ngươi cáo trạng sao? Xem như trong quân tướng lĩnh, bọn hắn sau lưng quan hệ như thế nào phức tạp, ta không xem vào, nhưng bọn hắn thực lực nếu là vận lên không được, đến lúc đó nếu là muốn ra ngoài chiến đấu, thứ nhất xui xẻo chính là ta cái này Nguyên Soái, cho nên, làm phiền ngươi nhiều thông cảm ta. Sau khi thấy bên cạnh, Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng bất thẳng tới. Bạch Hổ giám binh thần quân nghĩ đến đằng sau còn có càng mất thể diện hơn, dứt khoát liền không thả, một tay lấy hình chiếu thu vào. Ta cùng với hắn mấy trăm năm trước liền có ân oán tại, bây giờ cùng hắn tại cùng một cái trong đội ngũ, sau này còn không phải bị hắn giày vò nhằm vào. Nói đến chỗ này, Bạch Hổ kiếm binh thần quân một phát bắt được hắn tâm tâm bà bay, trọng trọng đè ép, cho nên kính nhờ, chuyện này ta không làm tiếp được, để ta nhanh chóng trở về Thiên Đình a. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt hơi híp, bà bay lắc một cái, một cô bên trong nhiệt tình trực tiếp chấn khai tay của đối phương. Bạch Hổ giám binh thần quân trừng mắt, ngươi Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, thần quân, đây là Ngọc Đế ý chỉ, ngươi không làm, tiếp đó trở về Thiên Đình, cũng như cũng không có một ngày tốt lành, chẳng bằng đụng một cái, làm xong việc này, cuối cùng trở lại Thiên Đình, cũng có thể phong quan thêm tước. Cái này uy bức lợi dụ lời nói, gọi người vô pháp phản bác. Bạch Hổ giám binh thần quân nghiến nghiến răng, tức giận tới mức phát run. Còn có cái gì tin tức khác? Lão hổ trầm mặc, bình tĩnh sắc mặt phá lệ khó coi. Thái Bạch Kim Tinh phảng phất không thấy hắn sắc mặt âm trầm một dạng, vẫn là bộ dáng cười mị mị, ngươi vẫn là mau mau trở về đi, đi ra quá lâu, miễn cho có người hoài nghi. Lão hổ tỉnh táo lại, trong tay mang theo một cái đánh tốt con thỏ, hai ba miếng ăn xong, hóa thành thân hổ, gầm thét ở trong màn đêm chạy, không đầy một lát liền chạy trở về Quảng Hàn biệt viện bên trong. Hôm sau tỉnh lại, Tây Thiên Tỉnh Kinh đội ngũ lần nữa xuất phát. Cao Thúy Lan vì bọn họ chuẩn bị phong phú và mèo, Trư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan là bằng hữu, bởi vậy cũng không có khách khí. Cao lão trang bên ngoài trên đường, Trư Bát Giới đối với Đường Tam Tạng nói, sư phó, ta bằng hữu tặng lễ vật, cũng không cần khách khí, liền dứt khoát nhận, ngài cũng đừng cảm thấy ta là ngay cả ăn mang cầm thu hối lộ. Cao Thúy Lan người mặc một thân áo đỏ, yêu bội kinh hồng bảo kiếm, nhìn phá lệ tiêu sái lưu loát. Nàng nghe nói như thế cười ha ha, chỉ là một điểm tâm ý, nơi đó liền coi là hối lộ. Thật muốn hối lộ, ta lúc đầu nên trực tiếp lôi kéo ngươi theo ta thành thần, cái kia trực tiếp cùng ngươi dính líu quan hệ không phải tốt hơn? Cái này nói đùa mở không có chút nào khách khí. Đường Tam Tạng lắc đầu biểu thị chính mình sẽ không để ý, Trư Bát Giới phía trước tại Thiên Đình tại ân tình qua lại phương diện này đã bị thiệt thòi không ít, bởi vậy kỳ thực cũng học được không thiếu cùng lãnh đạo ở chung chi đạo. Tỷ như bây giờ, muốn thu chỗ tốt thời điểm, tuyệt đối phải đem lãnh đạo đặt tại trọng yếu nhất vị trí. Lao Trư ta nhất định là muốn xuất ra, ngươi khi đó nếu là cùng Lao Trư ta bái đường thành thân, như vậy ngươi sẽ phải thủ mặc quả. Tôn Nộ không liếc mắt, Lao Trư, ngươi cái này xuất ra, ngoài miệng làm sao vẫn như thế hoa. Ha 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 ha, đều là người mình nói hai câu nói đùa mà thôi, lại thành ra, nguyện các ngươi trên đường vạn sự thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Cao Thúy Lan phất tay cùng bọn hắn cáo biệt. Đường Tam Tạng cưỡi bạch hổ đi, chân trời dâng lên dương quang, chiếu xuống cao lão trang địa giới bên trên, cái này toàn bộ băng phong biệt viện giống như chuyện cổ tích một dạng băng tuyết vương quốc. Cao Thúy Lan nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, nhịn không được thở dài. Phía trước Thẩm Tiên Sư cùng nàng nói chuyện trời đất ngẫu nhiên tiết lộ qua, Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng không phải một chuyện dễ dàng, ở trong đó tràn ngập nguy hiểm, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Nàng lúc đó thật sự muốn thử xem Tây Du kỳ ngộ. Đáng tiếc Thẩm Tiên Sư nhắc nhở nàng, trong Tây Du kỳ ngộ, cùng nàng vô duyên, nếu là cưỡng cầu, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Tính toán, mình đã bước vào tu tiên một đường, làm tốt dưới mắt một chuyện liền có thể. Nàng trở về Quảng Hàn biệt viện, nhìn thấy Thẩm An đang muốn đi ra ngoài, đi ra phía trước chào hỏi, gặp qua Thẩm Tiên Sư. Nhìn thấy trên người hắn mặc quần áo cùng mọi khi cũng không giống nhau, Cao Thúy Lan trong lòng nghi hoặc. Ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay ta phải ly khai, vừa vặn cùng ngươi cáo biệt đâu. Chương 154, bản đồ mới Hoàng Phong lĩnh chương 154, bản đồ mới Hoàng Phong lĩnh. Cao Thúy Lan mặt lộ vẻ không muốn, tiên sư muốn đi. Thẩm An gật đầu. Mặc dù sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng là một ngày này lâm, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là thất lạc. Cao Thúy Lan thở dài, nhưng cũng biết mình tại địa phương nhỏ lưu không được lớn như vậy có thể. Ta cũng không biết nói cái gì, chỉ hy vọng Thẩm tiên sư sau này vạn sự như ý, nếu có cái gì cần phải ta địa phương, cũng có thể tới tìm ta. Cao Thúy Lan trịnh trọng hứa hẹn. Thẩm An đương nhiên sẽ không khách khí, gật đầu một cái, trong óc của hắn, trên bản đồ đã đổi mới. Xin hỏi phải chăng đi tới Hoàng Phong lĩnh, xác định đi tới, truyền tống, Cao Thúy Lan liền nhìn thấy người trước mắt, veo một cái, đã không thấy bóng dáng, thần thức cảm thụ chỗ, cũng không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Phải biết, nàng bây giờ phạm vi cảm ứng đã bao trùm toàn bộ cao lao trang, nhưng lại tại trong nháy mắt, Thẩm An không cái gì dấu hiệu, liền triệt để biến mất ở trước mắt. Ai, nàng bây giờ chả làm không được đối phương tốc độ như vậy, lúc nào mới có thể nắm giữ Thẩm tiên sư loại tốc độ này đâu? Tu luyện một chút, nhất thiết phải tăng cường tu luyện. Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, Đường Tam Tạng cưỡi bạch hổ, trên đầu quận lại bạch long mã kéo lấy hành lý, Hạo Thiên Quyển cùng phía trước mở đường, dọc theo đường đi, căn bản không có cái nào tiểu yêu quái dám can đảm đến đây tìm kiếm phiền phức. Phi hành bạch long dọc theo đường đi đều mười phần yên tĩnh, một chút cũng không cùng nhị sư Minh Chư Bát Giới đáp lời ý tứ. Tiểu bạch long trong lòng nhớ tàng bảo đồ, nhưng mà cũng không có tùy tiện cùng Đường Tam Tạng mở miệng nói phải tạm thời rời đi đội ngũ, mà là làm bộ cái gì chuyện đều không phát sinh. Thiên đạo chế tài long tộc, khí vận cũng không che chở long tộc. Nếu để cho Đường Tam Tạng biết được trong tay mình nắm giữ có thể làm cho Long tộc trở mình cơ duyên, liền sợ chính mình cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm, Đường Tam Tạng sẽ trực tiếp tìm hắn, ra tay dập tắt Long tộc cơ hội vùng lên. Tiểu Bạch Long liếc qua Chư Bát Giới, nghĩ thầm, cái này mới gia nhập đội ngũ nhị sư mình, có vẻ giống như có chút đang âm thầm quan sát Bạch Hổ ý tứ. Chư Bát Giới khiêng cựu sĩ đinh ba, đi trên đường tuyệt không lạc hậu hơn cưới Bạch Hổ Đường Tam Tạng. Ngược lại là Bạch Hổ sợ mất mật, dọc theo đường đi giống như phá lệ chỗ dạng. Người con hổ này như thế nào dọc theo đường đi đều không lên tiếng? Phía trước ngươi cũng an tĩnh như vậy sao? Chư Bát Giới đã từ Đường Tăng trong thái độ, biết rõ trong đội ngũ lao hổ lập trường vi diệu, bởi vậy suy nghĩ đi đường nhàm chán, liền bắt hắn lấy cái việc vui. Lao hổ gào thét một tiếng, bên cạnh Hạo Thiên khuyển xoa xoa lỗ tai, con hổ này bình thường nhưng yêu thích ra vẻ ta đây, thỉnh thoảng liền lớn tiếng gào thét, nói là dạng này có thể trấn nhiếp bách yêu, hộ vệ sư phó. Chư Bát Giới nghe cười ha ha. Lao hổ nghĩ đến mấy trăm năm trước bị đối phương giễu cợt một màn, tức giận đến đều nhanh muốn run run. Người cười cái gì cười? Ta nghĩ bảo hộ thánh tăng có lỗi sao? Lao hổ thẹn quá hóa giận chất vấn. Không tệ không tệ, chỉ là ngươi thực lực này có thể chịu được hay? Thật là có bản lĩnh đại yêu, vừa đối mặt là có thể đem người làm chết. Đường Tam Tạng niệm một câu A Di Đà Phật, cũng không có nhúng tay bọn hắn nói chuyện ý tứ. Chư Bát Giới liền càng thêm không có cố kỵ. Ngươi cũng đừng phủ nhận, liền ngươi thực lực này, nói thật, liền xem như ta vừa hạ phàm đi nhầm heo thai, thực lực thấp nhất thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi là đang giễu cợt thực lực của ta là cả trong đội ngũ thấp nhất sao? Chư Bát Giới hừ hừ một tiếng, cái này chẳng lẽ không rất rõ ràng sự tình sao? Chẳng lẽ Trần Thuật sự thật cũng coi như là trào phúng? Lão hổ vô cùng tức giận, đồng thời trong lòng càng căng thẳng hơn. Gia hỏa này sẽ không phải là ám chỉ cái gì a? Vẫn là nói hắn đã nhìn ra chính mình là Thiên Đình Bạch Hổ giám binh thần quân hóa thân. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình mấy trăm năm trước rêu cận một cái thủ hạ tiểu nhân viên, bây giờ cái kia tiểu nhân viên trả đem hắn muốn thành tâm tư thâm trầm đại lao Chư Bát Giới, nhìn đối phương thở hổn hển dạng, cười càng thêm vui vẻ. Nếu như Chư Bát Giới biết trong lòng đối phương suy nghĩ, chỉ sợ sẽ im lặng đến cười đến rụng răng. Chỉ có thể nói có chút thực lực thấp, dựa vào dắt cần thúc ngựa lên trước gia hỏa. Tâm tư chính là dơ bẩn, luôn cho là người khác cũng giống bọn hắn như vậy mang thủ, liền mấy trăm năm trước một điểm nhỏ ân oán đều có thể nhớ tinh tưởng. Thẩm An vừa rơi xuống đất, liền bị hướng mặt thổi tới của phòng, kém chút mê mắt. An đầy miệng hạt cắt Thẩm An liền nhả mấy miệng, mới đem trong miệng hạt cắt nhả sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cắt vàng mênh mông liền thiên, chung quanh một mảnh đổ nát thê lương. Tại những cái kia lủi bại phong hóa nghiêm trọng dưới thạch bích, có mấy cái mười phần nghèo khổ người bình thường tại bày sạp hàng. Những người kia bán cũng là chút nước hay là nhạt nhẽo lương khô. Thẩm An người mặc áo vải, nhìn xem kỳ thực cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân vật. Nhưng tại nơi này, có thể mặc lấy một thân sạch sẽ áo vải, hơn nữa làn da chả trắng như vậy, nhưng là rất hiếm thấy. Hắn cơ hồ là vừa rơi xuống đất, liền chú ý tới những người kia siêu siêu đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn nhìn xung quanh một vòng, bốn phía cũng không có cái gì lục thực, phương viên trong vòng 10 dặm, càng là không có một chút nguồn nước. Vỗ bộ trên thân dính dáng tới bao cát, Thẩm An hướng đi những cái kia bán nước bán lương khô sạp hàng trước mặt. vị khách nhân này muốn mua nước sao? 10 lượng bạc một bình nước, ta cái này rẻ nhất, nước cũng nhiều nhất. Bên cạnh bán lương khâu người cũng đội vàng kêu lên, uống nước xong khẳng định muốn ăn vào ta. Ta cái này bầu dục cũng là mới làm, có thể cất kỹ nhiều ngày, dọc theo đường đi để cũng sẽ không hỏng, sẽ không thối, cái này đánh bánh chỉ cần 20 lượng bạc. Thẩm An nhìn một chút bọn hắn bán những vật này, một cái bán nước, một cái bán lương khô, còn có một cái bán nấu xong cháo, còn có một số bán giày cỏ mũ rơm hoặc quải trượng các loại việt giã đồ vật. Nói tóm lại, những vật này xem xét liền chuyên môn bán cho qua đường thương đội cùng người đi đường. Hơn nữa những thứ này đại khái đều biết nhau, cho nên một người phụ trách bán một loại hàng hóa, hợp tác lẫn nhau, không cạnh tranh lẫn nhau. Các ngươi chỗ này bán vẫn rất quý, đại đường Trường An bán đều không các ngươi quý. Thẩm An cầm lấy một khối bánh, thuận tiện cầm một điểm bên cạnh ăn thử mảnh vụn, nếm một chút. Thô lương làm bánh rất tạm cũng họng, bất quá cũng có khác một cô thô lương phong vị. Ai, đều nói vật hiếm thì quý, ngài đột nhiên xuất hiện ở đây sao? Đoán chừng là hiệu pháp thuật phương sĩ, cũng không thiếu chút tiền ấy, mua một điểm thôi. Bên cạnh một cái cũng đi theo nói giúp bảo, đúng vậy à, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, Hoàng Phong lĩnh chỉ chúng ta cái này có cái gì bán, ngươi đi đến địa phương khác đều không gặp được người không có cách nào bổ sung vật tư. Thẩm An một điểm đầu, cảm ứng thần thức giống như nước thủy triều hướng toàn bộ Hoàng Phong lĩnh lan tràn. Giống như cái này một số người nói tới, cái này phương viên trăm dặm, chính xác không có một chút khói. Có chút lùi bại thôn, còn có thể nhìn ra được đổ nát thê lương, nhưng mà đã không có bất kỳ người ở tại cái kia nhi. Ở đây vắng lặng giống như tận thế đồng dạng. Bất quá, Thẩm An cảm ứng được một chút nhân vật đặc biệt. Suy nghĩ một chút Tây Du ký bên trong đối với Hoàng Phong lĩnh miêu tả, hắn sờ cằm một cái, nhìn mấy người này cũng rất là tò mò. Cái này phương viên trăm dặm cũng không có dân cư, các ngươi làm sao dám tới chỗ này làm ăn? Thẩm An nói lấy ra bạc, mua một bình nước cùng đánh lương khô, ngồi xuống vừa ăn vừa cùng bọn hắn trò chuyện. Nhân gia trả tiền, mấy người này cùng Thẩm An trò chuyện cũng không bày sắc mặt, chỉ nói là làm cái bên trong nguyên do, mấy người bọn hắn sắc mặt đều vô cùng khó coi, một bộ muốn khóc, nhưng là lại không dám khóc dạng, rất đáng thương. Chương 155, khi xưa màu mỡ chi địa chương 155, khi xưa màu mỡ chi địa chỗ này nguyên bản cũng 10 phần màu mỡ, nơi này bách tính không nói ra tài bạc triệu, nhưng cũng ít nhất an cư lạc nghiệp. Một cái khác trước tuổi lão đầu nói lên chuyện cũ, nhịn không được lau lau nước mắt, đúng vậy à, chúng ta đều nhớ kỹ hồi nhỏ, chỗ này có nhiều phồn hoa màu mỡ, nhưng là bây giờ, chỗ này đã trở thành cắt vàng đầy trời thâm sơn cùng gốc, ngoại trừ phía tây tới thương đội, căn bản không có người nào tới chỗ này. Một cái khác liền càng thêm rũ cục lấy khuôn mặt, cho dù là thương đội, từ cái này đi qua cũng càng ngày càng ít. Đúng vậy à, những cái kia trong thương đội lưu truyền một cái truyền ngôn, nói là chỗ này có yêu quái, chuyên môn ăn qua đường người qua đường. Thẩm An bản thân liền là tại Hồng Kỳ lớn lên người hiện đại, vừa nghe đến có ăn người chuyện này, vô ý thức có chút nhớ nôn mửa. Liên lạc với nguyên tắc bên trong Hoàng Phong lĩnh kịch bản, cũng rất dễ dàng nghĩ ra ở trong đó là chuyện gì xảy ra. Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong quái, hắn nguyên thân là linh cắt Bồ Tát ngồi xuống một cái hoàng bao chuột chuột, bởi vì ăn bụng đèn lưu ly bên trong dầu hạt cải, sợ bị kim cương đuổi bắt vấn tội, cho nên chạy ra linh sơn đi tới Hoàng Phong lĩnh chiếm diện tích là yêu, tự xưng Hoàng Phong đại vương. Hắn đi tới nơi này như sau, liền náo lên nạn chuột ăn hết hoa màu tổ lương, thậm chí bắt đầu ăn người, từ từ, loại kia không được mà sống không nổi, có ít người liền rời đi, có ít người liền bị ăn. Cái này một mảnh quan ngoại màu mỡ địa, từ từ liền biến thành bây giờ hoang vu bộ dáng. Thẳng đến về sau Tây Thiên Thỉnh Kinh đường tam tạng một đoàn người đi qua, mới giải quyết nơi này vấn đề. Có thể ngay cả như vậy, đem ở đây biến thành một mảnh cảnh tượng tận thế hoàng phong quái, cũng chỉ bất quá là bị linh cắt Bồ Tát thu về, nói là sẽ thật tốt giáo huấn, nhưng bí mật sẽ như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Những cái kia chết tại đây yêu quái trong tay người bình thường, quả nhiên là giống sâu kiến một dạng, nhân gia nói giết chết liền giết chết, không cần thua một điểm trách nhiệm. Thực lực a, thực lực. Thẩm An tâm bên trong âm thầm nói thầm, ở cái thế giới này, nếu như không có thực lực, như vậy nơi này người bình thường thì sẽ là hắn tương lai hạ chẳng. Nhất định phải cố gắng thu bán tàng bảo đồ mới được. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Vẫn là tờ mờ giờ trở nên mạnh mẽ. Có thể các ngươi còn có thể cái này làm ăn, cũng không có bị yêu quái ăn hết, đây là vì cái gì? Thẩm An làm bộ không hiểu hỏi. Chúng ta mấy cái cũng thân vô trường vật, biết chỗ này có thương đội đi qua, cho nên liền tới chỗ này bán đồ, chỉ cầu có thể dãy điểm gia dụng, bình thường chúng ta cũng là cưới lạc đà tới chỗ này, cũng không có đụng tới yêu quái gì, nhưng cái kia cũng là loạn truyền. Đúng vậy à, ta hoài nghi đó là trên đường có thổ phỉ, cho nên mới mượn danh nghĩa nói có yêu quái. Cũng không phải, thật có yêu quái lời nói, chúng ta mấy cái không còn sớm bị ăn. Thẩm An một hít một thở ở giữa đều có thể cảm ứng được trong vòng phương viên trăm dặm tất cả động tĩnh. Vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm, hắn phát hiện nơi xa có một con tiểu yêu xuất hiện. Nơi xa mấy chục mét làm thịt, đứng tại một đổ nát thê lương bên trên yêu quái híp mắt nhìn ra xa Thẩm An vị trí. Hắn thân thể cao lớn uy mãnh, màu da giống như huyết tương giống như đỏ tươi, hai tóc mai mọc ra một túm mao, giống như hỏa diễm, hoành mi thụ mục bộ dáng phá lệ hung mãnh, nhất là cái kia cương nha giống như hàm răng sắc bén, phản phất há miệng ra liền có thể đem người cổ cắn đứt. Lại tới cá nhân, còn là một cái tu luyện phương sĩ. Hổ Tiên Phong lông mày nhướng lên, trên mặt biểu lộ lấy mắt thường có thể thấy được khoan khoái đứng lên. Hắn đã rất lâu chưa bắt được qua tươi mới phương sĩ cho đại vương. Đại vương gần nhất còn phàn nàn nói phàm nhân ăn không có tư vị, phù cận cũng đều không có gì chuyện mới mẹ chơi vui. Bây giờ vừa vặn trảo ra hỏa này làm việc vui hiến tặng cho đại vương. Chỉ là nhân tộc tu sĩ bình thường đều có chút tài năng, trước tiên còn cần phải quan sát, xác định có thể không có sơ hở nào sau lại hạ thủ. Hoàn toàn không biết mình đã bại lộ Hổ Tiên Phong đang suy tư lấy nên như thế nào hạ thủ. Thẩm An lông mày nhướng lên, bởi vì am hiểu cùng mấy người kia nói, nói không chừng là các ngươi thịt không non, cho nên yêu quái trước mắt, cho nên mới một mực không có bắt các ngươi. Mấy người kia đều ít nhất là qua tuổi 30 trở lên, tăng thêm chịu đủ sinh hoạt đánh đập, khuôn mặt nhìn phá lệ tang thương thành thục. Chỉ có hai cái đã lớn rất nhiều tóc trắng. Nghe ngươi nói như vậy, chỉ sợ thật đúng là. Trong đó một cái mọc ra tóc bạc người sờ đuốt sờ chính mình mặt mò, hung hăng than thở. Cuồng phong liệt nhật bạo chiếu, cái này có thể không thấy ra sao? Có thể đây cũng là không có cách nào, bọn hắn không cách nào tiếp tục canh tác, lại thân vô trường vật, tại bên ngoài huyện thành tìm không thấy công việc, chỉ có thể ở chỗ này kiếm chút hơi nhỏ tiền. Bất quá nói không chừng yêu quái có đôi khi nói gấp, cũng sẽ không còn bắt bẻ, các ngươi tự mình tại cái này mở quán bán hàng, chẳng lẽ liền không sợ sao? Thẩm An ôm dọa tâm tình của bọn hắn, cố ý vấn đạo. Có mấy cái thật đúng là bị giật mình, nhưng là lại cố gắng giả vờ chính mình không có bị dọa sợ bộ dáng chấn định nói, ngươi chớ nói nhảm à, ở đây sẽ không có yêu quái gì. Chính là. Ai, các ngươi đừng sợ. Thẩm An chỉ mình vô ngực, tương đương ung dung tự tin tự đề cử mình, ta kỳ thực là cái có bản lĩnh tiên sư, vân du tứ phương, cũng làm chút kinh doanh, xem các ngươi ở chỗ này ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, ta cũng không đành lòng, nếu không thì ta ở chỗ này bảy cái bảy, cùng các ngươi một khối làm ăn, đồng thời cũng bảo hộ các ngươi. Thẩm An cảm thấy cái này nếu là Tây Du Ký bên trong kịch bản sân bãi một trong, nói không chừng ở chỗ này mở quán bán hàng có thể mở mấy đơn đâu. Tóm lại tới đều tới rồi. Ngươi muốn mua bán cái gì? Sẽ không phải cùng chúng ta đoạt mối làm ăn a? Thẩm An vung tay lên, chỉ thấy một trận bạch quang thoáng qua, hắn mở quán bán hàng tử trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống, ghế che dù cùng với chiêu bài bố kỳ, đầy đủ mọi thứ. Chiêu này trong nháy mắt chấn trụ mấy người kia, từng cái lớn lên miệng, cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Những người kia sau khi phản ứng tại chỗ dập đầu liền bái, thiên sư. Thẩm An vung tay lên, một trận gió giống như bàn tay vô hình đem bọn hắn nâng đỡ. Bây giờ muốn cùng các ngươi ở cùng một chỗ mở quán bán hàng, ta cũng chính là một thông thường thương nhân, không cần khách khí như thế, đều coi ta là người bình thường a. Thẩm An thái độ vô cùng hiền hòa. Những người kia lo lắng bất an nhìn nhau một mắt, cuối cùng chỉ có thể dựa theo hắn nói như vậy, giống như mới vừa rồi vậy tự nhiên ở chung. Thẩm An ngồi đến chính mình sạp hàng bên cạnh, trong đó lớn tóc trắng tang thương trung niên nam nhân nhịn không được hiếu kỳ và nói, vị này tiên sư, không biết người muốn mua là vật gì. Thẩm An chỉ vào trên bàn cái kia mấy cuốn phá quyển gia cửu, bình tĩnh nói, ta bán tàng bảo đồ. Mấy người kia đều sợ ngây người. Cái này, nếu là mua ngươi địa đồ, dựa theo đồ bên trong đi tìm, thật có thể tìm được bảo tàng sao? Thẩm An vô cùng kiên định nói, đây là tự nhiên, ta có thể bảo chứng 100% tìm được bảo tàng, chỉ là bảo tàng có bao nhiêu, ta liền không cách nào bảo đảm. Tiên nhân cho tàng bảo đồ, vậy khẳng định là không kém đi đâu. Mấy người bọn hắn nhìn xem trên bàn tàng bảo đồ, người người lộ ra mong muốn khát vọng ánh mắt. Thẩm An nhìn một chút chính mình bán tàng bảo đồ, cấp thấp nhất giống như cũng muốn 1000 lượng bạc. Chương 156, Hổ Tiên Phong chương 156. Hổ Tiên Phong các ngươi muốn mua lời nói cũng có thể à, ta chỗ này tàng bảo đồ cũng phân là cấp bậc, tốt, 10 vạn lượng hoàng kim, kém một chút liền 1000 lượng bạc. Cái này giá tiền quả nhiên là đem bọn hắn đều hù dọa. Muốn nhiều tiền như vậy sao? Ai có thể mua được a? Thẩm An không cho là đúng nhún nhún vai, cái kia này liền chuyện không liên quan đến ta, mua được mua không nổi, đó là khách nhân chuyện, ta chỉ phụ trách bán. Hổ Tiên Phong nghe lén được lời này, lát mình biến hóa, biến thành cái đi ngang qua Tây vực thương nhân, cưới lạc đà hướng về Thẩm An bên kia đi đến. Hắn có thể cảm thụ được, cái kia mới tới nhân tộc phương sĩ không phải cái gì có thể tiện tay diệt hắn cường giả, chỉ là tu luyện điểm pháp thuật, đại khái là luyện khí cảnh giới tu vi, hắn hoàn toàn có thể đối phó được. Bất quá cái này tàng bảo đồ giới thiệu, thật đúng là đưa tới hắn rất hiếu kỳ. Mấy người kia nhìn xem Thẩm An sạp hàng, lại hâm mộ lại hoài nghi. Bán thật là đủ đắt tiền, một tấm đồ đều có thể ta một nhà lao tiểu ăn được mấy lời. Cái này bán không được a. Ở đây nghèo như vậy, quan to hiển quý cùng kẻ có tiền cũng không tới cái này. Một hồi lục lạc âm thanh truyền đến, bọn hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái cưỡi lạc đà tây vực thương nhân đang từ phía trước chạy đến. Thương nhân một bộ điển hình tây vực người ăn mặc, mang theo bao vải đầu, gương mặt tóc căn râu ria cùng với rủ xuống tới tóc ăn. Hổ Tiên Phong cưỡi lạc đà đi tới sạp hàng phía trước dừng lại. Ngươi chỗ này bán là cái gì? Vốn chuẩn bị chào hỏi khách nhân các phàm nhân, một cái cũng không dám ra ngoài tiếng. Bọn hắn cũng không dám cùng một cái có bản lĩnh tiên sư đoạt mối làm ăn. Thẩm An chỉ nhíu nhíu mày, ta chỗ này mua là tàng bảo đồ, nơi này có hai phần, một phần đâu muốn 10 vạn lượng hoàng kim, một phần khác đâu chỉ cần 1000 lượng bạc, nhìn ngươi cần muốn mua một loại nào. Ngươi cái này tàng bảo đồ, thật có thể tìm được bảo tàng. Nếu là lòng mang chính nghiệm, như vậy nhất định có thể tìm được thích hợp cơ duyên hoặc bảo tàng. Thẩm An mỉm cười nói, hắn tu hành rất nhiều thần thông sau đó, hai mắt đã có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường không thấy được đồ vật, tỉ như hoang nghiệt oán khí cùng với đủ loại khí vận. Trước mắt Hổ Tiên Phong, trên thân liền lượn lờ đậm đà oán khí. Vậy đoán chừng là chết thảm ở dưới tay hắn người oán niệm ngưng kết mà thành. Xem ra yêu quái này trên tay dính không thiếu huyết ta, a. Nếu thật có thứ tốt như vậy, ngươi hà tất bán đi không tự mình đi tầm bảo. Hổ Tiên Phong mặt coi thường chất vấn hắn. Gia hỏa này đoán chừng cũng là ỷ có một chút bản sự, cho nên khắp nơi giả danh lừa bịp. Cái cũng có trách, bây giờ nhân tộc đã không có mấy cái ra dáng cao thủ. Dù cho luyện điểm pháp thuật, đó cũng chỉ là chút da lông mà thôi, thậm chí bọn hắn cũng không cần tại chính đạo bên trên, một vị rêu dao lừa gạt. Đây chính là nhân tộc xuống dốc đến nhận chức tiên yêu ma Phật làm thịt nguyên nhân. Bởi vì ta cùng cái này bảo tàng không có duyên phận a, cho nên không bằng bán ra, kết một thiện duyên. A, nghe giống như rất có thể tin, ta mua một phần 1000 lượng bạc tàng bảo đồ. Hổ Tiên Phong làm bộ từ trên lạc đà con bọc hành lý trong túi lấy ra bạc, trên thực tế là sử dụng pháp thuật biến ra một tấm ngân phiếu. Hắn đem ngân phiếu đưa cho Thẩm An. Thẩm An chỉ là liếc mắt nhìn tấm ngân phiếu kia. Tích tích, kiểm tra đã có ác khách cố ý thiết lập ván cục lừa gạt, phát động trừng phạt cơ chế, xin hỏi phải chăng đối với vị này ác khách hạ xuống trừng phạt, trong đầu xuất hiện là cũng không lựa chọn. Thẩm An không chút do dự lựa chọn là, loại này tổn hại tính mạng người yêu quái, thật sự không xứng đáng đến bất kỳ cơ duyên. Lựa chọn trừng phạt sau, trước mắt Hồ Tiên Phong cũng không có lập tức đụng phải trừng phạt, ngược lại là trên tay ngân phiếu một chút đã không thấy tăm hơi. Thẩm An giải hệ thống vận hành phương thức, đó chính là hết thảy đều là vây quanh bán tàng bảo đồ tiến hành. Hắn cầm lấy phần kia giá trị ngàn lượng bạc tàng bảo đồ đưa cho Hồ Tiên Phong. Đây là cơ duyên của ngươi, đã cầm chắc, có thể thu được bao lớn tài nguyên, thì nhìn ngươi bình thường tích tụ bao nhiêu công đức, là có phải có hướng chính chi tâm. Hồ Tiên Phong xem thường, mặt ngoài một bộ rất nghe hắn dạy bảo bộ dáng, liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, ta đều nhớ kỹ, quay đầu nếu là tìm được tàng bảo đồ bên trong bảo tàng, ta nhất định trở về thăm tạ ngươi. Không cần, chỉ cần nhớ kỹ, phần cơ duyên này là căn cứ vào cá nhân mà biến hóa, ngươi cứ việc đi thôi. Thẩm An mỉm cười phất tay biểu thị chính mình không thèm để ý một chút kia cảm tạ lễ vật. Dù sao cùng một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì tốt so đo đâu. Hồ Tiên Phong vẫn rất hiếu kỳ cái này tàng bảo đồ là thật là giả, ngược lại gia hỏa này cũng sẽ còn tiếp tục ở chỗ này mở quán bán hàng, theo tàng bảo đồ đi tìm một chút, không chắc còn có thể có cái gì tốt đồ đâu. Đại vương gần nhất chỉ thiếu điểm đồ chơi mới mẽ nhi. Hắn cưỡi lạc đà rời đi, tại mặt trời đã khuất, dần dần cách xa Thẩm An phạm vi tầm mắt. Hồ Tiên Phong lấy ra tàng bảo đồ mở ra, một cỗ đặc thù khí tức trong nháy mắt ở trước mắt phanh một tiếng nổ tung, lưu quang ngưng kết thành một bức đặc thù địa đồ, phía trên xuất hiện phụ cận đây núi non sông ngòi quan đạo sắp đặt con đường. Tàng bảo đồ lấy một cái đặc thù điểm biểu thị, hắn nhìn kỹ một chút, không khỏi trận to hai mắt. Cái này tàng bảo đồ nhìn còn giống như thật có điểm chấn đồ bật a. Chẳng lẽ chính mình thật sự gặp cái thâm tàng bất lộ đại năng? Hồ Tiên Phong mười phần kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại cảnh giác lên. Không đúng, từ phía trước bí mật quan sát bên trong biết được, cái kia tiên sư là cái vô cùng tính cách bình dị gần gũi. Loại này người có bản lãnh thật sự, luôn luôn đều vô cùng thương hại bách tính nghèo khổ. Hắn có thể hay không cũng sớm đã phát giác chân thân của mình, cho phần tàng bảo đồ này sẽ không phải là ngầm huyền cơ, sẽ ở trong lúc bất chi bất giác muốn tính mạng của hắn a. Nếu như mình thật bị khơi gợi lên lòng tham, theo tàng bảo đồ đi tìm, có thể hay không rơi vào cái chết không có chỗ chôn hạ tràng. Hắn bán cho chính mình phần tàng bảo đồ này, có phải hay không muốn thay trời hành đạo? Càng nghĩ càng có khả năng này, Hồ Tiên Phong dọa đến phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá, muốn từ bỏ trong bản đồ này bảo tàng, có phần cũng quá khó khăn điểm. Không thể chỉ đơn giản như vậy buông tha. Hồ Tiên Phong nhãn châu xoay động, nếu không thì tìm kẻ chết thay hỗ trợ đi tìm bảo tàng, tiếp đó chính mình em thầm đi theo, bảo tàng xuất thế một khắc này, chính mình tiến lên nữa đến cấp đoạn. Đã như thế, tâm bảo trên đường có cái gì nguy cơ, đều có cái kia kẻ chết thay treo lên, cũng thuận tiện chính mình chạy trốn. Hồ Tiên Phong càng nghĩ càng thấy phải kế hoạch này có thể đi, và nóng ánh đôi mắt bộc lộ một vòng âm hiểm quang. Hắn vừa mất pháp bay khỏi Hoàng Phong lĩnh phạm vi bên trong, đi tới một huyện thành nhỏ ngoài cửa thành, lát mình biến hóa, biến thành cái phổ thông lại thật thà nông dân. Mang theo một đỉnh rách dưới mũ rơm, Hồ Tiên Phong vừa đi vừa tại người đi đường lui tới bên trong tìm kiếm thích hợp kẻ chết hay. Đầu tiên người này nhất định muốn hiểu chút công phu quyền cước, thứ yếu người này muốn có đi học sẽ nhìn địa đồ. Biết võ công người đi đường hạ bản là không giống nhau. Rất nhanh, Hồ Tiên Phong để mắt tới phía trước đi tới một đôi trẻ tuổi huynh đệ. Hắn giả vờ lơ đãng đi ra phía trước, cản bọn họ lại hai người, hai vị đại huynh đệ bị ngăn lại Lý Thừa Cản cùng với Na Cha liếc nhìn nhau, ánh mắt kia phảng phất tại nói vô hồ, có biến. Chương 157, nhân tộc hoàng triều bản năng chương 157, nhân tộc hoàng triều bản năng tìm ta có chuyện gì? Lý Thừa Cản lãnh đạm hỏi. Na Cha lạnh lùng quét hắn một mắt, liền nhìn thấu người này chân diện mục. Ngươi tốt nhất là thật sự có chuyện, nếu không, lão tử thưởng hai ngươi nằm đấm. Hồ Tiên Phong trong lòng hừ lạnh, bất quá là hai cái hiểu chút công phu quyền cước phàm nhân, liền như thế cùng ngạo. Cũng tốt, đã như thế, hai người này không quá thông minh, cũng tốt khống chế. Hắn giả trang ra một bộ khó xử vừa thần bí hề hề dáng vẻ, là như vậy, chúng ta đến cái kia vừa nói, việc này chỗ tốt có rất nhiều, cam đoan các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Thừa Càn liếc mắt nhìn Na Cha, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, huynh đệ, ngươi muốn không muốn đi? Na Cha đã trước một bước đi tới. Lý Thừa Càn cũng đi đến bên kia không người trong góc. Tại cây cối sau, Hồ Tiên Phong trái xem phải xem, xác định không có người sau đó, thần bí hề hề từ trong ngực móc ra một tấm quyển gia cửu. Nói cho các ngươi biết, ta đây chính là có đồ tốt, đây chính là ta từ một vị tiên sư trong tay mua được tàng bảo đồ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản không cho là đúng Lý Thừa Càn lập tức nghiêm túc lên. Tàng bảo đồ, tiên sư. Hai cái này đặc thù thực sự quá rõ ràng, hắn lập tức nghĩ tới Thẩm An. Na Cha hơi hơi nhíu mày, chú ý tới Lý Thừa Càn phải nghiêm túc. Không khỏi nhìn thêm một cái kia cái gọi là tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ nhìn tương đối cổ phác, nhưng cũng không có đặc thù khí tức. Vị kia Thẩm tiên sư dặn dò qua ta, nói muốn lấy được bảo tàng, chỉ sợ là phải gọi mấy cái có bản lĩnh người cùng đi, bằng không thì lời nói lấy không được bảo tàng. Hồ Tiên Phong chỉ coi bọn hắn là bị tài bảo hù dọa, cho nên mới nghiêm túc như vậy, liền tiếp theo lừa gạt đứng lên. Chỉ cần các ngươi cùng ta cùng đi tìm bảo tàng, tìm được lời nói, ba người chúng ta người chia đều, yên tâm, ta cũng không phải cái gì giang hồ phế tử, nếu như không tin, chúng ta ba người nhưng tại cái này kết bái làm huynh đệ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có tài cùng chia. Hồ Tiên Phong nói tương đương phong khoáng đại khí. Lý Thừa Càn thường thấy dưới tay đám quan chức giả vờ giả vịt, loại này diễn kỹ, hắn chỉ có thể cho một cái thất bại. Ngươi tất nhiên tin được huynh đệ chúng ta hai người, vậy dĩ nhiên là không có gì, hai chúng ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, nếu có thể tìm được bảo tàng, đó cũng là một bút thiên hàng hoành tài, huynh đệ chúng ta hai người cảm kích ngươi cũng không kịp, chỉ là cái này tàng bảo đồ, ngươi xác định bên trong vẽ đồ thật sự? Lý Thừa Càn giả vờ động lòng, nhưng còn có một chút do dự bộ dáng vấn đạo. Na Cha đã cầm qua tàng bảo đồ, mở ra nhìn kỹ. Lý Thừa Càn cũng đi theo nhìn. Ba người vây tại một chỗ, lập tức liền nhìn thấy tàng bảo đồ bên trên cụ thể con đường. Na Cha bình thường tiêu căng khó thuần, trong tam giới đại bộ phận chỗ đều đi qua, bởi vậy rất nhiều nơi xem xét cái bản đồ địa hình, cũng đại khái có thể nhận ra. Tại trên địa đồ vẽ, rõ ràng chính là Hoàng Phong lĩnh 500 dặm bên ngoài một chỗ vắng vẻ sơn thôn. Thôn này quanh năm ngăn cách, người bình thường cũng không biết có như thế cái địa phương. Trên bản đồ ghi chép, bảo tàng ngay tại trong thôn trang địa mạch phía dưới. Vẽ vẫn là thật cặn kẽ, nơi này nhìn xem cách chúng ta chỗ này cũng có chút xa, chạy tới lời nói, chỉ sợ muốn phí chút thời gian. Hồ Tiên Phong rất vội vã, bởi vậy cũng không sợ tiết lộ, cố ý nói, ta mua xuống cái này tàng bảo đồ lúc, vị kia tiên sư đưa hai ta lá phù chú, nói là chỉ cần dùng phù chú, như vậy liền có thể ngày đi nghìn dặm, hai vị nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau tầm bảo, chúng ta bây giờ liền có thể dùng phù chú xuất phát, ngày đi nghìn dặm tốc độ xuống, chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới trên bản đồ chỗ cần đến. Na Cha khuyên tay, lông mày nhướng lên phất phất tay, vậy được, ngươi cho ta nhóm dẫn đường, chúng ta cùng nhau đi tìm cái gọi là bảo tàng, trước đó đã nói, bảo tàng có chúng ta một phần, ngươi nếu dám lật lọng, đến lúc đó có ngươi quả ngon để ăn. Hồ Tiên Phong liên tục gật đầu cam đoan, trong lòng cũng rất khinh thường, ngươi đây giống như phàm nhân, đến lúc đó ta cắn một cái đánh gãy ngươi cổ. Hồ Tiên Phong để hai người bọn họ nhắm mắt lại, một phát huy pháp thuật, tại phong hành thuật dưới sự giúp đỡ, ba người cùng nhau gấp rút lên đường. Đi trên đường giống như gió, bắt đầu có ngày đi nghìn dặm tốc độ. Đi qua Hoàng Phong lĩnh, Na Cha nhàn nhạt nhìn lướt qua, phát giác được bên kia yêu khí, nhưng cũng không có nói cái gì. Lý Thừa Càn cũng phát hiện, bố bố Na Cha bà bay, dùng truyền âm nhập mật nói, cái này đại yêu chỉ sợ thực lực không tầm thường a. Na Cha kiến thức rộng rãi, Lý Thừa Càn khí độ bất phàm, gặp nguy không loạn, song phương mười phần hợp. Na Cha cũng không gạt lấy hắn, thẳng thắn nói, cái này yêu khí bên trong xen lẫn một tia Phật môn khí tức, chỉ sợ yêu quái này có lai lịch, ngươi gần nhất có chuyện gì muốn ngồi, tốt nhất đừng nhiều dính vào chuyện thị phi. Na Cha tính tình tiêu căng khó thuần hơn nữa lại cuồng ngạo, ai cũng dám trọng, bất quá hắn cũng không phải không có đầu óc, biết Lý Thừa Càn gần nhất trong tay bận rộn chuyện quan trọng hơn, bởi vậy liền nhắc nhở hắn một câu. Hắn biết Lý Thừa Càn xem như nhân tộc hoàng triều thái tử, thở nhỏ lợi dụng tạo phúc thương sinh che chở nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, thu thập yêu quái, phòng ngừa yêu quái tai họa bất tính, càng là bản năng của hắn. Nhưng mà bây giờ yêu tộc bên trong cũng rất phức tạp, có lai lịch yêu quái, cho dù là thiên đình thần tiên cũng không dám tùy ý ra tay. Lý Thừa Càn lập tức nghe rõ đối phương nói bóng gió, loại này quan lại bao che cho nhau cấu kết sự tình, hắn đã thấy nhiều. Chỉ là nghe được Na Cha nói yêu quái cùng Phật môn dính líu quan hệ, khó tránh khỏi vẫn có chút kinh ngạc. Ta xem bên kia đổ nát thê lương cắt vàng đầy trời, yêu khí trùng thiên, nhưng nhìn địa hình này phân bố, không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó nhất định là cái màu mỡ chi địa, người cũng nhiều, thật tốt một màu mỡ chi địa bây giờ bị tai họa thành dạng này, yêu quái kia quả nhiên là đáng hận, bao che loại yêu quái này làm hại một phương Phật môn, nơi nào xứng đáng lòng dạ từ bi bốn chữ này. Na Cha thổi phù một tiếng bật cười, lòng dạ từ bi, đây cũng là lừa gạt một chút vô tri mắt tính, ngươi tin không? Lý Thừa Càn lắc đầu, hắn bây giờ chắc chắn không tin. Hồ Tiên Phong xem bọn hắn hai cái mắt đi mày lại, có chút hiếu kỳ, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Cái này liếc ngang liếc dọc, chẳng lẽ là tại truyền lại tin tức gì? Không có, chúng ta chỉ là có chút sợ, nơi này nhìn xem cắt vàng đầy trời, có chuột chạy tới chạy lui, nhìn cái này thực sự là đổ nát hoang vu. Hồ Tiên Phong xem thường, đây chính là hắn lao địa bàn, nhà hắn đại vương ở chỗ này. Bất quá dưới mắt vẫn là trước được cầm tới bảo tàng làm chủ yếu mục tiêu, bởi vậy thuận miệng qua loa bọn hắn. Nơi này nghe nói có yêu quái, chúng ta nhanh đi tìm bảo tàng, chớ để ý quá nhiều. Rất nhanh bọn hắn liền chạy tới trên bản đồ chỉ dẫn địa độc thôn. Bước vào ảnh chụp sinh cơ bừng bừng rừng sâu núi thẳm, hai bên truyền đến côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Nơi này cây cối dáng dấp mười phần rậm rạp, đi đường lúc dẫm lên lá mục cánh khô, có loại dẫm lên trong đông cảm giác, phảng phất mỗi một bước đều dẫm ở thời gian dòng lũ bên trong. Trong không khí mang theo một cỗ cảnh khô lá mục khí tức. Cường tráng của một thân thể vặn bẹo lên hướng về phía trước lớn lên, xanh tươi cảnh lá đan vào một chỗ, đem bầu trời cắt thành vô số nhỏ vụn khối nhỏ. Dựa theo địa đồ, ở mảnh này ít hai lui tới trong núi rừng dưới mặt đất, che giấu lấy một cái thần bí thôn. Chương 158, hảo cảm vô hình chương 158, hảo cảm vô hình Na Cha nhìn một chút địa đồ, dựa theo trên bản đồ ghi chép, dọc theo một chỗ bị dây leo che giấu đổ nát thê lương tìm đòi. Một đường đi tới, ba người rất nhanh phát hiện một đầu hẹp hòi lại hướng phía dưới quanh co thông đạo. Thông đạo từ cực lớn hòn đá đắp lên mà thành, mặt ngoài thô ráp, bò đầy rêu xanh dây leo, mặt ngoài nhìn, thật đúng là cho là đây chỉ là một phổ thông sơn động cửa vào. Bọn hắn hướng về trong thông đạo đi, càng đi đi vào trong, tia sáng càng ám, trong không khí tràn ngập ẩm ướt bùn đất cùng một cỗ đặc thù hương thơm hỗn hợp khí tức. Nghe cỗ này hương khí, Na Cha không tự giác nhíu mày. Cố khí tức này, tựa hồ có chút quen thuộc, có thể cụ thể ở nơi nào người qua, Na Cha trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Đại khái là quá xa xưa. Lý Thừa Càn bình tĩnh đi vào trong, đồng thời âm thầm cảnh giác lên. Đi tới, cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hồ Tiên Phong cũng nhịn không được trợn to hai mắt. Nơi này cách Hoàng Phong lĩnh cũng không xa lắm, hắn như thế nào không biết ở đây lại có một như thế ẩn nút thôn trang. Hơn nữa thoạt nhìn chả như thế cổ lão. Dưới mặt đất bên trong, đường kính vô số đảo thành quật động, xảo diệu liền cùng một chỗ. Trên vách tường nạm phát ra ánh sáng dịu dịu dạ minh châu, nhu hòa hào quang sáng tỏ, phát họa ra thôn hình dáng, phản phất cho thôn này bị kín một tầng thần bí sa mỏng. toàn thôn vây quanh lộ ra một cái ủi hình tròn, có thể nhìn thấy những cái kia đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia các thôn dân trên mặt tràn đầy hạnh phúc hào quang. Trong thôn có một ngụm lớn nhất giếng nước, mặt nước bình tĩnh, không ít người xếp hàng tại đánh nước. Bọn hắn vừa đánh mép nước trò chuyện, nói chuyện nhà. Hổ Tiên Phong ba người bọn họ đi tới, nhìn thấy người xa lạ, những thôn dân kia cũng chỉ là cau mày, đối với kẻ xông vào, ánh mắt của bọn hắn cũng là hiếu kỳ cùng cảnh giác. Các ngươi hảo, ba người chúng ta là tới chỗ này. Hổ Tiên Phong nguyên bản còn muốn giả vờ giả vịt, trước hết để cho những thôn dân này thả xuống phòng bị. Nhưng mà, Na Cha cũng không giống như hắn như thế có kiên nhẫn, hơn nữa còn ưa thích đệ thấp làm tiểu, trực tiếp đi qua đẩy ra hắn, cùng mấy thôn dân kia nói, chúng ta tới đây là tìm đồ. Những thôn dân kia nghe nói như thế, người người cũng giao đầu tiếp hai, xì xào bàn tán đứng lên. Trong đó một cái thoạt nhìn như là chủ sự nam nhân đứng ra, chủ động hỏi thăm Na Cha, tìm đồ. Vị tổ tiên của các ngươi là từ chúng ta Long Quật thôn đi ra sao? Na Cha lắc đầu phủ nhận. Không phải, chúng ta là được một tấm tàng bảo đồ, mời đến ở đây tìm kiếm vật lưu lại, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút, giúp chúng ta tìm được tàng bảo đồ bên trong đồ vật. Hổ Tiên Phong ở một bên thấy nghe răng trợn mắt. Tên ngu ngốc này, ngươi nói cho người khác biết có tàng bảo đồ có bảo tàng, vậy nhân gia còn không trước hết nghĩ kiếm một chén canh. Bọn hắn nói không chừng chính mình trước tiên tìm được trước tiên độc thôn. Lý Thừa Càn mơ hồ phát giác được Hổ Tiên Phong ý nghĩ, đối phương cái kia âm độc ánh mắt thật sự là có chút rõ ràng. Thật sự cho rằng hai người bọn họ chỉ là trí tuệ không phát triển mãng phu sao? Thực sự là được cười. Dạng này à, nhưng chúng ta ở lại đây đời đời kiếp kiếp, cũng không nghe nói qua Long Quật thôn còn có cái gì bảo tàng a. Na Cha chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, vung tay lên trực tiếp tùy tiện nói lời vô dụng làm gì, chúng ta đến tìm đồ vật, cũng không quấy rầy các ngươi đừng cho chúng ta thêm phiền phức là được. Chủ sự nam nhân nhìn kỹ một chút Na Cha một mắt. Tiếp đó hắn lại nhìn một chút Hổ Tiên Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Thừa Cản trên thân. Hắn không nói đáp ứng, cũng không nói cự tuyệt, ngược lại là phảng phất nhìn thấy cái gì hiếm lạ thứ gì đó, bước nhanh đi đến Lý Thừa Cản trước mặt tới. Vị công tử này Lý Thừa Cản cau mày, gia hỏa này làm gì chủ động tới bắt chuyện? Dung mạo thật là giống a. Cái kia chủ sự nam nhân nhịn không được cảm khái nói. Những người khác nghe nói như thế, cũng đều vụng trộm đánh giá đến Lý Thừa Cản tới. Tiếp đó bọn hắn nhao nhao kinh ngạc. Thật sự, đơn giản giống nhau như lúc. Cũng không nói hoàn toàn giống nhau như lúc à, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này khí độ, chính xác rất giống. Có phải hay không là vị kia hậu đại, trở về tìm hắn phía trước thất lạc ở trong thôn đồ vật? Ta xem rất có thể. A, đoán chừng là vị kia hậu đại trở về. Lý Thừa Càn nghe không hiểu thấu, đây cũng là có ý tứ gì. Hắn cau mày hỏi cái đó nam nhân, vị này xin hỏi xưng hô như thế nào? Chủ sự nam nhân ánh mắt cọ hiện ra trực câu câu theo dõi hắn, ta là con trai của thôn trưởng, họ Long tên Tiểu Nhị, các ngươi bảo ta Tiểu Nhị là được. Tiểu Nhị đúng không? Lý Thừa Càn khỏe miệng giật một cái, danh tự này lên thật là tùy tiện. Vâng vâng vâng, hắn đối với Lý Thừa Càn thái độ phá lệ hảo. Na Cha cũng phát giác không đúng kình chỗ tới. Lý Thừa Càn cũng không có tới qua nơi này. Người nơi này như thế nào một bộ đối với Lý Thừa Càn hảo cảm bạo tăng thái độ? Lý Thừa Càn không nhìn Na Cha cái kia ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục hỏi thăm, các ngươi vì cái gì đều nói dung mạo ta giống trong miệng các ngươi người kia? Hắn có thể xác định, chính mình chưa từng tới bao giờ nơi này. Long Tiểu Nhị nháy mắt, thật sự nói, bởi vì chính xác rất giống, như vậy đi, trong thời gian ngắn nói không rõ, không bằng mấy vị đi theo ta, thôn chúng ta sân phơi gạo có pho tượng, vị kia là dẫn dắt chúng ta Long Cốc thôn ở đây an cư lạc nghiệp đời thứ nhất thôn trưởng, bởi vậy chúng ta đều phá lệ tôn kính hắn. Long Tiểu Nhị nói, chỉ bên trái đằng trước một con đường. Những thôn dân kia đều líu díu thảo luận, bất quá đại bộ phận cũng là thiện ý, hoặc xem náo nhiệt, cũng không có trước đây cảnh giác. Phản phất chính là vui mừng nên một cái xa về người xa quê, một cái chính mình người. Lý Thừa Càn không hiểu ra sao, chỉ có thể đi theo. Đi tới sân phơi gạo, Long Tiểu Nhị chỉ vào trước mặt một pho tượng, nhìn xem Lý Thừa Càn, cười híp mắt nói, như thế nào? Ta nói không tệ a. Na Cha trợn to hai mắt, dùng sức nháy mấy cái sau còn chưa tin, lại đưa tay dùng sức vuốt vuốt, đem mắt đều nhào nặn đỏ lên, mới nhịn không được vững tin trước mắt đây hết thảy không phải là ảo giác. Hắn đi lên trước sờ lên pho tượng, trong lúc nhất thời, phản phất lại trở về tại bờ biển cùng Ngao Bính lần thứ nhất tương kiến lúc, hai người đưa tay chẳng cảnh. Pho tượng bên trên người mặc quan bào đại tụ, thân hình vong dài, dung mạo xuất sắc, ngũ quan càng là tuấn lãng dị thường. Kỳ thực nhìn kỹ lời nói, pho tượng bên trên khuôn mặt cùng Lý Thừa Càn không quá giống, nhưng nếu là nhìn nhiều vài lần, lại có cảm giác hai người bọn họ trên người có một loại nào đó mười phần phù hợp khí chẳng. Hổ Tiên Phong cũng nhịn không được nói thầm, khó trách bọn hắn sẽ đem ngươi cho rằng là chính mình người, cái này nhìn xem chính xác rất giống, đơn giản giống như là người một nhà mở dạng. Lý Thừa Càn hết sức rõ ràng phụ thân của mình chính là Lý Thế Dân, hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm liên quan tới pho tượng kia người lai lịch, kết quả bên cạnh Na Cha đi trước mở miệng. Người này là các ngươi đời thứ nhất thôn trưởng, Tư Tiểu Nhị một mặt hoài niệm gật đầu, đúng vậy à, vị này chính là chúng ta mang bọn ta tới chỗ này ngủ lại mọc rễ thôn trưởng, hắn là một cái hiểu pháp thuật tiên nhân, hết sức lợi hại, ta thế nhưng là từ tiểu nghe chuyện xưa của hắn lớn lên. Na Cha hít thở sâu mấy khẩu khí, híp mắt mở miệng, tiếp tục cùng ta nói liên quan tới hắn cố sự. Long Tiểu Nhị trên mặt lộ ra một bộ hoài niệm tư thái, căn cứ vào đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống thuyết pháp, trước kia tổ tông nhóm đang gặp loạn thế, hơn nữa mấy năm liên tục đại hạn, vị kia tiên nhân đi ngang qua chúng ta thôn, nhìn tổ tông nhóm thực sự đáng thương, bấm ngón tay tính toán, lại theo ta nhóm hữu duyên, thế là hắn liền giúp chúng ta một cái chương 159, thôn phệ khí vận, luyện hóa khí vận chương 159, thôn phệ khí vận, luyện hóa khí vận. Long Tiểu Nhị nói đến đây dừng lại một chút, chỉ chung quanh đủ loại kiến trúc, Dương Dương đắc ý nói tiếp, vị kia liền cho chúng ta chỉ cái thôn này, mang theo tổ tiên của chúng ta ở đây an cư lạc nghiệp, thế là chúng ta liền có như thế cái địa phương, đời đời kiếp kiếp đều ở đây sống sót, liên quan tới vị kia cố sự, cũng lớn như vậy đại lưu chuyển tới. Nghe đến đó, Na Cha trong lòng trên cơ bản đã có thể xác định vị kia là chỉ người nào. Không nghĩ tới trước kia đồng dạng tiêu căng khó thuần, một lời không hợp liền đánh ngao bính, bí mật lại còn làm qua loại sự tình này. Trong mắt của hắn không tự giác toát ra vẻ hoài niệm. Hổ Tiên Phong sau khi nghe càng thêm hưng phấn, cái này chẳng phải chứng minh thôn này đúng là có lợi hại lai lịch. Có lai lịch, như vậy cái này bảo tàng, hơn phân nửa cũng là thật sự. Ôm ý nghĩ này, Hổ Tiên Phong không kịp chờ đợi mở miệng truy vấn, nói như vậy, cũng thực sự là thần kỳ, chúng ta muốn tới ở đây tìm bảo tàng, nói không chừng thật đúng là các ngươi vị kia đời thứ nhất thôn trưởng lưu lại, mà ta cái này đồng bạn, chính là của hắn hậu đại, chỉ có điều về sau không có ghi lại, gia phả cũng ném đi, cho nên mới không xác định mà thôi. Lý Thừa Càn không có mở miệng phản bác lời nói. Hắn chỉ là đang nghĩ, cái này đúng thật là đúng dịp, hắn nhìn thấy cái này tượng đồng, quả thật có một điểm cảm giác quen thuộc. Hắn trước đây đào được bảo tàng, sơ sơ khai bắt đầu lúc tu luyện, trong đầu cái kia cho hắn diễn luyện tu luyện như thế nào chiến đấu hư ảnh, chính cùng pho tượng kia bên trên giải không sai biệt lắm. Long Tiểu Nhị nghe được thuyết pháp này, không có chút nào cảm thấy hoài nghi, thậm chí mười phần tán đồng gật đầu một cái. Ngươi nói không sai, chính xác rất tương tự, cho nên ta dám nói, chúng ta đời thứ nhất thôn trưởng chắc chắn là tổ tiên của ngươi, ngươi chỉ là trở về cầm tổ tiên đồ vật mà thôi, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp cho ngươi. Lý Thừa Càn nói xong bị đối phương chủ động nắm lấy tay, cái kia nhiệt tình tư thái, để hắn đều có chút không thích ứng. Khoe miệng của hắn giật giật, nhịn không được xách một điểm Long Tiểu Nhị, "Uy uy uy, đối với các ngươi tới nói, chúng ta mấy cái chẳng qua là trùng hợp đi tới nơi này người xa lạ, các ngươi nhìn thấy mấy cái người xa lạ liền nói ra nhiều như vậy liên quan tới thôn bí mật, chẳng lẽ không sợ chúng ta là giặc cướp cường đạo, một mồi lửa đốt đi, thôn các ngươi sao?" Na Cha lười biếng tăng thêm một câu, "Mấy người các ngươi đều không thêm chút tâm nhãn sao? Nhìn xem liền một bộ rất dễ bị lửa dáng vẻ a." Long Tiểu Nhị cười hì hì rồi lại cười, "Yên tâm đi, chúng ta thôn đều phá lệ tin tưởng duyên phận mà nói, các ngươi có thể tới ở đây liền nói rõ là duyên phận, trời cao cũng tại chỉ dẫn các ngươi, hết thảy đều là tốt nhất an bài." Lý Thừa Càn cũng đã không lời có thể nói. "Tốt nhất an bài." Liếc qua bên cạnh Hổ Tiên Phong, "Cái này lòng tham yêu quái, đối với các ngươi thôn chỉ sợ không có gì thiện ý, nếu như không phải trùng hợp đến tìm bảo tàng, chỉ sợ thôn muốn bị yêu quái này làm hại." Hổ Tiên Phong liên tục gật đầu đồng ý, hơn nữa tán dương bọn hắn làm việc thiện tích công đức, nhất định có phúc báo. Cho chuyện một chút, Hổ Tiên Phong mỉm cười đối với hắn nói, "Chúng ta muốn bắt đầu tầm bảo, ngươi có việc đi làm việc trước đi, không cần chuyên môn chiếu cố chúng ta." Long Tiểu Nhị liên tục điểm gật đầu, trước khi rời đi còn đặc biệt nóng tâm nói, "Nếu có cái gì cần ta trợ giúp chỗ, đêm nay có thể tới tìm ta, nhà ta liền ở tại bên kia." Long Tiểu Nhị chỉ mặt phía nam phương hướng. Hổ Tiên Phong một chút cũng không có khách khí, biểu thị có cần nhất định sẽ đi tìm hắn. Những người khác đều đi, Hổ Tiên Phong theo bản đồ chỉ dẫn, mang lên hai người bọn họ, hướng về pho tượng con mắt nhìn qua chỗ đi đến. Đi gần tới nửa khắc đồng hồ, bọn hắn đi tới một mặt sơn động trước mặt. Sơn động cửa ra vào, có một mặt bằng phẳng phiến đá ngăn chặn vào hang hốc miệng. Trên phiến đá khắc lấy loạn thất bát tao phù văn. Na Cha kiến thức rộng rãi, một mắt liền nhìn ra đây là một cái tàn phá trận pháp tàn đồ. Hắn dùng trên tay phía trước sờ một cái, cảm ứng một chút sau, cũng không phát động trận pháp, sau đó nói, "Bây giờ đoán chừng chỉ cần đem phiến đá đẩy ra, bị có thể tiến vào." Hổ Tiên Phong nhãn châu xoay động, chỉ sợ trong này còn có cái gì không biết cơ quan, thế là để hai người bọn hắn người đi lên trước chuyện. Na Cha trong lòng cười lạnh, thậm chí đều không cần Lý Thừa Càn nói cái gì, đưa tay liền đem phiến đá đẩy ra ném đi một bên. Theo phiến đá đẩy ra, tia sáng chiếu vào trong sơn động, bọn hắn cũng vẫn là thấy không rõ trong sơn động là dạng gì. Bên trong phảng phất có đồ vật gì, trực tiếp bài xích tia sáng chiếu sáng. Lý Thừa Càn dục dịch nói, xem ra cần phải để chúng ta tự mình đi vào, mới có thể thấy rõ bên trong tình trạng. Căn cứ địa đồ, bảo tàng liền tại đây trong sơn động. Hổ Tiên Phong bất động thanh sắc đứng ở đằng sau, để bọn hắn đi vào trước. Trong sơn động đen thui, hoàn toàn chính là đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Cho dù bọn họ có tu vi, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được chung quanh đại thể tình huống mà thôi, căn bản thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Hổ Tiên Phong cảm thấy tu vi của mình phảng phất bị đồ vật gì chế trụ, giống như trong thời gian ngắn không sử dụng ra được pháp lực tới. Hắn có chút kinh nghi bất định, trong này thật đúng là đủ hỏng bét. Na Cha cũng cảm ứng được, đi vào trong sơn động sau tự thân tu vi bị một cổ vô hình khí chàng cho ngăn chặn lại, chu sâu không cách nào điều động linh khí, không thi triển được bất luận cái gì pháp thuật. Lý Thừa Càn cũng là, thậm chí liền truyền âm nhập mật loại này cơ bản pháp thuật đều không dùng. Hắn bất động thanh sắc dùng tuổi trò đụng đụng Na Cha. Na Cha đồng dạng đáp lại hắn, biểu thị chính mình trong lòng rõ ràng. Tiếp tục đi lên phía trước, này sơn động bảy rẽ tám quẹo, đi gần tới một khắc đồng hồ, bọn hắn mơ hồ từ đằng xa phía trước nhìn thấy một chút ánh sáng. Hổ Tiên Phong thập phần hưng phấn, hận không thể lập tức liền tiến lên. Chỉ là đối với mình mạng nhỏ chân quý, để hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại cảm giác kích động này, cẩn thận đối với hai người đồng bạn nói, "Hai người các ngươi đi nhanh một chút đi trước, ta ở phía sau giúp các ngươi nhìn, có cái gì tình huống lập tức bảo ta." Lý Thừa Càn tùy tiện qua loa lấy lệ một tiếng, không nói hai lời, cùng Na Cha cùng một chỗ hướng về tia sáng chuyển đến phương hướng phóng đi. Chỉ thấy sơn động chỗ sâu, một quả vàng nóng ánh linh châu đang lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh quanh quẩn mười phần thuần túy long khí. Thời đại thượng cổ, Long tộc chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, vì Hồng Hoang thế giới đệ nhất đại tộc, thậm chí có thể nói là toàn bộ Hồng Hoang thế giới chỗ tể. Thẳng đến về sau bản cổ khai thiên, Tam Thanh xuất thế, Long Phượng đại chiến, Hồng Hoang thế giới khí vận dần dần thay đổi vị trí, Long tộc mới từ từ xuống dốc. Trong đó Long tộc xuống dốc nghiêm trọng nhất nguyên nhân một trong chính là khí vận thay đổi vị trí. tu luyện tới cực hạn long tộc, có thể nuốt chửng khí vận, lấy khí vận phản hủ thực lực bản thân từ đó trở nên mạnh hơn. Mà bọn hắn cũng có thể tinh luyện khí vận, từ nơi sâu xa khống chế hồng hoang thế giới tài nguyên tu luyện. Long tộc xuống dốc sau đó, không còn bất luận kẻ nào có thể làm được thôn vệ khí vận, luyện hóa khí vận. Thậm chí liền thiên đạo đều phải tuân theo đại đạo quy tắc, tại quy tắc phía dưới, chiếm giữ càng nhiều khí vận, nắm giữ khí vận phân phối quyền hạn. Cái quả hạt châu này, Na Cha vừa thấy được liền nhịn không được trợn to hai mắt. Cái kia cố áp chế cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Long tộc khí vận linh châu. Đây là một vị thượng cổ hồng hoang long tộc cường giả sau khi tọa hóa lưu lại khí vận linh châu. Chương 160, tự chịu diệt vong chương 160, tự chịu diệt vong nhận được viên này long châu, đoán chừng còn có thể nhận được khí vận phù hộ. Na Cha cũng nhịn không được dục dịch. Hai người đứng tại khí vận long châu phía trước, đang muốn cầm xuống bảo vật này, Hổ Tiên Phong đã không kịp chờ đợi chạy tới, đây cũng là tàng bảo đồ bên trên nói tới bảo tàng sao? Hổ Tiên Phong chỉ là một cái tiểu yêu tinh, chưa từng thấy cái gì cực phẩm linh bảo tiên thiên linh bảo các loại đồ tốt, nhưng mà hắn có nhãn lực, có thể nhìn ra cái quả hạt châu này tuyệt đối có lợi cho tu luyện. Hắn thậm chí có loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần có được cái quả hạt châu này, hắn kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một phương yêu vương. Hổ Tiên Phong nhìn xung quanh một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không đúng kính chỗ. Theo lý thuyết, bảo tàng chung quanh cũng không có cái gì chí mạng cả bẫy. Có lẽ vậy, xem ra viên này bảo châu rất đáng tiền, ngươi cũng đừng quên, trước đây cam kết sự tình, cái quả hạt châu này, ba người chúng ta đều có phần. Lý Thừa Càn cười nhạo một tiếng nói. Hổ Tiên Phong cưỡng ép tỉnh táo lại. Xem bọn hắn hai người cũng là một bộ đối với bảo tàng cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Được, ta sẽ tuân thủ lứa hẹn, cái quả hạt châu này có các ngươi một phần. Hổ Tiên Phong nói, nguyên bản tay đột nhiên xuất hiện sắc bén chảo, như một trận gió, cấp tốc hướng về hai người bọn họ trên cổ chảo. Giang giác. Cổ xương cốt vặn gãy âm thanh ở trong sơn động này vang vọng. Trước mắt hai cỗ thi thể phanh phanh ngã trên mặt đất, trong nháy mắt không có âm thanh. Bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng, cũng đã hồn quy địa phủ. Hổ Tiên Phong dương dương đắc ý cười, bất quá hai cái phàm nhân mà thôi, lại còn coi mình là lợi hại gì nhân vật. Muốn bảo tàng, cũng không sợ mất mạng phân. Hổ Tiên Phong cười ha, nhìn qua Bảo Châu, trong mắt vẻ tham lam cơ hồ hóa thành thực chất, hắn đi ra phía trước chuẩn bị đem bảo tàng bắt bỏ vào trong tay. Nhưng mà, ngay tại sắp đụng tới Bảo Châu trong nháy mắt đó, độ ngực của hắn đột nhiên truyền một hồi nóng rực kịch liệt đau nhức. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị một cô mãnh liệt nóng bỏng đốt hóa. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương, cơ hồ tại trong nháy mắt đem hắn thọc cái xuyên thấu. Nhìn xem lồng ngực nô ra đầu thương, Hổ Tiên Phong không dám tin, cổ của hắn giống rút gân một dạng, chậm rãi quay đầu đi nhìn. Trong sân động, hạt châu phát ra tia sáng xua tan hắc ám, có thể thấy rõ Lý Thừa Cản cùng Na Cha thời khắc này tướng mạo. Bọn hắn không còn giống phía trước như thế, giả vờ một bộ tráng hán gấp rút lên đường dáng vẻ, không phải biến trở về nguyên bản trang phục. Na Cha sau lưng đốt tam vị chân hỏa đặc thù quá mức rõ ràng, Hổ Tiên Phong cơ hồ là trong nháy mắt bị nhận ra Na Cha. Các ngươi Na Cha không cho là đúng cười. Cầm thương tay run một cái, một cỗ liệt diễm dung nham trong nháy mắt đem Hổ Tiên Phong đốt một điểm không có còn lại. Lý Thừa Càn thở dài. Cần gì chứ? Hắn vừa rồi cùng Na Cha đánh cược, chỉ cần cái này Hổ Tiên Phong không đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn có thể chỉ phế hắn tu vi, không lấy tính mạng hắn. Nếu như hắn đuổi tận giết tuyệt lời nói, như vậy Na Cha liền có thể trong nháy mắt ra tay giết hắn. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là tự chịu diệt vong. Lý Thừa Càn cùng Na Cha đi lên đài cao, hai người khoảng cách gần đứng tại hạt châu trước mặt. Theo ta được biết, loại này thượng cổ long tộc cường giả lưu lại khí vận bảo châu, một khi đụng phải thì sẽ hoàn toàn hóa tan làm cơ thể hấp thu, nhưng mà chỉ có long tộc người mới có thể hấp thu. Lý Thừa Càn sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói tiếp, đây chẳng phải là nói, cái này bảo tàng chúng ta thu được cũng không dùng đến. Không nhất định, trên người của ta có ngao bính. Khu cụ Na Cha không muốn nhiều lời cái này, ngược lại nói lên Lý Thừa Càn, đồng dạng, trên người ngươi cũng có long tộc khí tức, thậm chí rất có thể là một vị nào đó thượng cổ long tộc cường giả chuyển thế, hai chúng ta hẳn là cũng có thể hấp thu. Nói đến đây, song phương liếc nhìn nhau, đều hết sức an ý trầm mặt xuống. Vấn đề là Linh Châu chỉ có một quả, hai người bọn họ muốn làm sao phân. Na Cha suy tư một hai, lập tức vung tay lên, không cho là đúng nói, vậy chúng ta đồng thời đưa tay đủ bảo, ai hấp thu hơn, đó chính là ai. Lý Thừa Càn cũng cảm thấy cái này rất tốt, ngược lại chuyện này đối với bọn họ mà nói là ngoài ý muốn chi tài, ai nhiều một chút hay ít một chút, cái kia thì nhìn khí vận càng quan tâm người nào. Hai người đồng thời nở nụ cười, đưa tay ra sờ lên Linh Châu. Hạt Châu tại đụng vào trong nháy mắt, vang một tiếng tản mát ra lóa mắt kim quang. Lập tức kim quang hóa thành vô số khí lưu, theo bàn tay ra thịt dung nhập thân thể của bọn hắn. Trong một chớp mắt, hai người tóc trong nháy mắt phóng lên trời, nhìn thật giống như là sù lông miêu miêu mở dạng, ngay cả kiểu tóc đều làm rối loạn. Khí vận bị triệt để hấp thu, Lý Thừa Càn từ thiên dựng lên tóc tán lạc xuống, tóc hai bù sù bộ dáng tựa như là đã trải qua cái gì kịch liệt vận động một dạng. Na Cha cũng gần như nhìn thấy lẫn nhau cái kia tóc hai bù sù khôi hài bộ dáng, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Xem ra cái này long tộc khí vận đối với người ta cũng không thiên vị, lại là thật sự một người một nửa. Na Cha cười nạo một tiếng, vừa nói vừa ra bên ngoài vừa đi. Ở đây đã không có khác đồ tốt, lưu tại nơi này cũng không có ích gì. Theo lý thuyết, ngao bính cùng ta hợp làm một thể, thứ này hẳn là càng có khuynh hướng lựa chọn ta mới đúng. Kết quả ngươi lại có thể cùng ta tương xứng, chật chật, ngươi thật là không đơn giản. Lý Thừa Càn mỉm cười. Na Cha ghét bỏ lên mắt. Hát như vậy chỗ cũng đừng cười, ngươi nở nụ cười, ta luôn cảm giác là có không nhìn thấy quỷ ở bên cạnh ta âm trầm cười doan người. Lý Thừa Càn thẹn quá hóa giận, một đấm đập tới, ngươi cố ý đúng không? Na Cha vô cùng vô sỉ nói, đúng vậy à, lão tử chính là cố ý, như thế nào, ngươi phải cùng ta đánh một trận. Vừa hấp thu khí vận Bảo Châu, Lý Thừa Cản thật đúng là muốn đánh một trận, nhìn một chút sân động, nơi này nhỏ một chút, bất quá cũng đủ rồi. Đánh thì đánh, lão tử còn sợ ngươi không thành. Hấp thu khí vận Bảo Châu sau đó, nơi này kỳ quái áp chế đã không thấy. Hai người có thể tùy ý điều động trên thân linh khí tu vi. Lý Thừa Cản bả vai chấn động, sau lưng hiện ra hư ảnh côn bằng mở ra cánh, hướng Na Tra khởi xướng tiến công. Na Tra cười ha ha, hướng về phía hắn không chút khách khí một ngụm phun ra tam vị chân hỏa. Lý Thừa Cản con ngươi thích chặt, nâng lên hai tay chặn lại, cường đại long khí ngăn trở tam vị chân hỏa. Song phương trong nháy mắt đã qua mấy chiêu, bọn hắn đều vô cùng ăn ý chú ý phân tức, đánh nhau ngoài bố trí xuống kết giới, miễn cho chiến đấu dư ba dung sụp sơn động ảnh hưởng đến toàn bộ long của thôn. Một hồi đấu phát xuống, song phương tương xứng, cũng ăn ý đình chỉ. Lý Thừa Cản lắc lắc bị đối phương đánh tới run lên cánh tay, hít vào một ngụm khí lạnh sảng khoái. Ta nhớ được ngươi cũng không phải chuyên chú luyện thể à? Gia hỏa này sức mạnh thân thể thế mà như thế cường hãn bá đạo, cùng hắn cái này chuyên môn luyện thể đều tương xứng. Na Cha nghe nói oán trách của hắn, nhịn không được liếc mắt nhi nhắc nhở hắn, ngươi cũng đừng oán trách, ta chừng nào thì bắt đầu tu luyện, ngươi lại là cái gì thời điểm bắt đầu tu luyện? Ngươi tu luyện không đến thời gian một năm, nhục thể cường độ liền cùng ta tương xứng, ngươi còn chưa hài lòng. Cùng lúc đó, đang tại mở quán bán hàng Thẩm An, náo hải đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, bán cấp thấp tàng bảo đồ, mở ra khí vận Bảo Châu, ban thưởng thần thông mộng du thuật, thỉnh nhận lấy ban thưởng. Chương 161, mộng du thuật, điều khiển mộng cảnh. Chương 161, mộng du thuật, điều khiển mộng cảnh. Thẩm An xem xét tới ban thưởng, lập tức hào hứng điểm nhận lấy. Trong ngay mắt, phản phất trong đầu tràn vào một giọt đặc thù lượng nước, giọt nước gánh chịu lấy mộng du đủ loại khiếu môn cùng sử dụng tu luyện. Mộng du chi thuật có thể tự do ở người khác trong mộng du lịch, thậm chí có thể thay đổi mộng cảnh của người khác. Quan trọng nhất là, loại này thần thông có thể biên chế đặc thù mộng cảnh, sau đó để tiến vào trong giấc mộng người đắm chìm tại này, vĩnh viễn tỉnh không tới. Nếu như trong mộng bị giết hoặc thụ thương, như vậy trong hiện thực đã trúng pháp thuật này, người cũng sẽ chân chính chết đi hoặc trọng thương. Đây là một loại có thể tại hư ảo cùng trong hiện thực lẫn nhau chuyển đổi thần kỳ pháp thuật. Thẩm An hết sức tò mò loại pháp thuật này, hắn bảy bảy bên cạnh liền có mấy cái bởi vì ăn cơm chưa đang ngủ gà ngủ gật chủ quán. Thẩm An nghĩ nghĩ, vung tay lên, một tia vô hình vô sắc vô vị khí tức chui vào mấy người bọn họ náo hải. Trong nháy mắt, mấy người kia mộng cảnh cũng cùng cảm giác của hắn liên tiếp. Tùy ý tuyển một vị bán giày cọ chủ quán, Thẩm An tiến vào trong mộng của hắn. Trong mộng cảnh, hắn thấy được mở quán bán hàng chủ quán đang tại đẩy xe đẩy, mang theo một nhà lao tiểu đi theo chạy nạn đội ngũ chạy đi. Trong đội ngũ mọi người bận thỉu, đói đến đều cơ hồ ra bọc xương. Bọn hắn chạy nạn bên trong, dọc theo đường đi chỉ có thể ăn cỏ căn vỏ cây, thậm chí ngay cả sợi cỏ vỏ cây đều ăn không tới thời điểm, có chút liền sẽ ăn đất sét trắng. Như vậy thảm thiết một màn, trừng trừng lộ ra tại Thẩm An trước mặt. Nói thật, tại hiện đại sinh hoạt lúc, Thẩm An mặc dù không phải cái gì đại phú đại quý phú nhị đại quan nhị đại, nhưng cũng tuyệt đối không có thiếu ăn uống. Thậm chí hắn vẫn rất kén chọn, cũng không thể nào chân quý lương thực. Suy nghĩ một chút đã từng rửa qua lương thực, cùng với nhìn lại một chút những thứ này ăn đất nạn dần, Thẩm An từ trong thâm tâm cảm thấy một hồi khổ sở. Bởi vì hắn đã từng cũng là người bình thường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như mình không được đến hệ thống không mạnh mẽ lên, như vậy chính mình xuyên qua tới, đoán chừng cũng là trở thành một người bình thường, một khi gặp phải cái gì thiên tai nhân họa, rất có thể liền sẽ giống cái này một số người một dạng. Chủ quán đẩy xe đẩy, đi theo chạy nạn đội ngũ, một đường chật vật khiêng. Dựa vào hắn dọc theo đường đi bất an bất mặc, cố gắng đi săn tìm lương thực, bọn hắn người một nhà này miễn cưỡng đến huyện thành. Tại trong hiện trường, nàng nương tử bán mình làm nô, nữ nhi cũng cùng theo đi làm phục dịch người tiểu nha hoàn. Hắn nhưng là tại bên ngoài học được cái biên giày có tay nghề sống, thế nhưng là cái này trong tiểu huyện thành sinh ý cũng là đã sớm định xong, sư phó của hắn không cho phép hắn tại cái này bán, đoạt mối làm ăn. Rơi vào đường cùng, hắn nghe được Hoàng Phong lĩnh dưới có hành thương đội ngũ đi qua, thường xuyên sẽ có hành thương cần phải mua giày cỏ, hắn liền tới như thế cái địa phương tiếp tục làm ăn. Thẩm An giống như xem phim đồng dạng, nhìn xem mộng cảnh này. Xem ra cái này chạy nạn kinh nghiệm, để cái này bán giày cỏ chủ quán 10 phần khó quên. Tới này mở quán bán hàng sau, hắn phát hiện cũng tương tự có mấy cái cùng người của thôn, ở chỗ này mở quán bán hàng. Bán cháo bán nặng leo núi, còn có bán nước, cũng là nghe được chỗ này có thể làm ăn, cho nên mới tới chỗ này tìm công việc kiếm tiền. Thế nhưng là tại một ngày buổi chiều, ở đây đột nhiên cuồng phong gào thét, phong sát cơ hồ đem bọn hắn che mất. Bán giày cỏ chủ quán 10 phần sợ, chỉ thấy trước mắt một đạo hàn quang thoáng qua, bao cắt cuốn lấy hắn, đem hắn cuốn tới một cái quái vật trước mặt. Thẩm An một mắt nhìn ra, đây chính là cái kia Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong quái. Nghe nói ra hỏa này trong tay có thể khắc chế Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh pháp bảo. Cái này Hoàng Phong quái đang muốn ăn một miếng đi chủ quán, kết quả nhìn hắn vừa già lại gầy, ghét bỏ trực tiếp ném ra. Đây là gì đồ chơi? Trên thân không có mấy lượng thịt, toàn thân tản ra lão nhân vị ra hỏa, nghe đều ác tâm, cái này muốn ta như thế nào mà ăn? Bị ném tới trên cắt vàng giày của chủ quán dọa đến run lẩy bẩy. Không cần ăn ta, không cần ăn ta. Giày của chủ quán hung hăng cầu xin tha thứ. Hoàng Phong quái ha ha cười lạnh, nhìn xem hắn thình lình mở miệng nói, nghe giọng nói, ngươi cái tên này trước đó cũng là Hoàng Phong lĩnh người lân cận à? Bị hỏi lên như vậy, giày của chủ quán dọa đến cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ gật đầu thừa nhận. Hoàng Phong quái híp mắt càng thêm phẫn nộ, trực tiếp chửi ầm lên, vương bát đản. Nếu không phải là các ngươi cái này một số người đều chạy, lão tử đến nỗi muốn ăn cá nhân cũng không tìm tới điểm thịt ngon sao? Dây của chủ quán dọa đến mặt mũi trắng bệnh, mồ hôi lạnh hung hăng ra bên ngoài bốc lên, toàn thân run giống cái sàn một dạng. Đại vương, kỳ thực ngươi muốn ăn thịt lời nói cũng đơn giản. Dây của chủ quán một câu nói cũng không dám nói, liền nhìn cái kia chủ động mở miệng Hồ Tiên Phong. Hồ Tiên Phong ánh mắt không có hảo ý đảo qua hắn, ngươi nhìn, người này tiếp tục tại cái kia làm ăn, chứng minh ở đây kỳ thực cũng không có ăn người yêu quái, những cái kia Tây vực thương nhân liền sẽ một lần nữa từ chỗ này đi qua, đến lúc đó ngươi muốn ăn, liền tùy tiện chào thương đội người tới ăn là được rồi. Đứng xem Thẩm An không khỏi hô to khá lắm, ngươi đặt cái này chơi có thể cầm tụ tính chất tát ao bắt cá một bộ này phải không? Yêu quái cũng đã như thế có ánh mắt, chỉ là đáng thương những cái kia bị ăn người, ở cái thế giới này, bị yêu quái ăn, căn bản không có cảnh sát tới vì đó chủ trì công đạo. Đơn giản là nhỏ yếu, không chắc ngày nào cũng bởi vì có cái yêu quái tâm huyết dâng trào muốn ăn người, liền tùy tiện bị ăn sạch. Nghĩ tới đây loại chuyện, Thẩm An không khỏi một trận ác tâm. Thế giới này nhược nhục cường thực tính tăng tốc, lại một lần nữa xích lỏa lỏa hiện ra ở bên cạnh hắn. Người cái tên này, vẫn rất có chủ ý, nói không sai, để bọn hắn tiếp tục tại cái kia mở quán bán hàng, chứng minh chúng ta chỗ này không có yêu quái sau, những cái kia trục lợi thương nhân, tuyệt đối không nỡ từ bỏ đầu này thương đạo. Ha 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 ha. Người cái não này coi là thật dùng tốt. Hoàng Phong quái vui mừng quá đỗi, đưa tay vung lên, dùng đặc thủ pháp thuật đem đoạn này đặc thủ ký ức xóa đi. Chờ bọn hắn mấy cái mở quán bán hàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trên thân đều chất đầy cát vàng, trong lúc nhất thời hô to kỳ quái. Bất quá bởi vì không nhớ do gặp yêu quái, bọn hắn cũng chỉ coi là đột nhiên cuồng phong gào thét, bao cát hơi bị lớn, cho nên mới để bọn hắn đang lười biếng ngủ chưa thời điểm kém chút bị cát chôn. Thẩm An có thể đủ cảm giác được, Hoàng Phong quái sử dụng loại pháp thuật này cũng không thông thạo, bởi vậy cũng không thể triệt để xóa đi mấy người kia ký ức. Cũng chính là bởi vậy, đề nghị không có bị xóa đi, cho nên mấy người bọn hắn tại ngủ chưa thời điểm, trí nhớ này tổng hội theo bản năng táo động, muốn khôi phục. Có thể chúng pháp thuật mấy người kia, căn bản không có khả năng nhớ kỹ loại sự tình này, chờ bọn hắn tỉnh lại, bọn hắn thậm chí ngay cả làm qua tương tự mộng loại sự tình này cũng sẽ không nhớ kỹ. Thẩm An lần nữa đối với người bình thường đối mặt yêu quái yếu bao nhiêu thế có càng thêm rõ ràng nhận thức. Thẩm An tại mấy người bọn hắn mộng cảnh bơi một vòng, phát hiện bọn hắn làm cũng là tương tự mộng, trừ cái đó ra, còn có đủ loại đủ kiểu phá toái mảnh vụn, tỉ như nói ở trong mơ, bọn hắn không có kinh nghiệm chạy nạn sự tình. Mảnh này bị cuồng phong quái phá hư quan ngoại màu mờ chi địa, vẫn như cũ như bình thường như thế dưỡng dục lấy bọn hắn đám người này, bọn hắn cũng đều ăn cư lạc nghiệp sinh hoạt. Đáng tiếc, đây chỉ là mộng đẹp của bọn hắn. Chương 162, tiễn đưa các ngươi một giấc mơ đẹp. Chương 162, tiễn đưa các ngươi một giấc mơ đẹp. Thẩm An xem bọn hắn mấy cái thực sự quá khổ rồi, dứt khoát đưa bọn hắn một giấc mơ đẹp. Ở trong mơ, mấy người bọn hắn trên đường gặp thần tiên truyền thụ cho phương pháp tu luyện, bọn hắn dựa theo phương pháp tu luyện có thể giảm bớt ăn, cường thân kiện thể, mặc dù không thể giống tiên nhân như vậy cái gì cũng không dùng ăn, nhưng cũng tốt rất nhiều. Cái này phương pháp tu luyện là Thẩm An rảnh rỗi tới vô sự là suy nghĩ, dùng tại phàm nhân trên thân, không tính tu luyện, nhiều nhất xem như luyện thể. Bọn hắn nếu như thật có thể trong mộng học được loại tu luyện này chi thuật, đó cũng coi là vận mệnh của bọn hắn. Thẩm An xác định mấy người bọn hắn cũng là giản dị người thành thật, mới dám làm như thế. Nói mấy người này cũng là tham gian dùng mánh lưới, tâm thuật bất chính hạng người, Thẩm An tuyệt sẽ không đối bọn hắn có nửa điểm thương hại. Dù sao từ xuất sinh bắt đầu liền chân thật làm người hiền lành người bình thường, chưa từng có bị sinh hoạt thiện đãi qua, thậm chí từ tiểu bắt đầu liền gặp sinh hoạt đánh đập. Xem như người đứng xem, hắn rất khó không mềm lòng. Thẩm An rời đi giấc mơ của bọn họ, chẳng được bao lâu, mấy cái này chủ quán cũng lục tục ngao ngoe tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bán giày của chủ quán mơ mơ màng màng sờ lên đầu, nhìn thấy Thẩm An cùng mấy người khác cũng đều tỉnh lại, nhịn không được nói lên mình tại trong mộng kỳ ngộ. Ta cùng các ngươi, vừa rồi ta nằm mơ, mơ tới có người ở truyền thụ cho ta vừa tu luyện chi thuật, nói là học được sau đó có thể ăn ít đồ vật, thậm chí cường thân kiện thể, đây cũng quá thần kỳ, các ngươi nói có đúng hay không? Tiên nhân nhìn ta hữu duyên, cho nên đặc biệt tới chỉ điểm ta. Mấy người khác lập tức nuốt nước miếng một cái, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thẩm An xem bọn hắn kinh hỉ lại dục dịch bộ dáng, ở một bên giả vờ bình tĩnh nói, một ít tiên nhân chính xác rất xem duyên phận, nói không chừng chính là xem các ngươi người trung thực cũng thiện lương, cho nên đặc biệt thưởng các ngươi một điểm tạo hóa, nếu không thì các ngươi dựa theo trong mộng học được phương thức luyện một chút. Mấy người khác chần chờ một chút. Ta trong mộng cũng học được, có lẽ thật sự có thể thử xem. Mấy người bọn hắn mồm năm miệng 10 trao đổi lẫn nhau nằm mơ, phát hiện thế mà đều như thế. Nói như vậy, vậy thật đúng là thần kỳ, ta cảm thấy có thể thật là chúng ta xoay người cơ hội tới. Có thật không? Chúng ta lại có thể có như vậy kỳ ngộ. Hoàn toàn không thể tin được a, ta cũng không dám tin tưởng. Đừng nói nhiều, là thật là giả, chúng ta dựa theo trong mộng học được phương thức tu luyện thử xem không được sao? Mấy người bọn hắn nhờ cậy Thẩm An hỗ trợ nhìn xem sạp hàng. Phía sau màn lão sư Thẩm An hào phóng vung tay lên, đi thôi, ta ở chỗ này cho các ngươi nhìn chằm chằm, chúng ta cứ việc tu luyện. Mấy người kia hào hứng tìm một cái đất trống, bắt đầu ngồi xuống luyện tập hô hấp. Nửa canh giờ xuống, mấy người bọn họ lục tục ngao ngoe ngừng tu luyện hô hấp, mở to mắt, muốn đột nhiên luồn lên tới, trên mặt đất dùng sức nhảy đát. Mấy người khác cũng là, không phải vi quyền chính là luồn lên nhảy xuống. Lại có lẽ là nắm bước đã từng vị trí vết thương cố gắng thăm dò biến hóa. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta có thể nhảy cao như vậy. Ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Phía trước những cái kia bệnh nhẹ tiểu đau, giống như lập tức không thấy một dạng. Cảm giác ta bây giờ so ta lúc tuổi còn trẻ còn muốn bằng bữa, thậm chí có thể một quyền đấm chết một con trâu. Quay đầu chúng ta nếu là tại cái này không làm tiếp được, có thể đi bến tàu cho người ta khiêng bao cát ta. Đúng vậy à, không tệ, có cái này khí lực, cuối cùng không cần lo lắng nuôi không sống cái kia cả một nhà người. Thẩm An nhìn xem mấy người bọn hắn mồm năm miệng mười trao đổi, không có chút nào bởi vì trở nên mạnh mẽ mà cân nhắc thế mạnh năng lượng, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng. Trong sinh hoạt, luôn luôn yêu quý sinh hoạt hơn nữa cố gắng sinh hoạt người, nên giống như bọn họ, sống được càng ngày càng tốt, mà không phải càng ngày càng hỏng bét, dạng này mới có thể xem như một cái bình thường lại tràn ngập hy vọng thế giới. Thẩm An xem bọn hắn mấy cái cao hứng không thôi, ở một bên chúc mừng bọn hắn, mấy người các ngươi nhìn còn thật sự có thu hoạch, về sau cần phải thực tế sinh hoạt, như thế mới không uổng phí tiên nhân đối với các ngươi một phen khổ tâm chỉ điểm. Bán giày của chủ quán hai ba bước chạy đến Thẩm An trước mặt, chân chính lao sáng lên, giống bóng đèn một dạng. Ngươi cũng hiểu pháp thuật, tính ra ngươi cũng là nửa cái tiên nhân, ngươi mới vừa rồi là không phải biết cái gì. Cái kia tiên nhân ngươi biết sao? Lời này vừa nói ra, Thẩm An khỏe miệng giật một cái. Đang muốn cái cơ quan loa, hắn phát hiện mình trung quanh đã bị mấy cái kia chủ quán vây lại, cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thẩm An cảnh giác lên, làm gì hỏi ta lời này? Các ngươi muốn làm gì? Mấy tên này cũng không phải là muốn giết người giữ bí mật, phòng ngừa bọn hắn nhận qua thần tiên chỉ điểm sự tình tiết lộ ra ngoài à? Nếu như thực sự là dạng này, hắn không ngại, trực tiếp đưa bọn hắn mấy cái xuống địa ngục, để bọn hắn biết, làm ác là sẽ gặp báo ứng. Đương nhiên là muốn cảm tạ vị kia hảo tâm tiên nhân. Bán giày của chủ quán một mặt chuyện đương nhiên nói. Cái này nói xong lời này, hắn lại nhíu mày, gãi gãi đầu, một mặt thật thà nói, chỉ là ta bây giờ cũng chỉ sẽ trông chọn, biên một cái giày có cái gì, lương thực dư thừa không lấy ra được, tiên nhân. Giống như cũng không cần giày có a. Mấy người còn lại cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy à, nghĩ như vậy, chúng ta liền cảm tạ tiên nhân cái gì cũng không lấy ra được, hổ thẹn a. Vị kia hảo tâm tiên nhân giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng không cho là báo. Mấy người lần nữa tới gần Thẩm An. Thẩm An nháy mắt mấy cái. Chúng ta vừa rồi hỏi ngươi phải chăng gặp được tiên nhân, ngươi cũng không phủ nhận, cho nên ngươi cái tên này chắc chắn là biết đến. Dây của chủ quán đầu bóc linh quang một lần, khép mắt nói tiếp, chúng ta thực sự nghèo không có cách nào cho vị kia tiên nhân đưa chút cung phục lễ vật, có thể hay không làm phiền ngươi cùng vị tiên nhân kia nói, chúng ta sau này nhất định an tâm sinh hoạt, tuyệt không cô phụ vị kia tiên nhân đối với chúng ta điểm hóa. Thẩm An thật sâu thở dài. Đi, lời này ta sẽ giúp các ngươi chuyển cáo, đã các ngươi được cường thần kiện thể chi thuật, như vậy về sau cũng muốn thật tốt tu luyện, có một thân này khí lực, sau này làm việc đều có lực như nhiều. Nói đến chỗ này bọn hắn đều về tới riêng phần mình trong gian hàng, ha ha, cười hàn huyên. Đúng vậy a, rốt cuộc không cần lo lắng nuôi không sống toàn ra. Cũng không lo lắng bị du côn lưu manh tìm tới cửa khi dễ, nếu là lại đến, ta bây giờ có thể một quyền đánh ngã bọn hắn. Chúng ta như bây giờ thật tốt, kia thật là vị hảo tâm tiên nhân a. Thẩm An mười phần ấm lòng. Nhàn rỗi vô sự, khi đêm đến, Thẩm An dứt khoát lại thi triển cái này mộng du chi thuật. Hắn một tia khí tức phiêu đáng ở trong thiên địa, cảm thụ được cái này thiên địa linh khí lưu động phương hướng. Tại cảm giác của hắn bên trong, bây giờ toàn bộ thế giới đều biến thành giống như vô biên vô tận như đại dương mênh mông, còn hắn thì du đãng tại cái này trong ông dương một tia bọt nước nhỏ. Phía trước linh khí di động có chút kịch liệt, Thẩm An cảm thấy kỳ quái, liền theo cái kia chuyển đến hỗn loạn phương hướng thổi qua đi. Tung bay tung bay, Thẩm An phát hiện mình đi tới một vị nào đó người quen trong một cảnh. Trong cung đình, Lý Thừa Càn hôn mê nằm ở trên giường, bên cạnh Thái tử Phi đang tại cạnh đầu giường trông coi hắn, một bên lau nước mắt một bên khóc sướt mướt. Ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Thái y đều nói ngươi cước này không chữa được. Chương 163, Lý Thừa Càn tâm ma. Chương 163, Lý Thừa Càn tâm ma. Âm thanh khóc sướt mướt đánh thức Lý Thừa Càn. Cặp mắt hắn đờ đẫn nhìn qua phía trên, rõ ràng vẫn là không cách nào tiếp nhận tự thành cái người thọ sự thật. Thái tử Phi nhìn thấy hắn tỉnh, đội vàng lau sạch nước mắt, ôn nhu an ủi hắn, ngươi nghĩ, còn đau không? Không quan tâm ta gọi ngựa y cho ngươi thay thuốc. Lý Thừa Càn một câu nói đều không nói. Qua nửa ngày, hạ triều Lý Thế Dân đến đây. Hắn vừa tới, Lý Thừa Càn không thể không từ trên giường đứng lên cho hắn hành lễ. Lý Thế Dân để thái giám bên cạnh cưỡng ép đem người đỡ trở về. Đều tới mức này, ngươi trả giày vò cái gì? Nhất định phải đem ngươi cái này rách dưới thân thể hoàn toàn giày vò phế đi mới an phận xuống sao? Lý Thế Dân lạnh giọng quát lớn, để Lý Thừa Càn sắc mặt càng thêm khó coi. Ta chỉ là không muốn làm một cái người thọn, từ xưa đến nay, cái nào thái tử là cái người thọn? Trong giấc mộng một người khác Thẩm An yên lặng chửi bậy, giống như Minh Triều thì có một người thọn hoàng đế à? Nhân gia còn giống như làm rất tốt. Lý Thế Dân nghe nói như thế sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, trầm mặc sau một hồi, cuối cùng lạnh giọng nói, ngươi là đại đường thái tử, cũng là trong trường tử, điểm này dù ai cũng không cách nào thay đổi. Lý Thừa Càn nhạt nhõm cười, lịch sử này bên trên, bị phế thái tử còn thiếu sao? Huống chi chính mình bây giờ cái này quẹ chân bộ dáng, đoán chừng cũng sớm đã bị không thiếu đại thần ghét bỏ. Chỉ là trở ngại chính mình còn không có hoàn toàn bị phế, cho nên mới không có biểu hiện quá rõ ràng. Hắn cái vị kia đệ đệ, thế nhưng là khoa trương rất nhiều đâu. Một cái toàn thân mập mạp nam nhân tại bên ngoài trách trách hô hô đi tới, giả vờ một bộ ngây thơ lo lắng bộ dáng. Đại ca, ta vừa nghe nói ngươi sau khi bị thương liền đội vàng chạy tới, ngươi không sao chứ? Lý Thái đi đến trước giường, một bên lau mồ hôi một bên nhìn bên cạnh Lý Thế Dân, cung cung kính kính hành lễ, gặp qua phụ hoàng. Lý Thế Dân nhìn thấy hắn, sắc mặt buông lỏng mấy phần, đỡ hắn lên tới nói, thanh tước, đại ca ngươi bị thương, nhưng cũng không trở ngại, không cần đi vội vã như vậy. Lý Thái vung tay lên, không cho là đúng nói tiếp, đại ca là ta thân đại ca, sao có thể không nóng này đâu. Lý Thế Dân vô cùng vui mừng, tốt tốt tốt, toàn gia huynh đệ, tự nhiên là muốn lẫn nhau quan tâm. Lý Thái vô cùng cười vô cùng đơn thuần, giống như là cái kính để phụ thân bé ngoan, lơ đãng tiếp tục truy vấn, phụ hoàng, đúng, ta đem hôm nay bài tập làm xong, nguyên bản còn muốn đợi một chút gọi phụ hoàng phê bình chú giải một chút, bây giờ phụ hoàng vừa vặn tại cái này, thuận tiện giúp ta xem một chút ta. Lý Thái gọi một cái thái giám đem một tấm bài thi lấy tới đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lấy tới xem xét, trên mặt vẻ hài lòng càng thêm rõ ràng, thỉnh thoảng gật gật đầu, rõ ràng phi thường hài lòng thiên văn chương này. Viết không tệ, với địa phương quản lý chính lịch sử kiến giải đều vô cùng đặc biệt, thanh tức à, thiên phú của ngươi coi là thật không tệ. Lý Thái hít mắt, cùng Lý Thừa Càn ánh mắt lạnh như băng đối đầu, trong mắt hàm ẩn khiêu khích chi sắc. Hắn đối đầu Lý Thế Dân lúc, lại khôi phục cái kia ngây thơ bộ dáng. Giống nhau, ta còn muốn cùng đại ca tiếp tục học đâu. Lý Thế Dân nhẹ nhàng cười, tốt lắm, nhìn thấy các ngươi huynh đệ hòa thuận như thế, ta liền yên tâm. Lý Thái được một tức lại muốn tiến một thước nói, đúng, phụ hoàng, ta có thể cùng đại ca một đồng học tập sao? Dạy ta vị kia thái phó nói đại ca vị tiên sinh kia học thức càng thêm bên bác, ta cũng nghĩ học thêm chút đồ bà ta. Đương nhiên có thể. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía giường trên thẻ Lý Thừa Càn, về sau ngươi liền có thanh tức một đồng học tập. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, lại không có mở miệng nói chuyện. Đứng xem Thẩm An nhìn đau dạ dày. Đại khái là xem như người đứng xem, hắn rõ ràng có thể nhìn đến cái này ấm áp hòa thuận mặt ngoài phía dưới, là để cho người ta băng lãnh thấu xương đoạt chính tranh đấu. Từ xưa đến nay, thái tử các tiên sinh, đó đều là tương lai trên triều đình trụ cột, thái tử thành viên tổ chức. Bây giờ, Lý Thế Dân thế mà để một cái khác nhi tử gia nhập vào trong đó một đồng học tập. Khó trách Lý Thừa Càn sẽ nhớ quá nhiều, này rõ ràng chính là đang khích lệ Lý Thái đoạt chính. Đều nói Lý Thế Dân là thiên khả hãn, là mấy ngàn năm trong lịch sử đỉnh lưu hoàng đế. Nhưng tại cái này thái tử một chuyện bên trên, an bài cũng chính xác đủ phiền lòng. Đại khái đây chính là chẳng ai hoàn mỹ a phía sau một dãy chuyện, Thẩm An nhìn càng thêm là đau dạ dày. Lý Thái ưa thích tại Lý Thế Dân trước mặt trang ngoan trang, đơn thuần trang hiếu thuận, mà ở Lý Thừa Càn trước mặt, lại khắp nơi khiêu khích, càng thêm tăng thêm Lý Thừa Càn bất an. Cái kia mộng cảnh phía sau một loạt phát triển, dần dần cùng Thẩm An biết lịch sử ghi chép hoàn toàn phù hợp. Lý Thừa Càn cuối cùng bị buộc khởi binh tạo phản, cuối cùng vẫn là đấu không lại Lý Thế Dân, trực tiếp bị phế. Lý Thừa Càn tự sát thân vong, mộng cảnh phá toái. Thẩm An thần hồn quý vị, thở một hơi thật dài. Hắn phản ứng lại, vừa rồi Lý Thừa Càn mộng cảnh, kỳ thực chính là của hắn tâm ma. Lý Thừa Càn thế mà sắp đột phá. Gia hỏa này tiến độ tu luyện, quả là nhanh phải giống như ngồi hỏa tiễn một dạng. Hy vọng hắn có thể thuận lợi a. Thẩm An hồi tưởng lại trong mộng cảnh nhìn thấy hết thảy, đối với cái này đã hoàn toàn cùng trong lịch sử vị kia Lý Thừa Càn không giống nhau người, có một phần chân thành chúc phúc. Cái này dù sao cũng là chính mình vị thứ nhất khách hàng a. Cùng lúc đó, Lý Thừa Càn đột nhiên mở mắt ra, quanh thân linh khí lấy hắn làm trung tâm, cùng bạo xoay tròn rèn luyện, cuối cùng bị hy sinh, tẩy kinh mạch của hắn nhục thân. Bên cạnh Na Cha thấy nhíu chặt mày lên. Hắn không phải không có gặp qua người khác tu luyện đột phá vào giai dáng vẻ, nhưng mà Lý Thừa Càn bây giờ bộ dáng này, tựa hồ có chút tâm ma quái phá, đạo tâm bất ổn. Một khi không thể thành công chiến thắng tâm ma, rất có thể liền như vậy hoàn toàn chết đi. Ngày bình thường nhìn chững chạc Lý Thừa Càn, không nghĩ tới tư để hạ tâm ma thế mà nghiêm trọng như vậy. Na Cha nhìn hắn mở mắt ra sau, chỉ là bản năng hấp thu linh khí rèn luyện, ánh mắt thất thần, rõ ràng vẫn là đắm chìm tại tâm ma bên trong. Na Cha hít sâu một hơi, hé miệng lạnh giọng mắng to, "Lý Thừa Càn, ngươi là tên con kiếp, nhanh chóng chiến thắng tâm ma. Đừng để tiểu gia ta biết ta đã nhìn sai người. Ngươi nếu là liên tâm ma đều không chiến thắng được, tiểu gia ta cả một đời đều xem thường ngươi." Lý Thừa Càn không có nửa phần phản ứng, có thể quanh thân linh khí càng ngày càng cuồng bạo, không bị khống chế. Na Cha trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là ở một bên bày ra phòng ngự trận pháp, phòng ngừa có khác người không có hảo ý thừa lúc vắng mà vào. Khí tức cuồng bạo lưu động, để từ chân trời đi qua nơi này, linh cắt Bồ Tát cảm thấy kỳ quái. Chân hắn đạp tường vân, trên thân tản ra phù quang, hơi nhíu mày tâm túi đầu nhìn xuống dưới, lại là một phàm nhân đang độ kiếp. Kỳ quái, linh cắt Bồ Tát ưa thích tự do thế gian, cùng nhân gian thế cục rất rõ ràng, hắn nhưng từ chưa nghe nói qua mấy năm này, nhân tộc đi ra thiên tư gì thông minh tu luyện nhân sĩ, thậm chí ngay cả bước vào trúc cơ đều không mấy cái. Lại tập trung nhìn bảo, lập tức đổi sắc mặt. Không hắn, chỉ vì tu luyện tiến giai bên trong Lý Thừa Càn, bởi vì đặc thù tu luyện công pháp, trên thân mơ hồ xuất hiện côn bằng. Cũng không biết phải hay không phía trước hấp thu khí vận nguyên nhân, ngoại trừ côn bằng bên ngoài, trên đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một đầu xoay quanh phía trước dương nhanh múa vút kim long. Chương 164, Tiên yêu thần ma sắp áp chế không nổi nhân tộc. Chương 164, Tiên yêu thần ma sắp áp chế không nổi nhân tộc. Đầu kia kim long chỉ là hư ảnh, có thể cái kia uy thế kinh khủng, cơ hồ là phủ điện chuyển phát nhanh lan tràn đến trung quanh phi cầm tẩu thú toàn bộ nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất mà bái, không dám có nửa điểm làm trái chi tâm. Linh Cắt Bồ Tát hít sâu một hơi, đây tuyệt đối sẽ không sai, là long tộc. Hơn nữa còn là một vị thượng cổ hồng hoang thời kỳ long tộc cường giả. Long tộc làm sao lại cùng nhân tộc làm rối lên cùng một chỗ? Tuyệt không có khả năng này. Chẳng lẽ là long tộc muốn cùng nhân tộc liên hợp? Tuyệt đối không thể. Nhìn cái kia hư ảnh, hẳn là hồng hoang thời kỳ để lại cường giả, đại khái là tính tới long tộc chú định xuống dốc, cho nên lưu lại một sợi tàn hồn, chờ mong có thể kéo dài long tộc thực lực cường đại. Không cho phép. Hắn tuyệt đối không cho phép. Bây giờ trong tam giới, vô luận là tiên Phật yêu ma, cũng đã chấp nhận cũng sẽ không lại cho long tộc bất luận cái gì cơ hội bùng lên, chỉ cần thấy được liền trực tiếp bóp chết tại trong trứng nước. Bây giờ chính mình gặp được, đương nhiên sẽ không bỏ mặc nó mạnh mẽ đứng lên. Linh Cắt Bồ Tát đưa tay chộp một cái, một quả lóe kim quang lôi điện lộ ra hình cầu tròn, hắn hướng phía dưới vỗ, viên cầu đống nhiên tản mát ra vô số kinh khủng thiên lôi, ung ung hướng Lý Thừa Càn đỉnh đầu vỗ xuống. Na Cha vừa nhìn thấy cái này lôi điện, tức giận đến lập tức chửi ầm lên, hôn trướng đồ chơi. Đây là ai trong bóng tối hạ độc thủ? Na Cha cũng không phải không có bị ám toán qua, trước kia hải trần đường, hắn tại thiên lôi kiếp phía dưới huyết đục tạo xương, trả ân phụ mẫu, đã từng cũng trải qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Chỉ có điều, hắn trước kia vượt qua tới, không có dựa theo một ít người trong dự liệu hôi phi yên diệt. Bây giờ, bọn hắn cũng không thể gặp một vị khác cường giả trưởng thành. Một số chuyện nào đó, quả nhiên là một mực tại không ngừng lặp lại diễn ra a. Chỉ là, có hắn Na Cha tại, tuyệt sẽ không để một ít người được như ý. Na Cha mở trừng hai mắt, lập tức mọc ra ba đầu sáu tay phát thân, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, hướng về cái kia kinh khủng lôi điện xuống tới. Hắn xông lên, quanh thân tràn ngập kinh khủng tam vị chân hỏa, trực tiếp xen lẫn thành khổng lồ lưới lửa, cản lại cái kia không ngừng hạ xuống tiên lôi. Thiên lôi ầm ầm thẳng xuống dưới, Na Tra tại cái kia rậm rạp chẳng chịt trong sấm sét, chính xác lại điên cuồng phản kích ngăn cản. Lý Thừa Càn cơ thể đang điên cuồng cảnh báo, hắn bằng vào lòng kiên định trí, cuối cùng đột phá tâm ma, có thể nhìn thấy trên trời cái kia đầy trời náo nhiệt cùng lôi điện, lập tức khí tức chấn động. Hắn bây giờ mới chính thức đột phá, theo lý thuyết, độ kiếp thiên lôi sẽ không như thế nhanh rất xuống mới đúng. Theo lý thuyết, có người ở hắn vừa rồi đột phá tâm ma thời điểm ra tay ám toán hắn. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, lên cấp khí tức tràn ngập giữa thiên địa, dẫn động thiên đạo quyết định quy tắc. Ung ung độ kiếp thiên lôi, nhanh chóng ngưng tụ đến. Na Tra một phát súng xuyên phá nào đó đạo to bằng cánh tay kim sắc lôi điện, nhìn thấy trên trời đông nghịt lôi vân, khóe miệng giật một cái, lại tới. Lý Thừa Càn hai tay vung lên, cơ thể như mũi tên nhọn phóng lên trời. Hắn lăng không dừng ở Na Tra bên cạnh, nắm lên song quyền một đập đi qua. Có côn bằng chi lực nắm đấm, trực tiếp vỡ vụn vô số kim sắc lôi điện. Vừa rồi, cảm ơn ngươi, ta độ kiếp thiên lôi sắp đến, đáng lời, để ta tới gánh chịu khảo nghiệm này, Na Tra, ngươi trước tiên có thể lui xuống. Na Tra cười ha ha, hắn đã có thể đoán trước đến âm thầm ra tay người kia, bây giờ sắc mặt có nhiều khó coi. Hắn không nói nhiều thừa thải, cưỡi phong hỏa luân gào thét rời xa, đồng thời la lớn, Lý Thừa Càn, ta chờ ngươi độ kiếp thành công trở về. Lý Thừa Càn khỏe miệng vung lên động dung cười, lớn tiếng hô ứng đạo, chờ xem. Đáng sợ lôi điện đùng đùng một chút bổ xuống. Lý Thừa Càn không có nửa điểm né tránh chi sắc, song quyền hướng về phía trước một đập, cơ thể cũng chịu đựng lấy đến từ các phe lôi điện công kích. Đáng sợ lôi điện rơi vào trên người, nỗi đau xé rách tim gan để Lý Giải Càn sắc mặt phá lệ dữ tợn. Nhưng cùng lúc đó, bị lôi điện phá hư cơ thể cũng đồng dạng tại không ngừng kinh nghiệm rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn. Một ngày này, Lý Thừa Càn đã trải qua 9981 đạo lôi điện rèn luyện. Đến lúc cuối cùng một tia chớp rơi xuống thời điểm, Lý Thừa Càn càng là lấy Thái Sơn bất động, chỉ là ngạnh sinh sinh đo lấy. Một khắc này, hắn côn bằng tứ chi triệt để luyện thành. Giữa thiên địa, côn bằng hư ảnh khổng lồ cơ hồ che khuất bầu trời. Trương An Thành Lý Thế Dân nguyên bản đang tại Thái Cực trong cung, nhìn thấy sấm sét đất trời chớp động, hắn đi ra xem cái này dị thường thời tiết, chưa từng nghĩ, thế mà thấy được cái này côn bằng hư ảnh. Đây là từng tại nhi tử Lý Thừa Càn trên thân thấy qua côn bằng. Lý Thế Dân tự nhiên cũng biết, đây là đột phá tuyên cáo. Con của mình lại đột phá. Thái giám bên cạnh nhìn thấy cái này biến sắc, dọa đến run lẩy bẩy, nhịn không được mở miệng nói ra, "Bệ hạ, đây chẳng lẽ là thiên phạt sao? Có phải hay không có người chọc nổi giận trời xanh?" Lý Thế Dân trên mặt lộ ra tự hào cười to, "Ha ha ha ha. Chọc giận trời xanh? Có thể à, bất quá không quan trọng, trời xanh chưa từng phù hộ nhân tộc, nổi giận liền nổi giận a. Dù sao mình nhi tử thế nhưng là đột phá hoàng tộc không thể tu luyện quy tắc ngầm. Hơn nữa còn tại trên con đường tu luyện hát vang tiến mạnh. Cái này khiến những cái kia cho là hung hăng hạn chế lại nhân tộc phát triển tiên Phật yêu ma, làm sao chịu nổi a?" Lý Thế Dân tự hào vô cùng, đây là con của hắn. Hắn đột phá hạn chế nhân tộc phát triển gông cùng xiềng xích. Nhân tộc tương lai sẽ tại cha con bọn họ trên tay trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nhân tộc cuối cùng rồi sẽ trở lại tam giới đỉnh phong. Vị kia Thẩm An tiên sư chắc hẳn cũng là một vị vì nhân tộc chủ mưu cường giả. Có đám này cường giả trợ lực, con trai mình lo gì không thể tại tu luyện một đường bên trong đi càng thêm lâu dài. A Thẩm An cũng nhìn thấy trong thiên địa khác thường, sờ lên cằm mười phần ngạc nhiên nói, xem ra cái này Lý Thừa Càn quả nhiên là lợi hại a. Không có chút nào ném nhân tộc mặt mũi. Trên thiên đỉnh, nhìn thấy cái kia xuất hiện côn bằng hư ảnh, rất nhiều thần tiên nhóm sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chúng tiên chỉ là một vị trầm mặc. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh giọng vừa nói, bây giờ cái này đột phá nhân tộc tu sĩ, xuất sinh hoàng tộc, các ngươi có biết ở trong đó ý vị như thế nào? Rất nhiều thần tiên trong lòng đương nhiên biết rõ, cái này chứng minh nguyên bản thiên địa quy tắc bắt đầu rung lòng, tiên yêu thần ma sắp áp chế không nổi nhân tộc. Nhân tộc một khi quật khởi, ác sẽ tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể tam giới này bên trong tài nguyên tu luyện nhiều như vậy, hơn nữa nhân tộc bản thân liền là tài nguyên tu luyện một trong, nếu là bọn họ phản kháng, thần tiên yêu ma Phật tự thân lợi ích tài nguyên nhất định phải bị nhân tộc cướp đi một tảng lớn. Đã qua đã quen ngày tốt lành chính bọn họ, hoàn toàn không muốn một lần nữa đi qua loại kia để cho người ta khó chịu túng quẫn thời gian. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra nói, mặc dù nhân tộc đã đột phá nguyên bản quy tắc gò bó, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể quật khởi, ở trong thiên đỉnh còn có rất nhiều không vị muốn bổ sung, ta nhớ được, thế gian phàm nhân thế nhưng là vẫn luôn rất kỳ vọng có thể phi thăng thành tiên. Thời kỳ thượng cổ phi thăng thành tiên là chỉ đột phá thiên địa quy tắc gò bó, không nhận trưởng khống, tự do tiêu dao. Nhưng hôm nay phi thăng thành tiên là chỉ gia nhập vào tiên đỉnh nhậm chức tiên đỉnh cái này thế lực lớn. Vừa nghe thấy lời ấy, chư vị thần tiên trong lòng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời cũng cười đi ra. Không tệ, ở trong tiên đỉnh quả thật có không thiếu không vị, giống như khi xưa Tôn Hầu Tử đuổi đi làm cái bật mã ôn cũng liền đủ. Bàn đào viên bên trong trừ cỏ nhờ cao su làm chuyện vặt còn muốn mấy cái a. Đâu xuất cung không phải còn thiếu cái coi cửa người giữ cửa sao? Chương 165, thiên đỉnh cũng chính là một cái cỡ lớn triều đỉnh. Chương 165, thiên đỉnh cũng chính là một cái cỡ lớn triều đỉnh. Na Tra như có điều suy nghĩ nhìn thiên đỉnh một mắt, Lý Thừa Càn đã đột phá, lưu lại kiếp vân lôi điện tại thân thể của hắn mặt ngoài tràn ngập tiêu tan. Xa xa nhìn lại, hắn giống như là đi lại hình người dò điện dụng cụ. Lý Thừa Càn đi tới, hiếu kỳ vẫn nói, ngươi đang xem cái gì? Na Tra đột nhiên cười cười, ngữ khí mười phần trào phúng, thiên đỉnh bên kia, đoán chừng không lâu sau sẽ phái người tới tiếp xúc ngươi, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Thừa Càn vừa nghe thấy lời ấy, lập tức nhíu mày. Vừa rồi lúc độ kiếp, trong đầu của hắn nổi lên một chút loạn thất bát tao ký ức. Những ký ức này giống như đèn kéo quân, tại trong đầu hắn chiếu lại, thế nhưng là hắn cũng biết, đó cũng không phải mình đời này kinh nghiệm sự tình. Ngươi nói, là Thiên Đình có thể sẽ phái người tới mời ta nhậm chức sự tình sao? Lý Thừa Càn nói phong khinh vân đạm. Nghe nói như vậy Na Cha ngược lại kinh ngạc. Đối với giải quyết không được nhân vật phiền toái, Thiên Đình ưa thích chiêu an, chuyện này xem như một cái quy tắc ngầm, một chút không có bất kỳ kinh nghiệm nào tu sĩ, thường thường đều sẽ bị lừa gạt đến mỗi ngày nhậm chức, đảm nhiệm thần vị. Na Cha nói đến đây liền ngừng lại, không còn nói tiếp. Bởi vì Lý Thừa Càn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, một bộ trong lòng có đến không nghẹn hảo cái dám bộ dáng. Ngươi nói những thứ này ta đều biết được, đại khái chính là lừa gạt ta nhậm chức, sau đó ta một khi đáp ứng lời nói, thì tương đương với là viết xuống một phần không bình đẳng khế ước, nhất định phải tuân thủ Thiên Đình quyết định quy tắc, đúng không? Lý Thừa Càn chậm rãi nói. Hắn nói đây đều là khi độ kiếp nhìn thấy hồi ức để luyện ra tin tức hữu dụng một trong. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, loại sự tình này đặt ở trong triều đình cũng rất thường gặp. Chỗ có phản tặc tạo phản, nếu như đánh thắng được lời nói, liền sẽ tận lực trực tiếp tiêu diệt, nhưng nếu là đánh nhau quá phiền phức, lúc đó cân nhắc chiêu ăn. Loại thủ đoạn này, xem như thái tử hắn, sớm cũng đã tiếp xúc qua, hơn nữa từng dùng qua. Thiên Đình, nói một cách thẳng thừng, kỳ thực cũng chính là một cái cỡ lớn triều đình, trong đó lục đục với nhau cùng xử lý sự cố phương pháp, trên bản chất kỳ thực đều không khác mấy. Na Cha gật đầu một cái. Tiếp đó nhắc hỏi Lý Thừa Càn, ngươi lại như thế nào biết được? Loại sự tình này, giống như cũng chỉ có Thiên Đình thần tiên trong lòng mình mà đi. Đây đều là ẩn tàng quy tắc ngầm. Người bình thường, chưa từng tiếp xúc Thiên Đình tu sĩ, hẳn là cũng sẽ không biết được những thứ này dơ bẩn nội tình mới đúng. Phía trước lúc độ kiếp, ta thấy được một chút vật thú vị. Lý Thừa Càn nhìn chòng chọc vào Na Cha khuôn mặt, đem Na Cha thấy toàn thân khó, khóe miệng giật một cái, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử ngươi có việc nói thẳng. Nói một nửa giấu một nửa, thực sự quá không đau nhanh. Na Cha chửi bậy. Lý Thừa Càn nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Đây chính là ngươi nói, ta nếu là thật nói, ngươi cũng chớ quá kinh ngạc. Na Cha liếc mắt, còn có cái gì đồ vật có thể làm cho tiểu gia ta kinh ngạc? Cái này mấy ngàn năm nay, hắn nhìn thấy chuyện ngoại hạng còn thiếu sao? Ta lúc độ kiếp, trong đầu xuất hiện Ngao Bính liên quan ký ức. Na Cha mới vừa rồi còn phong khinh vân đạm, không cho là đúng biểu lộ, xuất hiện một tia vi diệu mất tự nhiên. Ánh mắt hắn lấp lóe, tăng hắng một cái sau hỏi, "Ân, Ngao Bính đã không ở nhân thế, thần hồn câu diệt, ngươi..." Loại tình huống này ta cũng nói không chính xác, bất quá, cũng có khả năng là Ngao Bính, cho nên mới sẽ nhận được phần này ký ức. Cho nên, ngươi muốn tìm ta báo thù sao? Nói đến trước kia hai người bọn họ kết thù, kỳ thực song phương đều có lỗi, chỉ là bởi vì trời xui đất khiến, lại thêm lẫn nhau cũng là kiêu căng khó thuần hạng người, một lời không hợp liền đánh. Đánh tu lại không được, lại chung tính toán, đến mức Ngao Bính trực tiếp. Na Cha không thích trốn tránh. Hắn chừng chừng nhìn lên trước mắt Lý Thừa Càn. Bây giờ, hắn nguyện ý tin tưởng, người này là Ngao Bính tương quan chuyển thế. Nếu như hắn muốn tìm chính mình báo thù, Na Cha cũng tuyệt không trốn tránh. Không. Long Vương đều nói qua, chuyện năm đó, Ngao Bính cũng không trách người, huống chi ngươi vừa rồi mới bảo hộ ta thành công độ kiếp, xem như đã cứu ta một mạng, bây giờ ta trực tiếp hướng ngươi hạ độc thủ, đây không phải là quá vong ân phụ nghĩa. Lý Thừa Càn nói xong lời này, đột nhiên thổi phù một tiếng, bật cười. Na Cha mơ hồ có chủng tại cùng quen biết mấy ngàn năm láo tổn hữu nói chuyện trời đất ảo giác. Chính là loại kia thân thiết lại buông lỏng, nhưng là lại không nhịn được nghĩ đánh đối phương cảm giác. Chờ một chút, người tới. Na Cha đột nhiên nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một người mặc màu trắng vân thường tiên Nga mỉm cười hướng Lý Thừa Càn bay tới. Gặp qua Tam Thái Tử. Tiên Nga mỉm cười hành lễ. Đồng thời trong lòng thầm mắng mình hôm nay xui xẻo. Như thế nào hết lần này tới lần khác chính mình lĩnh đến phần này xui xẻo việc phải làm. Nếu như biết Na Cha Tam Thái Tử cũng tại, nói cái gì cũng không tiếp chuyện này. Không cần đa lễ, ngươi tới làm gì? Na Cha khuên tay, hoàn toàn như trước đây tiêu căng khó thuần. Tiên Nga tựa hồ không có để ý chút nào như vậy vô lý đối đãi, mỉm cười trả lời nói, hồi bẩm Tam Thái Tử, vị này tu sĩ có thể thành công bước vào cánh cửa tu luyện, Thiên Đình thần quân nhóm bấm ngón tay tính toán, người này cùng Thiên Đình hữu duyên, phái ta đến đây chiêu đi Thiên Đình làm thần tiên đi. Lý Thừa Càn trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại giả vờ làm một phó cái gì cũng không biết bộ dáng. Vị này tu sĩ, Thiên Đình tính ra ngươi chính là trời sinh giám binh thần quân, xin theo ta đi Thiên Đình làm thần tiên đi thôi. Lý Thừa Càn nhìn xem Tiên Nga mỉm cười tự nhủ lời nói, đồng thời đưa ra một mặt nhậm chức lệnh bài. Thế nhưng là ta không muốn làm cái gì thần tiên. Quen thuộc bị phàm nhân quỷ liếm Tiên Nga, nụ cười trên mặt kém chút không kèm được. Ngay cùng Thiên Đình hữu duyên à, một khi trở thành thần tiên, tu luyện cũng phá lệ nhẹ nhõm, đến lúc đó trường sinh bất lão, tiêu dao tự tại, chẳng phải sung sướng? Tiên Nga mỉm cười tiếp tục cho hắn đề cử Thiên Đình chỗ tốt. Lý Thừa Càn nhìn chằm chằm trước mắt vị này tiên nữ, đem đối phương chằm chằm có chút không được tự nhiên, mới chậm rãi mở miệng, có nhiều chỗ tốt sự tình xưa nay sẽ không bái bái đưa tới cửa, chính là có người nói cho ngươi, làm một số chuyện nào đó có thể thu được lợi ích to lớn, như vậy 89/10, đây là một cái âm mưu. Tiên Nga nụ cười trên mặt triệt để không kèm được, lạnh xuống quát lớn, vị này tu sĩ thỉnh nói cẩn thận, Thiên Đình uy nghiêm, không thể mạo phạm, nếu không phải nhìn ngươi hữu duyên, Ngọc Đế cũng sẽ không phái ta hạ phàm độ ngươi vì tiên. Lý Thừa Càn vẫn là tiếp tục lắc đầu. Ta đối với làm thần tiên cũng không cảm thấy hứng thú, vẫn là thôi đi, ngươi trở về nói cho Ngọc Đế, hảo ý của hắn ta xin tâm lĩnh, bất quá ta càng ưa thích tiêu dao tự tại, làm một phàm nhân. Tiên Nga một câu nói không ra. Làm thần tiên quen thuộc bị phàm nhân cao cao tại thượng nâng, nàng tự nhiên cũng kéo không xuống mặt mũi kia lấy lòng đối phương. Tốt lắm, ta đi trước. Tiên Nga dù cho hết sức tức giận, trước khi đi vẫn là cùng Na Cha đi cáo lui chi lễ. Lý Thừa Càn ha ha cười cười, nhìn qua vị kia Tiên Nga đi xa bóng lưng, mở miệng hỏi Na Cha, các ngươi Thiên Đình nhận người cũng là loại thái độ này sao? Vị kia Tiên Nga ngay từ đầu nhìn tựa hồ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, hòa ái dễ gần. nhưng trên thực tế đều từ đầu tới đuôi đều tương đương khinh thị Lý Thừa Càn, thậm chí liền Chiêu An thái độ cũng là mười phần qua loa không để ý, loại thái độ đó liền tương tự với ngươi quỳ xuống, ta chỗ này cầu ngươi xử lý vấn đề. Lý Thừa Càn đem trong lòng chửi bậy nói ra hết. Na Cha sau khi nghe cũng nhịn không được cười. Chương 166, hỗ trợ phản kích. Chương 166, hỗ trợ phản kích. Nhưng trên thực tế đều từ đầu tới đuôi đều tương đương khinh thị Lý Thừa Càn, thậm chí liền Chiêu An thái độ cũng là mười phần qua loa không để ý, loại thái độ đó liền tương tự với ngươi quỳ xuống, ta chỗ này cầu ngươi xử lý vấn đề. Lý Thừa Càn đem trong lòng chửi bậy nói ra hết. Na Cha sau khi nghe cũng nhịn không được cười. Ngươi cái này nói tương đương chính xác, làm đã quen thần tiên, quen thuộc cao cao tại thượng, dù là khí vận sắp chuyển hướng Phật môn, thiên đình sắp suy sụp, bọn hắn cũng một bộ cao cao tại thượng tư thái, để cho người ta tương đương ác tâm. Hai người đằng vân giá vũ xuyên thẳng qua tại trong mây, bên cạnh bay vừa trò chuyện đứng lên. Kỳ thực loại ý nghĩ này có thể lý giải. Lý Thừa Càn sờ lên cằm, từ trên trời xa xa nhìn ra xa Trường An phương hướng. Giống như đại đường những quý tộc kia, bọn hắn tự xưng là đời đời tôn quý, thậm chí ngay cả hoàng tộc đều coi thường, cho dù bọn họ trong tay nắm quyền hạn cũng không có hoàng tộc lớn như vậy. Lý Thừa Càn nói trong mắt lướt qua một vòng lanh mang. Bọn hắn dù cho các phương diện cũng không sánh nổi hoàng tộc, có thể tổng hội tại đủ loại chỗ làm thấp đi chen ép hoàng tộc, tỉ như thiên đình cũng có lục đục với nhau, liền cùng nhân gian triều đình một dạng, có thể ngay cả như vậy, nhân gian triều đình lục đục với nhau chính là dơ bẩn hắc ám, bọn hắn chính là chuyện đương nhiên, quả thực là cao nhã. Na Cha có thể quá rõ thiên đình hậu trường địa bộ. Là thôi, bởi vì một người, hoặc thần tiên, bọn hắn tự xưng là tôn quý, cho nên người khác làm hết thảy đều là không bằng hắn, dù là thực tế cũng không phải là như thế. Liền tương tự với ta thắng, cho nên ta sẽ một mực thắng được đi các loại đầu chó lộ dịp. Bay lên bay lên, Lý Thừa Càn đột nhiên meo mắt lại, xa xa nhìn ra xa phía trước. Na Cha theo đối phương nhìn ra xa phương hướng nhìn lại, đó là phía tây phương hướng. Đột nhiên, một tia đặc thù khí tức chuyển đến. Lý Thừa Càn bắt được trong lòng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, không chút do dự sử xuất côn bằng bác đấu thuật. Hắn nắm lên song quyền, hướng về tây phương hung hăng một quyền đập tới. Trên nắm tay vẽ ra côn bằng cự ảnh, phát ra đinh thái nhức góc tiếng gầm gừ, nhấc lên từng trận cuồng phong, trong chốc lát nện vào nơi xa. Một tiếng vang thật lớn, cách bọn họ mấy chục dặm bên ngoài trên bầu trời, một quyền kia đầu bị nện giống như bụi giống như tiêu tán đám mây cấp tốc bay lên không. Na Cha cảm ứng được một tia bất ổn khí tức, cũng cảm ứng được Lý Thừa Càn công kích là ai. Ngươi là công kích vị kia linh cắt Bồ Tát? Na Cha nhao nhao muốn thử hỏi. Lý Thừa Càn không chút do dự thừa nhận, không tệ, ta công kích, phía trước ta độ tâm ma thời điểm chính là hắn hạ thủ ám toán ta tìm được cơ hội phản kích, để hắn cũng hưởng thụ lấy một cái trọng thương tư vị. Na Cha cảm thấy kỳ quái, lấy tu vi của ngươi, trước mắt hẳn là không đả thương được linh cắt Bồ Tát, căn cứ vào ta vừa rồi trong cảm ứng, linh cắt Bồ Tát đã bị ngươi trọng thương. Ngươi rất không đúng kỉnh, vừa rồi vì cái gì đột nhiên ra tay? Bởi vì trải qua ngao bính sự tình, Na Cha đối với phương diện này mười phần nhạy cảm. Hắn hoài nghi, chính mình cái này thật vất vả giao lên bằng hữu, mới vừa rồi là bị thiên đạo khống chế ám toán. Thế là, vừa hỏi xong lời nói Na Cha, không nói hai lời, cho đối phương ném đi cái định thân thuật, hai ngón tay nhìn hắn mi tầm một điểm. Trong chốc lát, Na Cha thần hồn một cỗ đặc thù hấp lực, hút tới một cái vô tận trong lỗ đen. Hoàng bét, Na Cha mười phần hối hận, chính mình kinh địch. Đây chẳng lẽ là muốn làm ám toán a? Nhưng mà, một hồi trời đất quay cùng sau đó, lại mở mắt ra, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, toàn bộ đều sợ ngây người. Bởi vì trong ngộng một mảnh hỗn độn, chỉ có một cái vô cùng thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này, Na Cha cũng nhận ra. Thẩm tiên sư. Na Cha cùng Lý Thừa Càn đồng thời kinh ngạc mở miệng. Thẩm An cười cười, cho bọn hắn giải thích. Phía trước ta thi triển ngộng du thuật, ngao du tại người hữu duyên trong một cảnh, đúng dịp thấy Lý công tử giấc mơ của ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình tâm ma bên trong kinh nghiệm, những quá khứ kia u tối hồi ức lộ ra tại vị này đại năng trước mặt, Lý Thừa Càn liền hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Quá mất mặt, quá bất ham. Chán nản như vậy không phong quang một mặt, như thế nào hết lần này tới lần khác bị Thẩm tiên sư cho thấy được đâu. Hắn sẽ không phải cảm thấy chính mình rất bất ức rất không cần, đến mức hối hận đem tu luyện tài nguyên cho hắn đi. Lý Thừa Càn trong lòng lo lắng bất an. Vậy ngươi có gì chỉ giáo? Na Cha đối với hắn nói chuyện thái độ khá lịch sự. Thẩm An tiếp tục giảng giải nói, nguyên bản ngươi có thể thành công trải qua tâm ma, bất quá, đã chúng linh cắt Bồ Tát tạm toán, hắn muốn tại ngươi khi độ kiếp đem ngươi diệt sát, ta thực sự nhìn không được, thế là lưu lại cho ngươi một đạo thần niệm. Thần niệm tương tự với một loại nào đó tâm lý ám chỉ có thể là cao hơn đối phương ít nhất hai cái giai tầng tân trang có thể sử dụng thần thông. Chỉ cần cảm ứng được đối phương, liền trực tiếp ra tay đánh lại, ta đã ở trên thân thể ngươi thi pháp, chỉ cần linh cắt Bồ Tát dám phản kích, hắn tất nhiên sẽ từ trọng thương đến mất mạng. Na Cha nghe hết sức cao hứng. Lý Thừa Càn cũng không nghĩ đến đối phương sẽ gặp chuyện bất bình, thay mình ra tay. Ngươi cũng không cần lo lắng linh cắt Bồ Tát sẽ trở về gây phiền phức cho ngươi, trước đây phản kích, mang theo một tia đặc thù khí tức, chứng minh sau lưng ngươi có cường ngạnh chỗ dựa, hắn về sau không còn dám dễ dàng ra tay với ngươi. Thẩm An nói xong lời này, không đợi đối phương nói cái gì, trực tiếp phất tay rời đi. Dù sao tốt xấu nhận qua giáo dục bắt buộc, còn đọc đại học, không phải 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, rất rõ ràng mộng du loại pháp thuật này chính là tại xích lỏa lỏa xâm phạm người khác tư ẩn. Chính mình loại hành vi này, đặt ở hiện đại Trương Thu đứng lên lời nói, nên tính là theo đuôi theo dõi à. Bất quá thế giới này quan niệm đạo đức cùng hiện đại hoàn toàn không giống. Thẩm An thở dài, vẫn có chút tưởng niệm quê quán của mình. Không biết mình có tu luyện thành, tây du lượng kiếp trôi qua về sau, mình có thể hay không phá toái hư không, phi thăng trở về quê quán của mình đi. Cùng lúc đó, Tây Phương đang tại Đằng Vân Giá Vũ Linh Cắt Bồ Tát che ngực bị trọng thương, chịu đựng trong đan điền quần quật linh khí, thật nhanh bay trở về đạo trưởng của mình bên trong. Hắn vốn là muốn đem cái kia Long tộc chuyển thế trực tiếp diệt, thật không nghĩ đến, Na Cha che chở tên kia không nói, sau đó lại còn bị tu sĩ kia sau lưng chỗ dựa đưa ra tay cảnh cáo. Linh Cắt Bồ Tát dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Chính mình Đại La Kim Tiên tu vi, đối đầu đối phương nhất kích, thế mà không hề có lực hoàn thủ, đủ để chứng minh đối phương ít nhất là cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Đối mặt loại này cường giả cảnh cáo, nếu là dám phản kháng lời nói, chính mình có thể trực tiếp bị mất mạng. Càng nghĩ, Linh Cắt Bồ Tát vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Có thể vừa nghĩ tới chính mình sau đó muốn đối ứng Tây Du Lượng Kiếp, lại chính là trở nên đau đầu. Được rồi, hôm nay tự mình ra tay, đúng là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vị kia tu sĩ sau lưng chỗ rửa 89 phần 10 là nhìn chính mình còn muốn tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong ứng kiếp, cho nên mới chỉ là ra tay cảnh cáo một chút. Nói đến còn phải thật thua thiệt chính mình lúc trước dẫn tới chuyện này, bằng không hôm nay có thể thật muốn hồn quy địa phủ. Hắn điều lý rồi một lần vết thương, gần như hoàn toàn khôi phục sau đó, thi pháp nhìn trộm liên quan tới Hoàng Phong Lĩnh tình huống. Tính toán thời gian, Đường Tam Tạng một đoàn người, hẳn là cũng sắp đến Hoàng Phong Lĩnh. Nhưng mà, ném ở không trung trong tấm hình, Đường Tam Tạng sư đổ một đoàn người lúc này việc làm, lại làm cho Linh Cắt Bồ Tát luôn luôn mặt mũi hiền lành không kèm được. Chương 167, Bần Tăng hiểu sơ một chút quyền cước. Chương 167, Bần Tăng hiểu sơ một chút quyền cước. Chỉ thấy trong hình chiếu, Đường Tam Tạng một thân một mình đi đẩy trời cắt vàng, đổ nát thê lương bên trong, một màn kia bóng lưng, kiên định phảng phất muốn tự mình khiêu chiến toàn thế giới. Nếu như chỉ là như vậy, hắn cũng không đến nỗi kinh ngạc như thế. Hắn bây giờ kinh ngạc chính là, đầy trời cắt vàng bên trong, vô số chuột như bị điên, hướng về Đường Tam Tạng khởi xướng kinh khủng tiến công. Chi chi kinh khủng chuột tiếng kêu, làm cho người ai trong lòng lạnh mình. Nhất là mắt chuột bên trong lóe lên tham lam hừng hằng, càng làm cho người ta không rét mà run. Lúc này, bị chuột vây quanh Đường Tam Tạng không có Bạch Long Mã tại chỗ, Bạch Hổ cũng không ở, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới càng là không thấy bóng dáng. Linh Cắt Bồ Tát nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đường Tam Tạng là thiên định người đi lấy kinh, nếu như Đường Tam Tạng chết ở khúc tĩnh trên đường, toàn bộ lấy thỉnh kinh làm trung tâm tọa độ lực tiếp, sẽ triệt để sập bản, trở nên không cách nào dự đoán. Nói không chừng, sau này tam giới liền sẽ bị hủy bởi cái này không cách nào khống chế trong lực tiếp. Người nào tiên yêu ma phật môn, toàn bộ đều biết hủy diệt. Cùng lúc đó, vị Linh Cắt Bồ Tát nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, bây giờ đối mặt chúng quanh bao vây chuột, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Hắn nhận thức chữ ngẩng đầu nhìn một cái phía tây bầu trời. Rõ ràng cách hư ảnh, nhưng mà Linh Cắt Bồ Tát lại có một loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Linh Cắt Bồ Tát biến sắc. Chỉ vì Đường Tam Tạng quát tay, hắn quan chắc đối phương hình chiếu, trong chốc lát phịch một tiếng nổ tung, một hồi khí lãng hung ác cuộn cuộn, đem hắn động phủ chúng quanh bài trí đều đổ cái rách dưới. Không thấy được. Đường Tam Tạng vừa rồi lại có thể phát giác được chính mình thi pháp, hơn nữa ngược lại cảnh cáo hắn. Linh Cắt Bồ Tát cúi đầu, hồi lâu sau cười ha ha đi ra. Chính mình ý nghĩ mới rồi quả nhiên là buồn lo vô cớ. Bị thiên đạo tuyển định người đi lấy kinh, làm sao lại bởi vì loại nguy hiểm này liền chết đâu. Đường Tam Tạng vung tay lên, chỉ thấy bên trên bầu trời đột nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn, vô cùng uy mãnh đại uy thiên long, gầm thét từ cựu tiêu bên trong xung kích xuống. Mãnh liệt uy áp kinh khủng giống như vô tình máy xay thực khí, kèm theo lóa mắt chói mắt kim quang rơi vào sa mạc đổ nát thê lương bên trong. Những cái kia hướng về phía đi lên muốn công kích Đường Tam Tạng những con chuột, trong nháy mắt đều bị đại uy thiên long ép thành thịt muối. Máu tươi bắn tung tóe bên trong, Đường Tam Tạng trên thân quả thực là một điểm dơ bẩn cũng không có dính dáng tới đến. Hiếu Kỳ theo mắt kiểm tra một hồi bây giờ tình huống thâm an, sau đó không đem một màn này vỗ xuống tới. Trời xanh không mây, trời xanh phía dưới, yêu dương như lửa, đầy trời cắt vàng tràn ngập, cùng trời hợp thành nhất tuyến. Đứng ở trong đó Đường Tam Tạng nhỏ bé giống như một hạt cắt vàng, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định đứng ở đó đầy đất huyết tinh bên trong, trên mặt vẫn là từ bi chi sắc, giống như thương xót thế nhân Phật tử. A Di Đà Phật. Bần tăng hiểu sơ một chút quyền cước, bây giờ liền tiễn đưa các ngươi những xuất sinh này siêu thoát thế tục tiến đến luân hồi, không cần quá cảm tạ bần tăng. Đường Tam Tạng mỉm cười, nói xong lời này, bình tĩnh tiếp tục đi lên phía trước. Trên người hắn có cách ly kết giới, từng bước đi tới, hoàn toàn không cần dẫm ở cái kia đầy đất huyết tinh bên trên. Xa xa Hạo Thiên khuyển ngửi được một cỗ sông vào mũi nồng đậm mùi máu tươi, toàn thân đã run một cái. Thực sự là tác nghiệp à, những con chuột kia căn bản không có chính mình thần trí, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì một ít đã sớm bị hạ quyết định ám chỉ, một khi phát hiện đến Đường Tam đến, liền sẽ không cách nào tự kiểm chế xông lên phía trước công kích. Có thể cái này đến hàng vạn mà tính chuột, tại đối phương dưới tay thậm chí sống không qua một hiệp, liền bị tiêu diệt sạch sẽ. So với lần đầu gặp mặt, hoa thượng này thực sự là càng ngày càng đáng sợ. Hạo Thiên Quyền vô cùng may mắn, chính mình lúc trước làm một cái quyết định chính xác, mặc dù kẹp ở chủ cũ cùng Đường Tam Tạng ở giữa cũng không tốt đẹp gì, nhưng mà ít nhất mạng nhỏ bảo vệ. Mà đổi thành một bên lão hổ lúc nào cũng nhịn không được lông tơ đứng thẳng. Một thân hổ cọp lông căn dựng thẳng lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chúng ta sư phó, luôn luôn đều lợi hại như vậy sao? Nhanh đến Hoàng Phong Lĩnh địa giới, Đường Tam Tạng liền trước tiên cùng Tôn Ngộ Không cùng với Tiểu Bạch Long hàn huyên vài câu, tiếp đó Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long liền rời đi, nói là có chuyện gì muốn đi làm. Mà Chư Bát Giới vội vàng tốc độ tu luyện, người người lục địa tới lui nhảy lên, căn bản muốn không gặp bóng dáng. Hai người bọn họ phát giác được Đường Tam Tạng muốn một chỗ, thế là liền tự giác kéo dài khoảng cách. Bọn hắn dọc theo đường đi, cũng nhìn qua Đường Tam Tạng thu thập yêu quái, biết Đường Tam Tạng ưa thích tự mình đối phó với yêu quái. Nguyên bản bọn hắn chỉ cho là thông thường tiểu yêu, kết quả nhìn trận thế này, hoàn toàn không phổ thông a. Có thể chi phối đến hàng vạn mà tính chuột phát động công kích, ít nhất cũng là cái đại yêu cấp bậc. mà đối phương phát khởi tấn công mạnh, Đường Tam Tạng sắc mặt đều không biến một chút, liền trực tiếp hóa giải. Bạch Hổ lần nữa chấn nhiếp tại thực lực của đối phương. Đường Tam Tạng lợi hại như vậy, chính mình thật sự dám thị được đối phương sao? Bạch Hổ thậm chí trong lòng sinh nghi, chính mình sẽ không phải ngay từ đầu liền đã bại lộ, chỉ có điều Đường Tam Tạng muốn lợi dụng chính mình truyền lại tin tức giả, cho nên mới một mực giữ lại hắn. Nghĩ như vậy, Bạch Hổ trong lòng càng là bất an. Hỏi ra lời này thời điểm, âm thanh cũng là phát run. Hạo Thiên khuyển nhíu môi khinh thường, một mặt mặt không thay đổi nói nhảm, đúng à, hắn luôn luôn đều rất lợi hại, ngươi chẳng lẽ trong lòng không hiểu sao? Bạch Hổ trong lòng có quỷ, nghe nói như thế sau càng là sợ không được. Ngươi nói, nếu như đội chúng ta ngũ bên trong, nếu như ra phản đồ, Hạo Thiên khuyển trong lòng cười lạnh, làm bộ cái gì cũng đều không hiểu. Ra phản đồ lời nói, chắc hẳn sư phó sẽ ra tay thanh lý. Nguyên bản bọn hắn đều gọi Đường Tam Tạng vì thánh tăng, bất quá về sau chư bắt giới thêm sau khi đi vào, lại thêm tiểu Bạch Long, bọn hắn đều hô Đường Tam Tạng sư phó, thế là Đường Tam Tạng để bọn hắn cũng đi theo hàn sư phụ. Vậy nếu như sư phó không rảnh tay thanh lý, điều này đại biểu cái gì? Bạch Hổ giả vờ thuận miệng hỏi một chút, cố gắng che giấu trong mắt chột dạ. Nhìn bên ngoài, hắn vẫn là bộ kia nhàn nhã lười biếng bộ dáng. Hạo Thiên khuyển nhàn nhạt nói, đó là đương nhiên là cho đối phương thức tỉnh cơ hội, thì nhìn tên kia, biết hay không phải quý trọng. Đường Tam Tạng kiên định hướng tây mà đi, sau lưng mảng lớn huyết tinh tại hắn sau khi rời đi, hắn vừa rồi một quyền đánh ra đại uy thiên long phun ra một ngụm hỏa, đem hắn huyết nhục triệt để hấp thu sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Chỉ nhìn cái này đầy trời cát vàng, đổ nát thê lương, phản phất vừa rồi cái kia khắp nơi huyết tinh chưa bao giờ từng xuất hiện. Thẩm An đơn giản muốn cho Đường Tam Tạng dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Bước này trang, quá có phong phạm. Đây nếu là đặt ở hiện đại, tùy tiện chụp tấm ảnh phiến phóng tới trên mạng, tuyệt đối có thể dẫn phát gió tanh mưa máu, trước hot sẽ ở đầu để cũng không phải là không thể được. Dù sao liền vừa rồi Đường Tam Tạng biểu hiện, đơn giản hoàn mỹ phù hợp kỹ năng tới nữ tần đứng đầu thiết lập nhân vật, cao quý không tả nổi thanh lãnh Phật tử Thẩm An cũng chú ý tới, Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long cũng đã không tại Thỉnh Kinh trong đội ngũ, xem ra là đã xuất phát đi tìm thuộc về mình phần kia tạo hóa cơ duyên. Lại là tiếp tục mở quán bán hàng một ngày, A Thẩm An tiếp tục bày bày, nhìn thấy phía trước một đội đi qua thương đội, trong đó một cái mặc áo khoác ngoài thương nhân cười mị mị nhìn xem bọn hắn hướng về phía bên mình đi tới. Chương 168, tự mình đứng ra thăm dò. Chương 168, tự mình đứng ra thăm dò. Ở đây cách một đoạn thời gian đại khái sẽ có kinh thương đội ngũ đi qua, nhưng đại khái là bởi vì gần nhất thương đội từ cái này an toàn đi qua tin tức truyền ra ngoài, nguyên bản cũng không thường gặp thương đội, cũng thường xuyên từ cái này trải qua. Dù sao đầu này thương đạo thật sự nhanh nhẹn. Người cái này bán thứ gì? Một người mặc áo khoác ngoài nam nhân đến Thẩm An gian hàng coi bói trước mặt, nhìn chằm chằm trên bàn bảy mấy món rách dưới da dê, cao mày hỏi thăm. Ta cái này bán, đó cũng đều là đồ tốt. Thẩm An chỉ vào cái kia mấy món rách dưới da dê lười biếng nói, đây đều là ngàn vàng khó mua tàng bảo đồ, hàng thật giá thật tàng bảo đồ. Mặc áo khoác ngoài nam nhân trong lòng khẽ động, ngước mắt quan sát tỉ mỉ trước mắt Thẩm An. Thẩm An đối đầu ánh mắt của hắn mỉm cười, hoàn toàn không có một chút không được tự nhiên. Nam nhân tựa hồ cũng không sợ chính mình dò xét người khác bị bắt vừa vặn, mà là như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi, nếu như cái này tàng bảo đồ thật sự, thứ đồ tốt này ngươi cần gì phải để ở chỗ này bán? Có tàng bảo đồ lời nói, vậy còn không bằng đích thân xuất phát đi tìm bảo. Làm gì còn muốn đem tàng bảo đồ bán? Bất quá liên tưởng một chút trong tam giới nhận được các cao nhân liền ưa thích trang bộ dáng cao thâm khó dò, hắn hoài nghi, tên trước mắt này cũng có thể là cái nào đó đại năng biến. Hoàng Phong Quái là phát giác được thuộc hạ của mình Hổ Tiên Phong không hiểu thấu chết về sau, mới tự mình đi ra kiểm tra. Chỉ là không nghĩ tới tra một cái, tiếp đó sau đó cảm thấy địa bàn mình bên trên có thêm một cái bảy gian hàng coi bói bán tàng bảo đồ Thẩm An. Hắn muốn là muốn gọi dưới tay Tiểu Yêu đi dò xét, nhưng mà từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, trực tiếp nói cho hắn biết, lần thăm dò thử này, tốt nhất vẫn là đích thân đứng ra tương đối ổn thỏa. Bởi vì tàng bảo đồ cũng muốn bán cho người hữu duyên, ta cũng không phải người hữu duyên kia, cho nên chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích bán đi. Thẩm An mỉm cười, trả lời trước mắt cái này Hoàng Phong Quái. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, đã có thể nhẹ nhõm nhìn ra trước mắt biến làm hành thương nam nhân chính là Hoàng Phong Quái. Tây Du Ký bên trong, tên yêu quái này bằng vào trộm cầm linh cắt Bồ Tát pháp bảo, lợi dụng bao cắt mê mắt cái này một khắc chế hỏa nhãn kim tinh đặc tính, cùng Tôn Ngộ Không đấu cái tương xứng. Hắn lúc đó lần thứ nhất xem Tây Du Ký thời điểm, chả cảm thấy yêu quái này rất có bản sự, thậm chí ngay cả đại thánh gia đều có thể đánh thắng được. Cũng bởi vậy, trong ký ức của hắn, Hoàng Phong Quái hẳn là một cái thực lực mạnh mẽ đại yêu. Cùng trước mắt yêu tinh kia, Thẩm An âm thầm nhíu môi. Cái này Hoàng Phong Quái tu vi thực tế cũng không cao, thật tính ra lời nói, hẳn là hắn cầm pháp bảo tương đối lợi hại, hơn nữa vừa vặn khắc chế Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh. Nhưng bây giờ, nếu để cho hắn đối đầu Tôn Ngộ Không, đoán chừng hai ba cái hiệp liền muốn đánh chết. Không hắn, Tôn Ngộ Không đột phá, hỏa nhãn kim tinh sợ báo cắt mê mắt được điểm, đã bị triệt để vượt qua. Hoàng Phong Quái có pháp bảo, đã không cách nào đối với Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh tạo thành khắc chế. Vậy ngươi xem ta là người hữu duyên sao? Hoàng Phong Quái trước mắt người này chính là một cái người bình thường, nhưng mà từ nơi sâu xa, hắn có một loại trực giác, người này không thể đắc tội. Tu luyện lâu, bằng vào cá nhân thiên phú, đại đa số người đều sẽ có một loại huyền diệu khó giải thích trực giác. Loại cảm giác này có đôi khi sẽ cứu mình một mạng, bởi vậy Hoàng Phong Quái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù là dưới mắt đã tới gần phía trước đã nói xong Tây Du lượng tiếp ứng tiếp thời gian. Thẩm An quan sát tỉ mỉ trước mắt yêu quái. Tại pháp nhãn của hắn bên trong, Hoàng Phong Quái trên thân Phật quang rực rỡ, biểu hiện này yêu thân có Phật duyên, hơn nữa tu luyện Phật pháp nhiều năm, khí tức an lành, là thuộc về phải thiên đạo che chở cái kia một chủng loại hình. Nhưng trên thực tế, người này đem cái này một chỗ bách tính làm hại cửa nát nhà tan, trên tay dính đầy máu tươi. Thẩm An mỉm cười, nói tiếp, "Hữu duyên, chỉ cần ngươi có thể ra 10 vạn lượng hoàng kim, liền có thể mua một phần tàng bảo đồ." Hoàng Phong Quái nghe lời này một cái sắc mặt cũng thay đổi. 10 vạn lượng hoàng kim? Nào có cơ duyên như thế giá rẻ? Chẳng lẽ người này thật là người bình thường, chỉ là đang mượn chiêu này dao động đánh lửa vơ vét của cải? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không bỏ ra nổi 10 vạn lượng hoàng kim? Thẩm An bình tĩnh tiếp tục hỏi. Hoàng Phong Quái đem bản địa màu mỡ nhà đều cướp sạch một lần, trong động phủ của hắn chất đầy đủ loại tài bảo, cùng với các tiểu yêu giúp hắn vơ vét mà đến bà bối, 10 vạn lượng hoàng kim với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Cầm ra được, chỉ là, ngươi làm sao có thể cam đoan ta mua tàng bảo đồ sau đó liền nhất định có thể nhận được vật siêu đáng giá bảo tàng? Hắn cũng không muốn trở thành một bị lừa hoàng kim đoan đại đầu. Vật siêu giá trị? Thẩm An mỉm cười, ta cũng không có cùng ngươi từng bảo đảm vật siêu giá trị. Hoàng Phong Quái giận tái mặt tới, trung quanh lượn lờ âm trầm khí tức, ngươi cái tên này chẳng lẽ là đang cố ý đùa ta chơi? Bán đắt như vậy, còn dám nói không bảo đảm vật siêu giá trị? Chẳng lẽ ta nhìn giống một cái rất dễ bắt nạt người? Không không không, ngươi nhìn không tốt đẹp gì khi dễ. Thẩm An vẫn là ung dung không bức bách. Chỉ là, ta cũng đã nói, đây là bán cơ duyên, giống như phía trước Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn tại ta chỗ này mua một phần, mà hắn cũng cảm thấy vật siêu giá trị, tìm được bảo tàng sau đó, cũng không có trở về tìm ta tính sổ sách. Hoàng Phong Quái nắm chặt nắm đấm, kém chút theo bản năng móc ra bảo bối của mình túi gió. Liên Lục Nhĩ Mi Hầu đều tại hắn cái này mua qua tàng bảo đồ, cho nên gia hỏa này quả nhiên không phải người bình thường. Vậy nếu như ta mua lời nói, cơ duyên, ta có thể chiếm được ư? Thẩm An gật gật đầu, ngươi đương nhiên có thể có được, bất quá là tốt hay xấu, ta cũng không thể cam đoan. Trộm hạ phàm gian Hoàng Phong Quái, bản thân liền mười phần yêu thích hưởng thụ. Hắn cũng rất ưa thích thu thập một chút chân quý tài bảo. 10 vạn lượng hoàng kim với hắn mà nói, đã là một bút con số không nhỏ. Đến cùng muốn hay không mua? Hắn đang do dự, chần chờ không chắc lúc, bên hai truyền đến tiểu yêu truyền âm nhập mật báo tin, đại vương, nơi xa có khách tới, chính là trước ngươi phân phó muốn coi trọng hòa thượng. Hoàng Phong Quái biến sắc, quay người liền đi. Bên cạnh chủ quán thấy cảnh này, nhịn không được thở dài. Ngươi nói ngươi, bán cũng thực sự quá mắc, ai có thể mua được a? Cho dù là rất có thể kiếm tiền hành hương, cũng lấy ra không ra khổng lồ như vậy tiền tài. Thẩm An mỉm cười, không cần phải lo lắng, ta cũng đã nói, ta thứ này à, là chuyên môn bán cho người hữu duyên. Cái này chuyên lừa gạt kẻ có tiền a. Cùng Thẩm An cũng coi như rất quen chủ quán nhóm nhàn rỗi không chuyện gì hàn huyên. Ngươi muốn nói như vậy lời nói, vậy ta không lời nào để nói. Thẩm An một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Như vậy nhìn tới, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi vẫn là rất tốt. Bán giày của chủ quán cười hì hì nói tiếp, bởi vì ngươi chỉ lừa gạt kẻ có tiền, không có chút nào hấu người nghèo. Mấy người bọn hắn mặc dù nói tu luyện cái kia đặc thù pháp môn sau đó, đều trở nên thân thể cường tráng đứng lên, nhưng trên thực tế, dưới mắt bọn hắn cũng vẫn là một con quỷ nghèo. Bán tàng bảo đồ chuyện, sao có thể gọi lừa đâu? Thẩm An cười hì hì nói. Hắn hơi hơi liếc mắt nhìn Hoàng Phong Quái rời đi phương hướng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không biết Đường Tam Tạng sẽ như thế nào thu thập yêu quái này. Nguyên tắc bên trong, Hoàng Phong Quái tại sắp bị Tôn Ngộ Không đánh chết lúc, Linh Cắt Bồ Tát từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Tôn Ngộ Không. Chương 169, cái này mẹ nó cũng được. Chương 169, cái này mẹ nó cũng được. Sở dĩ có thể ngăn lại, không ngoài Tây Du Thỉnh Kinh đoàn người thực lực, không cách nào chống lại Tây Thiên Linh Sơn Phật Môn. Cho nên đại biểu Phật Môn Linh Cắt Bồ Tát, tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi. Thế nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không Đường Tam Tạng thực lực của bọn hắn đã vượt xa khỏi đoạn trước, cũng vượt ra khỏi Phật Môn có thể nắm trong tay phạm vi. Nếu như cái này Hoàng Phong Quái vẫn ưa thích tìm đường chết, như vậy chỉ sợ Tôn Ngộ Không hoặc Đường Tam Tạng cũng sẽ không tha hắn. Cho dù là Linh Cắt Bồ Tát tự mình đứng ra, chỉ sợ cũng không dùng. Trở lại trong sơn động, Hoàng Phong Quái ở phía trên tảng đá lớn chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống, nhìn thấy phía dưới tiểu yêu, trong lòng bực bội rất nhiều. Nói một chút, tra được gì tình huống? Vừa mãn thân tóc đỏ nhện tinh đi lên phía trước nói, chính xác tra được một chút đồ vật, nhỏ tận mắt nhìn thấy nói đến chỗ này, tóc đỏ nhện toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân run lập cập. Nhìn đối phương run như trong gió đến tàn, Hoàng Phong Quái càng ngày càng không kiên nhẫn. Ngươi có chuyện gì nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy đại vương đang thúc giục, tóc đỏ nhện không dám từ chối, vội vàng đem chính mình thấy hết thảy nói ra. Sự tình đại khái chính là như vậy, ngay phía trước phái ra những con chuột kia, trên cơ bản cũng đã bị Đường Tam Tạng một người cho diệt sạch. Tóc đỏ nhện thuận tiện còn đem chính mình nhìn thấy cái kia kinh khủng tràng cảnh nói ra. Nghe xong hắn nói lời nói, Hoàng Phong Quái nhíu chặt mày, cái này mẹ nó cũng được. Linh Cắt Bồ Tát trước đây thế nhưng là tiết lộ qua, Đường Tam Tạng căn bản không đủ vi lự, xóa đi kim tiền tử trí nhớ hắn, căn bản chính là một cái sẽ phật pháp người bình thường mà thôi. Đến nỗi Tôn Ngộ Không chư bắt giới, kia liền càng không cần thiện. Bởi vì bảo bối của hắn có thể hoàn mỹ khắc chế Tôn Ngộ Không, chư bắt giới hắn cũng không sợ, có thể trực tiếp đánh thắng đối phương. Nhưng là bây giờ nghe thủ hạ hồi báo, cái này cùng Linh Cắt Bồ Tát nói người bình thường hoàn toàn khác biệt. Nào có bình thường không có gì lạ phàm nhân có thể diệt hắn mấy vạn con chuột. Những cái kia cũng là tương đương với hắn ngoài vòng pháp luật phân thân a. Ngươi xác định không nhìn lầm? Hoàng Phong Quái không yên lòng truy vấn. Tóc đỏ nhện lần nữa xác định gật đầu, nhỏ chính xác không nhìn lầm, nếu không phải là ta khi thời cơ linh không có ra tay, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị hòa thượng một quyền đấm chết. Tóc đỏ nhện hoàn toàn không biết, Đường Tam Tạng sở dĩ buông tha hắn, bất quá là muốn cho hắn trở về báo tin, hảo câu ra càng nhiều yêu quái tới. Dù sao, giết yêu quái có thể tích lũy công đức tích lũy nhiều, thực lực tu vi cũng liền lên rồi. Tự cho là bằng thực lực trốn qua một kiếp, tóc đỏ nhện nói đến trả một mặt nghĩ lại mà sợ, đại vương, Hổ Tiên Phong lâu như vậy không có trở về, 89 phần 10 chính là đã chết ở hòa thượng kia trong tay. Hoàng Phong Quái sắc mặt nghiêm trọng. Hắn một câu không nói, để tóc đỏ nện cũng trong lòng thấp vọng. Qua rất lâu, Hoàng Phong Quái phất phất tay nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Hòa Thượng kia, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, trước tiên ngăn bọn hắn, đừng để cho bọn họ đi tới Hoàng Phong lĩnh. Tóc đỏ nện một mặt một bước. Hắn gai gai cái óc, không hiểu hỏi, phía trước đại vương không phải còn nói nhớ để bọn hắn tới sớm một chút sao? Đó là bởi vì hắn thật sự cho là Đường Tam Tạm chỉ là một cái bình thường không có gì lạ người bình thường. Bây giờ biết hắn hung tàn chân diện mục, nào hắn nước vào mới có thể đi lên cưỡng ép. Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là đang tìm cái chết sao? Hoàng Phong Quái trong mắt hơi híp, uy áp kinh khủng đè tóc đỏ nện bịch một tiếng quỳ xuống. Tóc đỏ nện tiếng chung run rẩy nói, "Vâng vâng vâng, đại vương ta cái này liền đi, nhất định ngăn chặn bọn hắn, không để bọn hắn nhanh như vậy đã vượt qua Hoàng Phong lĩnh." Nhìn thấy tóc đỏ nện rời đi, Hoàng Phong Quái trong lòng càng buồn bực hơn. Bây giờ đây nên làm sao bây giờ? Chính mình thực có can đảm ra tay lời nói, 89 phần 10 mạng nhỏ đều phải không còn, hắn còn không có sống đủ a. Đúng, tìm Linh Cắt Bồ Tát. Chỉ cần mình nhận sai, lại hỏi thăm hắn ứng đối ra sao cục diện dưới mắt, hắn có lẽ còn là sẽ chỉ điểm mình. Hoàng Phong Quái trong mắt hơi híp, cơ thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Linh Cắt Bồ Tát đang tính tọa tu dưỡng, thật vất vả đem thể nội linh khí vận chuyển khôi phục, phát giác được Hoàng Phong Quái đang chạy tới, trong lòng bực bội càng lớn. Bây giờ Đường Tam Tạng đã đến Hoàng Phong lĩnh, xuất sinh này không dựa theo kế hoạch đã định đi bắt Đường Tăng, tới tìm hắn làm cái gì? Linh Cắt Bồ Tát nghe được đối phương cầu kiến, trong lòng dù không kiên nhẫn, cũng vẫn là để hắn tiến bảo. Bồ Tát thứ lỗi, phía trước là ta nhất thời thèm ăn, ăn trộm cung phụng dầu tháp, ta bây giờ đã biết sai Hoàng Phong Quái một chút cũng không có đại yêu tự ngạo, nhìn thấy Bồ Tát lập tức quỳ xuống dập đầu. Chê cười, những thứ này miệng đầy từ bi Phật môn bên trong người, dạy dỗ thuộc hạ thủ đoạn tàn nhẫn thật đúng là quá kinh khủng. Hắn cũng không muốn lại lĩnh giáo một lần, nên mềm thời điểm vẫn là phải mềm. Vẫn như cũ phạm sai lầm, đó lại là phải phạt, ngươi có nhớ, trước đây ta phạt ngươi làm chuyện. Hoàng Phong Quái nuốt nước miếng một cái. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Đó là hắn cùng Linh Cắt Bồ Tát âm thầm ước hẹn sự tình. Không cần nói rõ, song phương trong lòng đều hiểu, ứng kiếp. Chỉ là bây giờ cái kia Đường Tam Tạng cũng không như Bồ Tát lời nói như vậy, chỉ là một cái người bình thường, bây giờ cho dù có Bồ Tát ngài cho pháp bảo, chỉ sợ ta cũng đánh không lại hắn, cái này khiến ta như thế nào hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hoàng Phong Quái quỳ một mặt khó khăn nói. Linh Cắt Bồ Tát cụp xuống quan sát con mắt, trên mặt nhìn một bộ từ bi pháp tướng, nhưng nói ra miệng lời nói lại không có nửa điểm từ bi chi ý, từ nơi sâu xa tự có an bài, ngươi đi về trước đi, dựa theo nguyên bản ước định đi làm, ta chỉ biết bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nghe nói như vậy Hoàng Phong Quái đột nhiên ngẩng đầu, tâm đều lạnh một nửa. Loại này qua loa lời nói, có thể qua loa không được hắn. Ít nhất cho một cái pháp bảo gì a? Nhưng mà, Linh Cắt Bồ Tát không có ban thưởng pháp bảo ý tứ, ánh mắt lạnh như băng chính là ở ngoài sáng lắc lư đổi người. Hoàng Phong Quái trong lòng sợ, lại không cam lòng, thế nhưng không dám nói thêm cái gì, cắn răng rời đi. Bay ở trong mây, gió lạnh đập vào mặt phá tới, Hoàng Phong Quái trong lòng sợ rất nhiều. Cái này, Linh Cắt Bồ Tát đều buông tay bất kể, chính mình phải nên làm như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ này. Chỉ đổ thừa đáp ứng ban đầu đối phương đi làm ứng tiếp lúc, đã lập xuống kế ước, căn bản là không có cách sửa đổi. Nếu thật đi làm, chính mình chỉ sợ muốn chết tại Đường Tam Tạng trong tay. Nhưng nếu là không đi làm, thì tương đương với vi phạm thệ ước, thiên đạo trực tiếp hạ xuống lôi kiếp, đem hắn bổ xuống hồi phi yên diệt. Cái này, Hoàng Phong Quái bay trở về Hoàng Phong lĩnh, túi đầu xem xét, phía dưới chính là Đường Tam Tạng tự mình đi lại một màn. Hắn cầm thiền trượng, mặc cà sa, không nhanh không chậm đi ở cắt vàng bên trong, đại khái là ở trên trời, quan sát xuống, Hoàng Phong Quái một mảnh kia đại mạc cắt vàng bên trong, đã hoàn toàn không có chuột dấu vết. Hoàng Phong Quái ở trong lòng mắng Đường Tam Tạng thực lực hung tàn, mấy bạn con chuột thế mà liền diện sạch sẽ. Không phải nói người xuất gia đều lòng dạ từ bi sao? Tóc đỏ nhện ngụy trang thành một người bình thường, ở phía trước đổ nát thê lương làm bộ đang nấu cơm. Nhìn thấy đâm đầu đi tới hòa thượng, tóc đỏ nhện nhiệt tình đi tới. Trước mặt hòa thượng, ngươi là nơi xa tới khách nhân a? Hôm nay sắp tối rồi, không ngại lời nói có thể ở chỗ này ngủ lại a?